Chương 81, chuyện cũ theo gió chương 81, chuyện cũ theo gió một đường lên, Diệp Thanh Âm đều lộ ra rất là có quắc bất an. Nàng một đôi tay nhỏ một sẽ đặt tại trước, một hồi vác tại sau. Muốn nói điểm cái gì lại không biết nói cái gì. Cảm thấy cần phải hỏi chút gì, lại cảm giác mình cái gì đều không nên hỏi. Ba người không khí cũng làm so sánh xấu hổ. Bất quá Lục Hạo đối với chuyện này là không quan trọng, hắn muốn là một cái con chúng. Nếu không phải việc này cùng hắn Đồ Nhi có quan hệ, hắn đại khái cũng sẽ không quản loại chuyện này. Thứ nhất xoắn suýt thuộc về Độc Cô Ly Thiên. Trước đó tại Ngọc Tiêu Tiên Tông bên trong, hắn rất muốn đem Diệp Thanh Âm mang về Thanh Huyền Tông. Nàng nếu là ở lại nơi đó, khẳng định sẽ mất mạng. Nhưng là thật mang sau khi trở về, lại không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Bất quá may ra không đến một hồi, Thanh Huyền Tông tông môn liền đã thu vào ba người tầm mắt. Người đã không sao, Lục Hạo cũng liền không nguyện ý tại xen vào việc của người khác. Trực tiếp bước xuống một câu chính các ngươi thật tốt trò chuyện liền đi. Cái này tình tình ái ái đổ vật hắn là không có chút nào hiểu. Hắn đến bây giờ đều không có nghiêm túc nói qua yêu đương đâu. Cảm ơn sư phụ hôm nay xuất thủ, Ly Thiên vô cùng cảm kích. Được rồi, ngươi cùng ta còn nói những thứ này, sớm một chút đột phá đến tiên cảnh mới là đối vi sư lớn nhất báo đáp. Lục Hạo sau khi đi, hai người lẫn nhau nhìn lấy, chậm chạp không ai nói chuyện. Kia trưởng cảnh thật sự là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Nhẫn nhịn một hồi lâu, Độc Cô Ly Thiên mới từ trong miệng gạt ra mấy chữ, cứng rắn nói ra, "Muốn không, ta mang ngươi làm quen một chút tông môn." Diệp Thanh Âm cúi đầu, chậm rãi đáp lời, "Tốt, đã làm phiền ngươi." Sau đó hai người một trước một sau đi tới, Độc Cô Ly Thiên phía trước, Diệp Thanh Âm ở phía sau. "Ngạch, nơi này là Thanh Huyền phủ, vừa mới cái kia chính là ta sư phụ Lục Hạo, hắn là Thanh Huyền tông đại sư minh. Sư phụ ta có thể lợi hại, mặc dù là đại sư minh, nhưng là hắn tu vi thâm bất khả trắc, trong tông không có người nào là hắn đối thủ." Hai người vừa đi, Độc Cô Ly Thiên vừa nói, Diệp Thanh Âm vừa nghe. Độc Cô Ly Thiên đột nhiên cảm giác giống như là về tới Ngọc Tiêu Tiên Tông đồng dạng. Khi đó, cũng là Diệp Thanh Âm mang theo chính mình đi dạo toàn bộ Ngọc Tiêu Tiên Tông, cũng không biết chính mình cùng hắn chung đụng chẳng cảnh, đến cùng có hay không bị người đứng phía sau nhớ kỹ. Đó là Thanh Huyền phụ chủ phủ, ta sư tổ thì ở tại nơi này, đừng nhìn ta sư phụ tu vi thâm bất khả trắc, nhưng hắn đối ta sư tổ đây chính là tôn kính phát ra từ nội tâm, ngươi tại Thanh Huyền Tông bên trong nếu là dám nói sư tổ nửa câu không phải, ngươi thì xong đời. Đó là Kim Quang phủ, sư phụ đã từng xuất thủ, tại phủ thí phía trên tự tay đánh chết bọn hắn phụ chủ. Đó là trưởng giáo đợi địa phương, bây giờ bọn hắn đều phải sư phụ trợ giúp, chính đang ra sức tu hành, toàn bộ Thanh Huyền Tông thực lực tiến bộ phi thường nhanh đây. Cái kia địa phương gọi Linh Hoa Khe, ở trong đó hoa có thể nhiều, mà lại đặc biệt tốt nhìn, đi, ta mang ngươi đi chơi một chút. Trên đường đi, Độc Cô Ly Thiên mà nói càng ngày càng nhiều, dường như triệt để mở ra nội tâm. Theo ở phía sau Diệp Thanh Âm cũng từ lúc mới bắt đầu ăn nói có ý tứ, biến đến chậm rãi có ý cười. Đặc biệt là Độc Cô Ly Thiên tại Linh Hoa Khe cho hắn tự mình bệnh thành một bó hoa quan về sau, nàng rốt cục vui vẻ cười ra tiếng tới. Diệp Thanh Âm dường như về tới bị đoạt xá trước đó không buồn không lo thời điểm. Thời gian tựa hồ đặc biệt ngắn ngủi, không đợi Độc Cô Ly Thiên kịp phản ứng, liền đi tới mặt trời lặn phía tây thời điểm. Giờ này khắc này, Độc Cô Ly Thiên cùng Diệp Thanh Âm hai người đang lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Hai chân của bọn hắn hơi hơi treo lơ lửng giữa trời, ánh mắt thì xa xa nhìn về phía cái kia vòng nguyện như liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng trên trời chiều. Tàn dương như huyết, đem sau cùng một vệt ánh chiều tà chiếu xuống bọn hắn thân thể phía trên, dường như cho bọn hắn phủ thêm một tầng màu đỏ lụa mỏng. Phía sau của bọn hắn cũng theo đó kéo ra khỏi hai đạo thật dài hắc ảnh, một mực kéo dài đến rất xa nơi xa. Trạng vạng tối gió nhẹ nhẹ phẩy mà đến, ôn nhu gợi lên lấy Diệp Thanh Âm cái tiết như là thác nước rủ xuống tóc xanh. Từng kia từng sợi mái tóc theo gió nhẹ nhàng vũ động, nương theo lấy gió nhẹ quét, một cốt như có như không nhàn nhạt mùi tóc phiêu tán ra. Khoan thai quanh quẩn tại Độc Cô Ly Thiên bên người. Đối với Độc Cô Ly Thiên mà nói, từ khi hắn đạo cơ bị đoạt về sau, hắn nội tâm chỗ sâu thủy chung tràn ngập vô tận cừu hận cùng không cam lòng. Thế mà, làm hắn hiểu được hết thảy chân tướng về sau, làm hắn cùng Diệp Thanh Âm sóng vai ngồi ở chỗ này, cùng nhau thưởng thức trước mắt cái này mỹ lệ mặt trời lặn ánh chiều tà thời điểm. Loại kia đã lâu tâm cảm giác cùng thỏa mãn lại một lần nữa bò lên trên trong lòng của hắn. Cái này là trừ bái sư Lục Hạo về sau, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Hai người ngồi lặng lặng, cuối cùng vẫn Diệp Thanh Âm phá vỡ trầm mặc. Diệp Thanh Âm bên mặt nhìn về phía Độc Cô Ly Thiên, chậm rãi nói ra, "Độc Cô Ly Thiên, nói cho ta biết chân tướng đi, ta không muốn suy nghĩ nữa, ta thật thống khổ. Đoạt xá ta linh hồn biến mất về sau, ta ký ức đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ta không muốn tự mình một người tại đêm khuya đi đối mặt. Cho nên, Độc Cô Ly Thiên, toàn bộ nói cho ta biết được không? Ta biết ngươi sẽ không lừa gạt ta." Thật lâu trầm mặc, thẳng đến một mảnh lá cây theo gió chậm rãi rơi vào Độc Cô Ly Thiên trên tay. Hắn cầm lấy lá cây đem chơi tiếp. Lá cây nguyên lai lớn lên như thế tinh xảo a. Chính mình trước đó tại sao không có phát hiện đâu? Tỉ mỉ quan sát kỹ về sau, hắn nắm bắt lá cây cành cây, chậm rãi xoay tròn. Hắn thanh âm cũng theo lá cây xoay tròn mà chậm rãi truyền ra. Diệp Thanh Âm nói đúng, Độc Cô Ly Thiên lần này không tiếp tục lừa gạt nàng. Ngay từ đầu là cảm thấy nàng khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng, nhưng là bây giờ không phải là. Bị đoạt xá trong lúc đó sự tình cuối cùng rồi sẽ chậm rãi bị nàng nhớ lại. Cùng để cho nàng một người từ từ thống khổ, không bằng mình cùng nàng cùng đi gánh chịu. Nhưng là cũng có một cái hảo tin tức. Bọn hắn thích, là thật. Dòng dã một canh giờ, thẳng đến trăng sáng sao thưa thời điểm, Độc Cô Ly Thiên mới đem hắn biết hết thể giảng xong. Bên cạnh Diệp Thanh Âm không như trong tưởng tượng khóc lớn đại náo. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Độc Cô Ly Thiên nói xong, cũng là yên lặng nhìn trời. Nơi này, đau không? Diệp Thanh Âm âm thanh vang lên, tay của nàng đặt ở Độc Cô Ly Thiên đan điền chỗ. Độc Cô Ly Thiên mỉm cười, đối với Diệp Thanh Âm nói ra, không đau. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Âm hai mắt đỏ bừng kêu lên Độc Cô Ly Thiên bồi chính mình tìm một cái không người sân phong. Nàng theo chữ vật túi bên trong tìm kiếm một chút, tìm được đã từng phụ thân nàng một kiện áo bảo. Đây là nàng giờ phút này có thể tìm tới một cái duy nhất phụ thân nàng di vật. Nàng trịnh trọng đem nó lấy ra, chỉnh tề gấp kỹ. Sau đó lấy ra một cái xẻng, tại ngọn núi bên trên đào một cái hố, đem cái kia chỉnh lý tốt quần áo bỏ vào. Sau đó nàng tự mình đem bùn đất một lần nữa lấp xong, cùng tồn tại một khối bia. Tiên phụ Diệp hướng Dương Chi mộ đồng thời đi mấy cái trịnh trọng quỳ bái đại lễ. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Độc Cô Ly Thiên. Độc Cô Ly Thiên tại toàn bộ quá trình bên trong đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Hắn nội tâm đối với Diệp Hướng Dương vẫn là canh cánh trong lòng, hắn cũng bị đoạt xá rồi. Hắn cũng là giúp ma âm đoạt chính mình đạo cơ đồng lõa. Độc Cô Ly Thiên không có khả năng bởi vì Diệp Thanh Âm nguyên nhân thì như vậy mà đơn giản để xuống cái này khúc mắc. Diệp Thanh Âm tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Độc Cô Ly Thiên, chà ta. Hắn, không cần nói, người mất vì lớn, chúng ta đi thôi. Chương 82, Lục Hạo một đống bảo bối chương 82. Lục Hạo một đống bảo bối Diệp Thanh Âm đến tiếp sau cũng triệt để gia nhập Thanh Huyền Tông, thành Thanh Huyền phủ phía trên một cái tân đệ tử. Từ đó lại không có trở lại Ngọc Tiêu Tiên Tông. Tuy nhiên đoạt xá nàng người đã chết đi, nhưng là đã từng hoạt bát sáng sủa nàng đã không tồn tại nữa. Trải qua loại sự tình này, Diệp Thanh Âm cũng là lựa chọn chủ động đem chính mình nội tâm phong bế. Toàn bộ Thanh Huyền Tông người cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng cười rộ lên dáng vẻ. Một số bởi vì Diệp Thanh Âm mỹ mạo mà muốn theo đuổi nàng tu sĩ, cũng bởi vì nàng lãnh khốc tính tình không thể không từ bỏ. Một câu đều dựng không lên, còn nói gì truy cầu? Nàng một người tu luyện, một người đi thu hoạch tích phân, sẽ chỉ thỉnh thoảng sẽ cùng Độc Cô Ly Thiên một chút trò chuyện như vậy vài câu. Độc Cô Ly Thiên cũng không có quá quấy rầy nàng, hắn phần lớn thời giờ vẫn là cầm tới tu luyện. Dù sao Lục Hạo đã nói với hắn, để hắn nhanh chóng thành tiên. Tuy nhiên thành tiên loại này mục tiêu với hắn mà nói đúng là quá mức xa vời, nhưng là hắn vẫn là muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất không cho sư phụ thất vọng. Trong lòng của hắn, hiện tại trên đời, sư phụ vĩnh viễn là đệ nhất vị, hắn tùy thời có thể vì sư phụ làm bất cứ chuyện gì. Diệp Thanh Âm chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Huống hồ hiện tại Diệp Thanh Âm giống biến một tính tình đồng dạng, như trước kia rất khác nhau. Độc Cô Ly Thiên cũng chỉ có thể yên lặng ở phía sau chú ý nàng, có chút vết thương chỉ có thể dựa vào thời gian tới sửa phục. Bất quá còn tốt, làm tu sĩ, hắn có rất nhiều thời gian có thể đợi. Hiện tại áp tại hắn trong lòng cũng thì chỉ còn một việc tiếp theo. Đó chính là hắn phụ mẫu thủ còn chưa báo. Nhưng là hắn phụ mẫu ra chuyện thời điểm dù sao thời gian qua đi quá xa xưa. Độc Cô Ly Thiên muốn điều tra lại không biết từ nơi nào hạ thủ. Đến mức để sư phụ xuất mã. Chính mình đã đầy đủ phiền phức sư phụ. Làm sao còn không biết xấu hổ lại lần nữa đi phiền phức sư phụ đâu. Phụ mẫu mối thủ Độc Cô Ly Thiên muốn dựa vào chính mình đến báo thủ, không phiền phức sư phụ. Lục Hạo tại trở lại Thanh Huyền Tông về sau, cũng liền hai ngày trước một chút phân tâm chú ý một chút Diệp Thanh Âm. Đằng sau thì không còn có chú ý qua. Hắn cũng chỉ là có chút đồng tình thôi. Lục Hạo chính mình tại viện tử bên trong nằm mấy ngày, một bên hấp thu toàn tông đột phá mang tới tu vi, một bên bày nát. Không cần tu luyện cảm giác thật sự là quá sung sướng, chính mình sư phụ đồ đệ, còn muốn mỗi ngày bế quan tu luyện. Cái nào như chính mình, chỉ cần mỗi ngày ăn uống chơi ngủ liền có thể tăng trưởng tu vi. Viện tử bên trong, Lục Hạo đột nhiên nhớ tới chính mình đánh dấu nhiều lần như vậy lấy được một đống lớn pháp bảo. Hắn cảm thấy mình là cần phải sửa sang một chút chính mình đánh dấu đạt được bảo vật. Đến lúc đó chính mình đi ra, cũng có thể lựa chọn một số thích hợp lưu tại tông môn bên trong. Nói làm liền làm, Lục Hạo trực tiếp theo trên ghế nằm đứng lên, hoạt động một chút chính mình gân cốt. Sau đó mở ra viện tử bên trong trận pháp. Trong nhà này trận pháp có thể ngăn cách hết thể khí tức. Hiện tại không người có thể phát giác được chính mình viện tử tình huống bên trong có thể yên tâm xuất ra các loại pháp bảo. Lục Hạo phất phất tay, một mạch đem tất cả công pháp, bí tịch, còn có đủ loại đồ vật toàn bộ đổ ra. Trong lúc nhất thời cả viện đều bị nhét tràn đầy, bảo quang trùng thiên, dị tượng tầng tầng lớp lớp. Viện tử bên trong nguyên khí mức độ đậm đặc trực tiếp tăng vọt đến bình thường vạn lần có thừa. Cũng là Lục Hạo đều bị chính mình tồn kho giật nảy mình. Chính mình lúc nào có nhiều như vậy bảo bối, mà lại trong này tuyệt đại bộ phận đồ vật, Lục Hạo căn bản là hoàn toàn không có hiểu được. Bởi vì rút thưởng thời điểm hệ thống mỗi lần thông báo thời gian quá lâu, cho nên Lục Hạo trực tiếp để hệ thống đừng báo. Đều là vừa bạn rút được thì ném vào thương khố, cho nên Lục Hạo căn bản thì không biết mình rút vật gì. Lục Hạo nhìn lấy xếp thành tiểu núi bảo vật bình thường, nói ít nơi này cũng phải có mấy chục vạn kiện chí bảo. Cái này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Phải biết chỉ là bộc lộ ra đi một kiện chiêu một viên thì đã khiến cho Minh Giới Minh Tiên nhìn trộm. Nếu không phải Lục Hạo phản ứng nhanh, Minh Giới người thật sự muốn đã tìm tới cửa. Cái này muốn là toàn bộ bộc lộ ra đi, không cần nghĩ, Lục Hạo tuyệt đối sẽ bị truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tới cũng tuyệt đối không chỉ là tiên cấp bậc này. Bất quá cái này hệ thống xuất thủ cũng thật hào phóng, ha ha ha. Cái này sợ không phải toàn thiên hạ bảo bối đều tại ta chỗ này rồi. Chờ ta về sau thành tiên, tay cầm nhiều pháp bảo như vậy, thiên thượng địa hạ còn có ai có thể là ta đối thủ? Ha ha ha, Lục Hạo sờ đầu một cái, lớn tiếng cười nói. Mặc kệ những cái kia, trước sửa sang một chút đi. Đầu tiên là sửa sang một chút công pháp, mấy chục vạn bản công pháp siêu siêu mèo mèo chất thành một đống. Trước tiên đem tiên giai công pháp toàn bộ sửa sang lại đi. Lục Hạo tỉ mỉ sửa sang lấy, không có sử dụng tu vi, hắn đang hưởng thụ quá trình này. Thu nạp cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Dáng vẻ như vậy sinh hoạt mới có khói lửa nha, không phải vậy mỗi một ngày cái gì đều dùng tu vi, làm sinh hoạt cũng không có vị đạo. Làm xuyên việt giả, Lục Hạo đối cuộc sống của mình vẫn là muốn cầu rất cao. Tại tiểu viện bên trong lúc ngủ, hắn đều sẽ tự phong tu vi, để cho mình ngủ phá lệ thơm ngọt. Tựa như xuyên việt trước một dạng. Đương nhiên nếu là ra cửa, hắn cũng không dám tự phong tu vi ngủ, ngoại giới quá hung hiểm, viện tử bên trong ngược lại là an toàn vô cùng. Sửa sang lại trọn vẹn nửa ngày, Lục Hạo rốt cục đem tất cả thiên giai công pháp đều chọn lựa đi ra. Tính toán một chút, thiên giai công pháp chung 82,513 bản. Linh giai công pháp cùng sở hữu 67,541 bản, đạo giai công pháp 52,323 bản. Số lượng này thật sự là kinh khủng cung cực. Lục Hạo giãn gân cốt một cái, hắn mệt mỏi tê, từng quyển đi thống kê, thật không thoải mái. Có lúc vẫn là không muốn như vậy có sinh hoạt khí hảo a. Nói xong vung tay lên, đem những cái này công pháp chỉnh chỉnh tề tề chồng chất tại hệ thống không gian bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này phần lớn công pháp khả năng cũng sẽ không phát huy được tác dụng. Bất quá đến lúc đó trước khi rời đi có thể lưu lại một bộ phận đặt ở Thanh Huyền Tông bên trong. Thiên giai công pháp đã đầy đủ tu sĩ tu luyện tới độ kiếp thậm chí nguyên hư. Hiện tại Thanh Huyền Tông đệ tử tu vi vẫn là quá thấp, tạm thời cũng không cần phải dùng đến quá mạnh công pháp. Lưu tại nơi này sợ là sẽ phải lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Lục Hạo tiếp tục công việc lưu đủ lên, sau 2 canh giờ rưỡi, hắn lại đem tiên giai công pháp toàn bộ chỉnh lý tốt. Tiên giai công pháp tổng cộng 35,611 bản. Lục Hạo nhìn lấy cái đồ chơi này cũng là có chút bất đắc dĩ, nhiều lắm, đổi thành linh thạch tốt bao nhiêu a? Cái này hệ thống cái đồ chơi này cho một đồng lớn, có cái gì dùng a? Còn không bằng cho điểm linh thạch thực sự. Chính mình tụ khí tháp bên trong linh thạch bây giờ đã tiêu hao một nửa, lại có mấy tháng thì triệt để không có gì hiệu quả. Cái kia Thanh Huyền Tông đệ tử tu luyện chậm, không thì tương đương với chính mình tu luyện trở nên chậm. Cái này có thể được. Chính mình thể chất bản cứ như vậy đồ bỏ đi, đột phá thành tiên tu vi sợ là muốn nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Cho nên hắn khẳng định vô pháp tiếp nhận trong tông tu sĩ tu hành tốc độ trở nên chậm. Ai, xem ra ra ngoài đã bắt buộc phải làm. Lần này đi ra ngoài nhất định phải ra ngoài nhiều làm điểm linh thạch hồi đến, không phải vậy quá nghèo. Sau cùng đế giai công pháp dùng không đến nửa canh giờ thì chỉnh lý xong. Đế giai công pháp tổng cộng 13,271 bản. Đế giai công pháp đã là Lục Hạo giờ phút này có tối cao đẳng cấp công pháp. Lục Hạo sau đó hướng về hệ thống hỏi, "Hệ thống, đế giai cũng đã là cái này thế giới hạn mức cao nhất sao?" Chương 83, một bao tải thế tử ba ba. Chương 83, một bao tải thế tử ba ba. Dĩ nhiên không phải, hệ thống đạt tới đẳng cấp cao hơn, liền có thể mở khóa càng cao khen thưởng nha. Vậy thế giới này hạn mức cao nhất là cái gì? Vấn đề này để chuyện rất quan trọng, ta tạm thời không thể trả lời ngươi, ký chủ chỉ cần không ngừng tăng cao tu vi, liền có thể biết được càng nhiều tin tức cái kia hệ thống ngươi tối cao đẳng cấp là cái gì. Hệ thống tối cao đẳng cấp là cửu cấp, hiện tại bản hệ thống chỉ là nhất cấp hệ thống. Nếu là đem hệ thống thăng cấp đến cửu cấp sẽ phát sinh cái gì sự tình? Xin lỗi ký chủ, việc này ta cũng không rõ ràng, ký chủ chỉ cần biết, hệ thống đẳng cấp càng cao càng tốt. Nếu là có thể đến tối cao đẳng cấp, đem về có kinh thiên biến động sinh ra. Lục Hạo trầm tư. Kinh thiên biến động? Chính mình hệ thống hiện tại mới nhất cấp, liền có thể cung cấp nhiều như vậy cao cấp pháp bảo. Nếu là thăng cấp đến cửu cấp, lại sẽ cung cấp cái gì đâu? Hắn vô pháp tưởng tượng, nhưng là bất kể như thế nào, chính mình cần phải tận lực thăng cấp hệ thống mới là hiện giai đoạn phải làm nhất ta thoát khỏi những tạp niệm này. Lục Hạo lại hỏi, hệ thống, có hay không để cho ta càng nhanh biến cường phương thức? Ta cái này mặt bảng quá khó nhìn a, ký chủ cả ngày vùi ở chính mình tiểu viện bên trong, không cách nào phát động hệ thống các hạng nhiệm vụ a. Nếu là có thể ra ngoài đi một chút, sẽ có càng lớn xác suất phát động các loại nhiệm vụ. Ừm, nói cách khác ngươi nơi này phát nhiệm vụ là muốn chính ta đi phát động sao? Tương đương với ẩn tàng chi nhánh. Ký chủ lý giải không có vấn đề, ta dựa vào vậy ngươi không nói sớm, ta chẳng chờ lâu như vậy. Loại chuyện này là muốn ký chủ chính mình đi tìm tòi phát hiện nha. Nhưng là ký chủ quá bảy nát, hệ thống đều nhìn không được, cho nên đã ngoại lệ cáo chi ký chủ. Ta có như vậy bảy nát sao? Ngươi nói chuyện muốn chịu trách nhiệm a? Lục Hạo có chút khó chịu, hệ thống thế mà ám chỉ mình tại bảy nát. Đây là hưởng thụ sinh hoạt, ngươi cái hệ thống hiểu trái chứng chứng a? Hào không khoa trương nói, phi thường cả ước mới. Ngươi gặp qua cái nào đại thừa tu sĩ mỗi ngày ngủ nướng, trồng rau? Hào hào hào, hệ thống đều sẽ cùng ký chủ mạnh miệng, xem ở ngươi giúp ta nhiều như vậy phân thượng, ta lười nhắc theo ngươi giảng. Cùng hệ thống hàn huyên một hồi, Lục Hạo bắt đầu chỉnh lý chính mình pháp bảo. Pháp bảo có thể so sánh công pháp phiền phức nhiều, các loại hình thù kỳ quái. Thiên giai pháp bảo 139,514 kiện, linh giai cùng đạo giai cũng có 10 vạn tới đi. Vừa tốt, chờ đằng sau cho tông môn lưu cái 10 vạn thành, thiết lập cái trận pháp đem hắn giấu đi, không cho ngoại nhân phát hiện. Dù sao cái đồ chơi này thật sự là quá chiếm chỗ, kém xa tít tắp công pháp tốt bảo tồn. Định ra quy củ chỉ cần tông môn đệ tử tu vi đạt đến đại thừa, liền có thể nhận lấy một thanh. Nhờ vào đó cũng có thể để đệ tử nhóm tu luyện càng thêm ra sức chút. Thiên giai pháp bảo 67,315 kiện. Thứ này thì không lưu, vẫn là mang ở trên người đi, thiên giai pháp bảo đã đủ, thiên giai lưu tại nơi này quá mức làm người khác chú ý. Đế giai pháp bảo 15,321 kiện. Cái đồ chơi này càng là muốn nghiêm mật bảo tồn, Lục Hạo cũng không muốn lại bị thứ gì mặc danh kỳ diệu để mắt tới. Lục Hạo nhìn trước mắt pháp bảo, cũng là không khỏi âm thầm cảm khái, giàu có, thật sự là quá giàu có. Lục Hạo cảm giác mình có khả năng hay không là cái này thế giới phía trên người giàu có nhất a. Ha ha ha, sau khi xuyên việt ta vậy mà thành thủ phủ. Ký chủ ngươi đang suy nghĩ cái giám ăn, thì ngươi điểm ấy đều không đủ người khác số lẻ. Hệ thống có chút nhìn không được Lục Hạo sắc mặt, lên tiếng đả kích nói: "Ai, ta nói ngươi gần nhất lời nói càng ngày càng nhiều a. Ta có thể không biết sao, ngươi để cho ta muốn làm sao rồi? Hệ thống phải có hệ thống giác ngộ tốt ta. Chỉnh lý xong pháp bảo về sau, viện tử bên trong trực tiếp rỗng hơn phân nửa, còn thừa lại một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật thế nhưng là để Lục Hạo hứng thú. Lục Hạo theo tay cầm lên một cái hoa hoa chính là dùng một khối màu đen bố chế làm. Trên mặt còn có một đầu dữ tợn vô cùng vết sẹo, xem ra có chút xấu vô cùng. Lục Hạo nghi ngờ hỏi, hệ thống cái đồ chơi này là cái gì, có làm được cái gì? Đây là thế tử hoa hoa có thể giúp ký chủ chết thay một lần. Lục Hạo nghe vậy giật nảy cả mình. Cái gì? Có loại này bảo vật ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Ký chủ, ngươi không có hỏi à, ngươi bây giờ rút thưởng đều là nhìn cũng không nhìn thì ném vào thư cố, còn không muốn ta thông báo đi ra. Cái kia cái đồ chơi này là làm sao sử dụng? Ký chủ chỉ cần ở phía trên lưu lại một giọt bản mệnh tinh huyết là được, là ngươi bị nhất kích chí mệnh thời điểm, vật này sẽ thay thế ngươi tử vong. Hảo hảo hảo, quá tốt rồi. Lục Hạo cười ha hả, Lục Hạo tranh thủ thời gian chiếu vào hệ thống nói rõ, nhỏ lên một giọt tinh huyết của mình tại hoa hoa phía trên. Đột nhiên Lục Hạo thì cảm giác chính mình thể nội nhiều một chút khí tức, chắc hẳn cũng là cái kia thế mệnh hoa hoa khí tức. Ngay tại Lục Hạo trói chặt thế mệnh hoa hoa về sau, hắn bỗng nhiên phát giác được tại vật phẩm đống bên trong có một cái bao. Phía trên tản ra cùng thế mệnh hoa hoa tương tự khí tức. Lục Hạo tay phải lăng không một chảo, mở ra túi kia cuốn xem xét. Hắn ánh mắt đều ngốc trệ một lát. Cái sách tay này bên trong, bất ngờ có mấy trăm cùng vừa mới giống nhau như lúc hoa hoa. Không phải, trong cái túi sách này làm sao có nhiều như vậy cái hoa hoa? Đều là thế tử hoa hoa. Đúng vậy, đây là trước đó ngươi tại thứ 23.7655 lần rút ra đến phần thưởng. Ta thiên a, ta đến cùng là bỏ lỡ cái gì à? Chẳng lẽ ta cả một đời không chỉnh ý, ta thì cả một đời không phát hiện được những cái này đồ vật sao? Theo đạo lý tới nói là như vậy, ký chủ nếu là không hỏi, hệ thống bình thường là sẽ không trả lời. Lục Hạo lại trầm mặc. Chính mình vậy mà trông coi như bức như vậy bảo vật không có phát hiện. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lục Hạo lập tức bức ra 100 giọt tinh huyết, phân biệt luyện hóa 100 cái thế tử hoa. Lục Hạo chọn vẹn có nhiều 101 cái mạng. Ha ha ha, bộ dạng này ngược lại là ổn thỏa nhiều. Về sau đi ra ngoài bên ngoài ngược lại là có thể lãng một điểm. Lăng Thiên giờ phút này tại trong tông đội vàng cái gì, đột nhiên nghe được Lục Hạo thanh âm. Sư phụ, nhanh, hiện tại cầm mấy giọt bản mệnh tinh huyết cho ta. Thanh âm mang theo kinh hỉ cùng lo lắng. Lăng Thiên nghe được là chính mình đồ đệ thanh âm, không có chút nào do dự, trực tiếp theo thể nội bức ra 5 giọt bản mệnh tinh huyết, truyền tống cho Lục Hạo. Lục Hạo thu đến Lăng Thiên bản mệnh tinh huyết, cũng giúp hắn luyện hóa 5 cái thế tử hoa. Cùng lúc đó, Lục Hạo hai người đệ tử cũng nghe đến Lục Hạo thanh âm, ào ào tuân theo Lục Hạo chỉ thị cấp ra bản mệnh tinh huyết. Lục Hạo nhìn lấy chính mình chứa vật túi bên trong mấy cái trói chặt sư phụ đồ đệ hoa, tâm lý an tâm không ít. Mặc dù nói chính mình tông môn có thể cung cấp cho mình tu vi, nhưng là mình thu hoạch tu vi hạch tâm còn phải là những thứ này trói chặt sư phụ cùng đồ đệ. Vạn lần trả về cũng không phải một số lượng nhỏ. Lục Hạo thu thập một chút mừng như điên tâm tình, tiếp tục lật lên những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Hắn hiện tại đối những cái này đồ vật tràn đầy hứng thú. Chương 84, một cái pho tượng. Chương 84, một cái pho tượng. Hệ thống, nơi này có một túi hạt châu, là vật gì? Ký chủ, đây là Lôi đỉnh châu, chính là duy nhất một lần độ dùng, một viên Lôi đỉnh châu nổ tung sinh ra uy lực tương đương với luyện hư cường giả toàn lực nhất kích. A a, cái kia đối với ta vẫn là không có gì dùng. Chính mình tiện tay một kích đều là độ kiếp uy lực, muốn cái này làm gì? Đến lúc đó vẫn là toàn bộ lưu cho tông môn người đi. Hệ thống, cái này một đống tượng gỗ toàn bộ đều là khôi lỗi sao? Lục Hạo cầm trong tay một cái to lớn bao tải, bên trong chứa hơn vạn cái tượng gỗ. Đúng vậy, đây đều là khôi lỗi, ký chủ, trong này còn có một cái có thể tự mình tu luyện khôi lỗi nha. Ồ, tự mình tu luyện khôi lỗi? Ta đến xem. Lục Hạo tại trong bao lật ra một hồi, tìm được một cái không giống bình thường tượng gỗ. Toàn thân hắn đen nhánh vô cùng, ẩn ẩn tản mát ra băng lãnh khí tức. Nhưng là từ trên người hắn, Lục Hạo phát giác được một trận linh động khí tức, cái này chính là có thể tự mình tu luyện khôi lỗi. Lục Hạo xuất thủ quán chú một tia nguyên khí đi vào, kích hoạt lên cái này khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi tại tiếp thu được nguyên khí thời điểm thì chậm rãi biến lớn, cuối cùng biến thành một cái thô kệch đại hán, thân không mảnh vải đứng tại Lục Hạo trước mặt. Lục Hạo im lặng, phất tay cho hắn biến đổi một bộ y phục, lập tức nghiêm túc quan sát một chút. Cái này khôi lỗi bắp thịt toàn thân vô cùng phát đạt, trên mặt đường còn phi thường cứng nhắc, lông mày dị thường nồng hậu dày đặc, da thịt cũng tương đối đen, cho người một loại con người kiên cường hình tượng. Cái kia khôi lỗi vừa mới hóa hình, thì quỳ xuống đối với Lục Hạo nói ra, tham kiến chủ nhân. Lục Hạo thấy thế, tranh thủ thời gian gọi hắn dậy, sau đó định cho hắn lấy một cái tên. Hắn rất là ưa thích cho người khác đặt tên. Nhìn ngươi toàn thân màu da, cùng lớn như vậy khối bắp thịt, về sau thì kêu ngươi Hát Thổ đi. Tại chủ nhân bàn tên cho. Ha ha, xem ra cái này tên rất êm tai à, ngươi rất hài lòng à? Ha ha ha, Lục Hạo nhìn trước mắt Hát Thổ, cảm giác đúng là cùng hắn khôi lỗi có một ít không giống nhau, cặp mắt kia bên trong rất rõ ràng nhiều hơn một phần linh tính. Hệ thống, cái này khôi lỗi là tu luyện thế nào? Ký chủ, này khôi lỗi cùng tu sĩ một dạng có thể thông qua hấp thu nguyên khí tới tu luyện, đồng thời mặc kệ trưởng thành đến cái gì cảnh giới, đều sẽ tuyệt đối phục tùng ký chủ mệnh lệnh. Lục Hạo cảm thấy mới lạ, sau đó xuất ra một đống công pháp. Cái này ngươi có thể tu hành sao? Hát Thổ nghe được Lục Hạo thanh âm, có chút máy móc nhìn lấy những cái kia công pháp, suy tư một hồi lâu. Vừa rồi chậm rãi mỗi chữ mỗi câu nói ra, chủ nhân, những cái này công pháp, ta muốn tu luyện có thể sao đến, chính ngươi chọn mấy quyển cầm đi tu luyện đi. Sau đó đi cái kia tụ khí tháp chỗ đó tu luyện. Hát Thổ chọn lựa mấy quyển về sau, thì từ từ bay vào tụ khí tháp tu luyện. Lục Hạo muốn bồi dưỡng cái này khôi lỗi bọn hắn độ trung thành mới là cao nhất, để bọn hắn đến thủ hộ chính mình Thanh Huyền Tông mới là lớn nhất để cho mình yên tâm. Nhưng là bình thường khôi lỗi so sánh chất phát cứng nhắc, nếu là có một cái linh tính khôi lỗi sẽ chỉ cũng là rất tốt. Qua một đoạn thời gian nữa, chính mình cần phải liền muốn xuất phát tiến về những châu khác. Vừa tốt lần trước Dung Nguyên Lượng cũng cho mình một cái đông vực di tích danh lệch, thì nhân tiện đi qua nhìn một chút. Không có cách, hệ thống mới nói, tại trong tông bảy nát là phát động không là cái gì nhiệm vụ, vậy mình chỉ có thể ra cửa. Nhưng là đi ra ngoài trước đó nhất định muốn đem Thanh Huyền Tông đệ tử tu luyện vấn đề giải quyết, tụ khí tháp linh khí đã không phải là rất đủ. Dòng dã kinh qua 2 ngày thời gian, Lục Hạo mới đưa những cái kia vật ly kỳ cổ quái toàn bộ làm rõ ràng. Phần lớn đồ vật đều không có cái gì đặc biệt lớn tác dụng, thì cùng chồng chất núi nhỏ đồng dạng công pháp, pháp bảo một dạng. Cầm lấy không có gì dùng, mất đi quái đáng tiếc nhưng là có mấy cái đồ vật lại làm cho Lục Hạo hai mắt tỏa sáng. Những cái này đồ vật hiện giai đoạn đối với hắn có tác dụng lớn. Đầu tiên cũng là Tịnh Nguyên Thần Thú Đan, này đan có thể kích phát thần thú huyết mạch, cực lớn xúc tiến bản mệnh thần thú trưởng thành. Chờ Lục Hạo bản mệnh thần thú trứng ấp trứng về sau liền có thể cần dùng đến, hắn một mực không có dưỡng qua sủng vật, hiện tại ngược lại là phi thường chờ mong chính mình bản mệnh linh thú bộ dáng. Đệ nhị cái cũng là một gian cũ nát nhà lá, tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Phòng, Lục Hạo nghe thấy tên của nó thời điểm cũng làm mộng bức một chút. Thứ gì ngưu bức như vậy? Còn đem cái này Thiên Hạ Đệ Nhất Phòng năm chữ làm thành bảng hiệu treo ở trước cửa. Nhưng là thẳng đến Lục Hạo đi vào căn này nhà lá về sau, mới là bị sợ ngây người. Về ngoài rách dưới nhà lá, không gian bên trong vậy mà lớn đến lạ kỳ. Vừa mới vừa đi vào thời điểm, bên trong tình lình chính là Thanh Huyền Tông dáng vẻ. Căn này nhà lá, nó có thể hoàn toàn căn cứ Lục Hạo tâm niệm của chính mình biến hóa ra các loại chẳng cảnh. Có hắn, Lục Hạo có thể lên một khắc tại trên thảo nguyên hóng gió, tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể nằm tại trên bờ cát phơi nắng. Chân không bước ra khỏi nhà nhìn lần thế gian cảnh đẹp. Đây đối với Lục Hạo cái này nằm ngửa người mà nói, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Cái cuối cùng là lớn nhất vượt quá Lục Hạo ngoài ý liệu. Đó là một cái tạo hình phi thường quái dị pho tượng. Nó cái kia hiện ra u quang đầu phía trên, vậy mà không nhìn thấy chút nào huyết đục cùng ngũ quan. Thay vào đó là tại hốc mắt cùng miệng chỗ lóe ra lúc sáng lúc tối màu xanh lục quang. Cái này lục quang như là quỷ hỏa một dạng, thỉnh thoảng sáng ngời để người mở mắt không ra, thỉnh thoảng lại yếu ớt đến cơ hồ muốn dập tắt, mang cho người ta một loại âm u kinh khủng cảm giác. Tại viên này chùi lùi đầu phía trên, ba cái như rắn rết giống như quỷ dị bím tóc uốn lượn rủ xuống, một mực kéo dài đến bên hông. Đầu phía dưới là thân thể của nó, quỷ dị chính là cái đầu kia vẫn chưa cùng thân thể tương liên, mà chính là lẻ loi trơ trọi treo ở thân thể phía trên, dường như bị một cỗ thần bí lực lượng nhờ vả lên. Nó toàn bộ thân hình đều ẩn nặc tại một kiện hắc bảo thùng thình phía dưới, chỉ có hai cái hình dáng quái dị, giống như quái vật móng đuốt giống như tay bại lộ bên ngoài. Trong đó một cái tay nắm chặt một chiếc tản ra quỷ dị quang mang đèn lồng, cái kia đèn lồng bên trong lục quang lúc lượng lúc ám, sáng tối chập chờn. Làm Lục Hạo xích lại gần cẩn thận xem xét lúc, mơ hồ có thể thấy được đèn lồng bên trong dường như cầm tù lấy đến không hết u hồn. Bọn chúng tại không gian thu hẹp bên trong thống khổ dãy rủa, tựa hồ tại phát ra trận trận thê lương kêu rên, nhưng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cái này một màn để Lục Hạo nhất thời cảm thấy rùng mình, vội vàng rời ánh mắt. Trong tay kia thì nắm lấy một thanh khổng lồ vô cùng màu đen lưới hái. Cứ việc thanh này lưới hái còn chưa mở lưỡi, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn chăm chú nó, Lục Hạo liền có thể cảm nhận được rõ ràng hắn phía trên tản ra vô tận phong mang. Cái kia cố hàn ý trực thấu cốt tủy, dường như chỉ cần nhẹ nhàng khẽ huy động, liền có thể chặt đứt thế gian vật, đem hết thảy đều hóa thành một mịn. Lục Hạo cầm lấy cái kia pho tượng, không cần hỏi, liền biết thứ này không tầm thường. Hỏi hệ thống về sau, Lục Hạo mới biết được vật này đến cùng đến cỡ nào nghịch tiên. Cái này đúng là hệ thống sở hữu khen thưởng bên trong bài danh trước 10 tồn tại. Chính là Lục Hạo Âu khí bạo dạn mới có thể rút ra đến vật phẩm. Dựa theo hiện tại nhất cấp hệ thống tỷ lệ rơi đồ, rút ra đến vật này xác suất chính là 1 phần ức. Lục Hạo nhỏ lên một giọt bản mệnh tinh huyết về sau, cái kia pho tượng từ từ vừa tỉnh lại. Chương 85, đoạt cổ giới vạn vật một phần thời gian. Chương 85, đoạt cổ giới vạn vật một phần thời gian. Nó vừa mới thức tỉnh, không có trực tiếp nhận Lục Hạo vì chủ nhân, mà chính là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu chói tai. Cái này gọi tiếng để Lục Hạo cảm giác được vô cùng khó chịu, hắn tranh thủ thời gian dùng pháp lực che lỗ tai. Hắn kinh ngạc phát hiện, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng dừng lại. Mặc kệ là viện tử bên trong động thực vật, vẫn là bên trên bầu trời phi điểu, cũng hoặc là không trung trôi nổi hạt bụi nhỏ, thậm chí thì liền thiên địa ở giữa không ngừng lăn lộn nguyên khí đều dừng lại. Thanh Huyền Tông bên trong ngoại trừ Lục Hạo lại không thể hoạt động người. Tại Lục Hạo không phát hiện được địa phương, như cũng tại trình diễn cái này một màn. Đan Linh Châu, Hỏa Nguyên Châu, Thiên Phục Châu, toàn bộ huyền thiên cổ giới, vẹn vẹn bởi vì cái này pho tượng rít lên một tiếng, toàn bộ đứng im. Bất luận tu vi bậc nào, bất luận hạng gì chiến lực, cũng bất luận là đang làm gì, toàn bộ đứng im. Tại khoảng cách Lục Hạo vô cùng vô tận xa xôi hư vô chi địa, nơi này tựa hồ không có thời gian, không có không gian, trên đời hết thảy ở chỗ này đều dường như đã mất đi ý nghĩa đồng dạng. Ngay tại cái này vô hạn địa phương xa, mấy tên hình dáng khác nhau sinh mệnh tồn tại ở mảnh này không gian bên trong. Bọn hắn lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, một cỗ cổ lão lại quỷ dị đến cực hạn khí tức tràn ra. Mấy vị này sinh vật dường như tự tuyên cổ đã tồn tại đồng dạng. Đột nhiên trong đó cả đời vật chậm rãi mở ra phủ đuổi không biết bao lâu hai mắt, hé môi, truyền ra thanh âm. Hắn rốt cục xuất thế. Không biết qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là vô hạn xa xưa, khác một thanh âm chậm rãi truyền đến, không cần bối rối, hắn sẽ tự mình đi đến chúng ta trước người. Tiếng nói vừa ra, nơi đây lại khôi phục trước đó như thế yên tĩnh như chết. Lục Hạo không biết cái này pho tượng gọi tiếng ảnh hưởng đến bao xa, nhưng hắn bản năng cảm thấy, kinh khủng đã lan đến gần hắn vô pháp tưởng tượng đến địa phương. Tiếng kêu kia kéo dài dòng dã 1 phút đồng hồ, toàn bộ huyền thiên cổ giới, sở hữu tổn thế người hoặc là vật, không có dấu hiệu nào dừng lại 1 phút đồng hồ. Sau đó cái kia pho tượng đống nhiên dừng lại, trong miệng màu xanh lục hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt lên. Sau đó nguyên một đám thời gian toái phiến theo huyền thiên cổ giới sở hữu tổn thế chi vật trên đầu dâng lên, hướng về pho tượng lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ bắt đầu hội tụ. Loại kia tốc độ siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Thời gian toái phiến ở phía trên đầu tụ tập thành một đầu thời gian trường hạ, sau đó đột nhiên xông vào màu xanh lục quang bên trong. Ừm. Cái kia pho tượng phát ra một trận kêu rên thanh âm. Nó thức tỉnh. Nó tại thức tỉnh cái kia trong nháy mắt, vậy mà cưỡng ép tước đoạt toàn bộ huyền thiên cổ giới bên trong tất cả một khắc thời gian. Dùng để làm vì chính mình khôi phục thọ mệnh, cái này pho tượng vậy mà như thế kinh khủng. Thời gian trường hà không ngừng tràn vào màu xanh lũ quang bên trong, kéo dài nửa canh giờ thời gian, rốt cục toàn bộ biến mất. Cái kia pho tượng tùy theo triệt để thức tỉnh về sau hắn túi đầu nhìn một chút chính mình đèn lồng, lại cơ cơ chính mình lưỡi hái. Sau cùng sâu kín nhìn về phía trước mặt Lục Hạo A. Chủ nhân. Một đạo vô cùng hãi người thanh âm chậm rãi theo giữa lục quang truyền ra. Chỉ là nghe cái này thanh âm, Lục Hạo thì có loại cảm giác giận cả tóc gáy, địa ngục bên trong thanh âm đều không có đáng sợ như vậy. Hệ thống, cái đồ chơi này là tuyệt đối nghe lệnh của ta đúng không hả? Hắn hướng về hệ thống hỏi. Đúng vậy, ký chủ, hệ thống xuất phẩm vật phẩm tuyệt đối phục tùng vô điều kiện ký chủ mệnh lệnh, ký chủ không cần lo lắng. Lục Hạo nghe vậy chậm rãi thở ra một hơi, còn tốt, hệ thống còn là đáng tin. Vừa mới hắn nhưng là nhìn tận mắt cái này pho tượng một tiếng phía dưới thì cưỡng ép tước đoạt vô số sinh vật thọ mệnh cho mình sử dụng. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vượt ra khỏi Lục Hạo tưởng tượng. Ta sau này cũng có thể nắm giữ như vậy thủ đoạn sao? Lục Hạo không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Ha ha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, thưởng thụ sinh hoạt mới là cuộc đời của ta chấm nôn. Lục Hạo lập tức đè xuống chính mình dâng lên tâm tư. Hắn nhìn về phía pho tượng, hỏi, người tên là gì? Cái kia pho tượng lặng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt u quang một lóe lóe lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lục Hạo phát hiện hắn thật lâu không có trả lời, sau đó truy vấn, chẳng lẽ ngươi không có danh tự sao? Cái kia pho tượng nghe được Lục Hạo câu nói này, cực kỳ miễn cưỡng gạt ra một chữ, là, vậy ta cho ngươi đặt tên đi. Lục Hạo đầy mặt nụ cười nói ra, hắn rất là ưa thích cho người khác đặt tên. Ừm, nhìn ngươi toàn thân đều tản ra màu xanh u quang, không bằng thì kêu ngươi Tiểu Lục đi. Lục Hạo trầm tư một lát sau nói ra, sau đó lại bổ sung, ngươi cảm thấy thế nào? Pho tượng lặng lặng đứng tại Lục Hạo trước người, đầu bên trong lục quang đều không lấp lóe. Xem ra ngươi cũng rất ưa thích cái tên này à, cái kia quyết định như vậy đi hờ à à à. Tiểu Lục, ngươi cái này lớn lên quái dọa người. Ngươi tiên tiến ta chữ vật túi đợi chút nữa, chờ đằng sau ta lại đem người phong xuất. Hiu. Lục Hạo trước người đã không có Tiểu Lục thân ảnh. Tiểu Lục biến mất trong nháy mắt, cái kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức thì biến mất. Ôi a, mệt mỏi quá a, là thời điểm đến đi ngủ. Hoa nở hai đầu, mỗi loại một cảnh. Bắc Hoang Châu bên trong hết thể có tam đại tông môn, phân biệt là Thiên Kiếm Tông, Thần Âm Lâu cùng Phong Lạc Cốc. Giờ phút này tại Phong Lạc Cốc một chỗ mật thất bên trong, ngay tại tổ chức lấy một trận cực kỳ ẩn nấp hội nghị. Tham dự hội nghị người cùng sở hữu 9 vị, ở vào chủ vị người cùng sở hữu 2 vị. Một người trong đó người mặc một bộ Phật đầu xanh cầm bảo, bên hông cột một cái thương lam hổ văn thân mang, một đầu như thác nước như mực tóc dài, một đôi thanh tịnh con ngươi hàn ý mặt đến trong mắt. Thân thể của hắn hơi có vẻ gầy gò, lại cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Một người khác thì là Tuấn Mỹ Tuyệt Luân, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường Tuấn Mỹ. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc bị kim quan vén lên thật cao, một đôi mày kiếm phía dưới lại là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, quả nhiên là làm cho người sinh thiện. Hai người kia đương nhiên đó là Thần Âm Lâu lâu chủ Nghệ Khang Bình cùng Phong Lạc Cốc cốc chủ Trình Huỳnh Lãng. Chính là hai vị luyện hư đại viên mãn cường giả. Dưới trướng mặt khác 7 người thể nội cũng là tản ra cường đại khí tức. Theo bọn hắn thể nội tán phát khí tức đến xem, đúng là hai phương thế lực bên trong tất cả luyện hư tu sĩ. Bắc Hoang Châu ba phương thế lực ở giữa vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, vì sao hiện tại cái này hai phương thế lực có thể đủ tất cả bộ tụ tập cùng một chỗ? Bên trong mật thất này, thời khắc này khí tức có một ít nặng nề. Đang ngồi 9 vị trên mặt đều không tự chủ được biểu hiện ra một chút lo lắng cùng lo lắng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Phong Lạc Cốc cốc chủ Trình Hành Lãng dẫn đầu lên tiếng, "Nghệ Khang Bình, ngươi chuyện này là thật?" Cái kia đoạn thương lão nhi quả thật đạt được đạo giai truyền thừa. Trình cốc chủ, chắc chắn 100. Tin tức này thế nhưng là ta Thần Âm Lâu hao tốn to lớn đại giới mới nghe được. Nghệ Khang Bình mang theo một chút trầm trọng ngữ khí nói ra, cái kia đoạn thương lão nhi chẳng biết tại sao, gặp may, tại Phệ Ma Hải một chỗ bí cảnh bên trong vậy mà tìm được một phương truyền thừa, đạt được cái kia đạo giai công pháp cùng pháp bảo. Chương 86, đạo giai truyền thừa, Thiên Kiếm Tông nguy hiểm. Chương 86, đạo giai truyền thừa, Thiên Kiếm Tông nguy hiểm. Nghe nói từ khi đạt được truyền thừa về sau, đoạn thương lão nhi liền bế quan đến bây giờ. Ta sợ lo lắng hắn đột nhiên đột phá đến đại thừa cảnh giới a. Nếu là như thế chúng ta nhị phương chẳng phải là muốn một mực sống ở hắn Thiên Kiếm Tông âm ảnh phía dưới. Nghe được Nghệ Khang Bình lời nói, Trình Hoành Lãng sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tam đại tông môn cho tới nay đều là hình thành một cái thăng bằng trạng thái, không có phương nào sẽ quá mạnh lớn. Một khi có nhất phương thế lực cường đại một điểm, mà khác nhị phương liền sẽ tiến hành một chút hợp tác đến cộng đồng chống lại. Tình thế bây giờ kỳ thật cũng là Thiên Kiếm Tông so hai phương thế lực càng thêm cường đại một điểm. Thiên Kiếm Tông nhất tông bên trong thì nắm giữ 6 vị luyện hư tu sĩ, mà khác nhị tông cộng lại mới 9 vị. Nhưng là loại này chống lại là xây dựng ở đại thừa cường giả không ra điều kiện tiên quyết. Một khi có người đột phá đến đại thừa, như vậy tam tông thế chân bạc cục diện đem về trong nháy mắt bị đánh phá. Tại Bắc Hoang Châu trong lịch sử, đại thừa tu sĩ cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Nhưng là toàn bộ Bắc Hoang kỳ thật xem như đông vực bên trong lớn nhất cằn cỗi địa phương một trong, sở hữu nơi này gần như không có khả năng xuất hiện đại thừa tu sĩ. Không có cách, không có tài nguyên, không có truyền thừa, rất khó đột phá. Luyện hư viên mãn đã là dưới tình huống bình thường cực hạn. Bắc Hoang chi địa lần trước xuất hiện đại thừa tu sĩ đã là 3000 năm trước. Cho nên bây giờ Bắc Hoang thế cục như vậy đã duy trì cực kỳ lâu. Tam đại tông môn tối cường giả đều cắm ở luyện hư viên mãn, không được đột phá chi pháp. Nhưng là bây giờ, cái này cục diện bế tắc xem ra giống như sắp bị đánh vỡ. Một phần đạo giai truyền thừa, đủ để cực lớn gia tăng luyện hư đột phá tới đại thừa xác suất. Cho nên cũng không trách hai cái này tông môn người như thế khẩn trương cùng lo lắng. Nếu là vạn nhất thật bị cái kia đoạn thương lão nhi hoàn thành đột phá, hậu quả khó mà lường được. Đến nghĩ biện pháp a, bộ dạng này làm trời lấy cũng không được a. Trình Hành Lãng chậm rãi nói ra, trong giọng nói mang theo lo âu nồng đậm chi sắc. Đúng lúc này, phía dưới có một người nói, cốc chủ, không bằng chúng ta liên thủ, cường công hắn Thiên Kiếm Tông, thừa dịp cái kia đoạn thương còn không có đột phá, bước bách hắn giao ra đạo giai truyền thừa. Bên cạnh một người lúc này phản bác, loại phương pháp này sợ là không thể thực hiện được, chúng ta hai tông hợp lực, cũng không có so cái kia Thiên Kiếm Tông cường đại quá nhiều, nếu là cái kia Thiên Kiếm Tông trốn ở trong tông, dựa vào cái kia hộ tông đại trận, chúng ta rất khó công sát đi vào. Đúng vậy a, đến muốn cái biện pháp tốt hơn mới được. Có thể có biện pháp nào, người khác lại không phải người ngu, không giết đi vào, người khác sẽ đem truyền thừa giao ra. Đúng lúc này, Thần Âm Lâu Tam trưởng lão nói ra, "Lâu chủ, ta cảm thấy có phải hay không trước đem Thiên Kiếm Tông bên ngoài đệ tử trưởng lão toàn bộ trong bóng tối bắt đi, sau đó lấy này áp chế Thiên Kiếm Tông giao ra truyền thừa." Cái này, đây có phải hay không là không tốt lắm à, tốt xấu chúng ta cũng là danh môn chính phái, cái này truyền đi, thanh danh của chúng ta cũng không dễ nghe à. Thần Âm Lâu Tam trưởng lão bật cười một tiếng, khinh thường nói, "Thì các ngươi Phong Lạc Cốc cửa thích trang, ta còn không biết các ngươi, rõ ràng đã sớm muốn làm như vậy, còn không nguyện ý chủ động nói ra, ta nói còn muốn làm bộ phản bác một chút ta." Bị dối cái kia người trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, bị tức trực tiếp ngón tay đối phương nói ra, "Lão thất phu, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa." Hai cái này lúc trước vẫn có một số cửu oán, chỉ bất quá bây giờ là không có cách nào mới ngồi cùng một chỗ. Cho nên hai người cũng là một lời không hợp liền dùm beng náo loạn lên. Nghệ Khang Bình khoát tay lắng lại hai người cãi lộn, sắc mặt nghiêm túc nói, "Tần Y đi phương pháp kỳ thật đã là tốt nhất phương án giải quyết, tu hành chi lộ cũng là không ngừng đấu tranh, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng nhân đấu, nếu là thấy được cơ duyên mà không đi tranh thủ, cái kia tội gì tu tiên?" Huống hồ chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn lấy cái kia đoạn thương đột phá, nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Đến phân thượng này, cũng không cần lo lắng nhiều lắm, một điểm nho nhỏ thủ đoạn thôi, đã đặt vào tu tiên chi lộ, thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Trình Hành Lãng trầm tư sau một lát cũng lên tiếng, cái kia cứ làm như thế, Thiên Kiếm Tông tại bên ngoài tông cùng sở hữu 5 nơi cứ điểm, các ngươi 7 người chia ra 5 đường, căn cứ đối phương chấn thủ người thực lực, mang lên chính mình tối cường pháp bảo, tại ngày mai buổi trưa cùng một chỗ độc thủ. Nhớ lấy, thế tất yếu lấy lôi đỉnh thủ đoạn tốc chiến tốc thắng, không nên để lại phía dưới để Thiên Kiếm Tông cứu viện cơ hội. Còn có, nhất định nhớ đến tận lực bắt sống. Động thủ về sau về đến chỗ này tập hợp. Vâng. Mọi người nghe vậy, cùng kêu lên trả lời, phân tốt tổ về sau, hào hào lĩnh mệnh mà đi. Một trận có dự mưu châm đối Thiên Kiếm Tông tập kích sắp đến. Tại cái kia Thiên Kiếm Tông bên trong, ẩn giấu đi một gian chuyên vì bế quan tu luyện chế tạo mật thất. Căn này mật thất cùng ngoại giới chỗ ngăn cách, tĩnh mịch đến nỗi ngay cả một tia tiếng gió đều không thể truyền vào. Ngay tại cái này trong mật thất, có một vị lão giả. Hắn đầu đầy sợi bạc như tuyết, lại khuôn mặt hồng nhuận phơn phất như hài đồng, cặp kia hiền hòa mặt mày ở giữa, để lộ ra một loại trải qua tang thương sau bình thản cùng cơ trí. Vị lão giả này thân mang một bộ một mạc màu xám trường bào, tay áo tung bay ở giữa càng lộ vẻ hắn tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy hắn hai chân cuốn lại, vững vàng ngồi tại một cái cổ xưa nhưng lại tản ra nguyên khí trên bộ đoàn. Tại hai đầu gối của hắn phía trên, đặt ngang một thanh dài ước chừng 2 thước một tấc bảo kiếm. Kiếm kia toàn thân trắng như tuyết, thân kiếm chính là thần chân ma đúc, cực kỳ khinh bạc, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, chuôi kiếm là một đầu màu bạc khắc hình rồng chi án, lộ ra đến vô cùng tinh tế. Dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng là liếc nhìn lại liền có thể cảm nhận được trên đó ẩn chứa vô cùng sắc bén, một khi ra khỏi vỏ, chắc hẳn liền là chân chính nhận như thu xương. Hắn chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Đoạn Thương. Chôi kiếm này cũng là một kiện chân chính đạo giai pháp bảo, Long Văn La Tinh Kiếm. Giờ phút này hắn chính tại tu luyện trước đây không lâu lấy được đạo giai bí tịch, Tinh La Kiếm Quyết. Đây là hắn không tiếc bước lên vẫn lạc mạo hiểm, cưỡng ép bước vào Phệ Ma Hải bí cảnh, chém giết lấy được truyền thừa. Cái kia thật có thể nói là cựu tử nhất sinh a. Hắn tại luyện hư viên mãn cảnh giới thẻ quá lâu. Đột phá tới đại thừa cảnh giới ràng buộc giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, để hắn không có chút nào đột phá biện pháp. Cho nên hắn vì đột phá, mới không được đã đi Vệ Ma Hải phía trên mạo hiểm. Bất quá may mắn thượng thiên phù hộ, để hắn đạt được đạo này giai truyền thừa, còn yên ổn về tới tông môn. Giờ này khắc này hắn nội tâm tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Đạo giai truyền thừa a, đây chính là trực tiếp vượt qua linh giai truyền thừa a. Được cái này truyền thừa về sau, hắn đột phá đại thừa có thể đều sẽ theo đến gần vô hạn là không mở rộng đến chính thành. Một khi hắn thành công đột phá, Thiên Kiếm Tông đem nên đón cái này mấy ngàn năm nay cường thịnh nhất thời kỳ. Có thể là bởi vì bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, hắn không có chút nào phát giác được một trận châm đối Thiên Kiếm Tông nguy hiểm tiến đến. Bởi vì tại hắn thị giác bên trong, hắn thu hoạch được truyền thừa một chuyện, ngoại trừ tông môn cao tầng, những người khác còn không biết. Nhưng là hắn xem thường mặt khác hai cái tông môn tình báo nơi phát ra. Hắn vừa bước vào Phệ Ma Hải truyền thừa thời điểm, liền đã bị đối phương có chỗ đã nhận ra. Dù sao Thiên Kiếm Tông thực lực vốn là tối cường một cái, mà khác hai cái tông môn tự nhiên là bên ngoài bố trí rất nhiều nhãn tuyến. Lúc này Thiên Kiếm Tông không có chút nào ý thức được nguy hiểm hàng lâm, trong tông cao tầng cũng còn đắm chìm trong tông chủ đạt được đạo giai truyền thừa trong vui sướng. Chương 87, đột nhiên tập kích. Chương 87, đột nhiên tập kích. Bọn hắn đều đang chờ mong tông chủ có thể thành công phá vỡ mà vào đại thừa cảnh giới, chỉ huy Thiên Kiếm Tông nhất thống Bắc Hoang. Thật tình không biết bọn hắn năm cái cứ điểm sắp lọt vào mặt khác hai cái tông môn hủy diệt tính đả kích. Tại cách Thiên Kiếm Tông tông môn bên ngoài 3000 dặm một chỗ trong sơn cốc, có một cái cứ điểm, tên là Dấu Nguyên cứ điểm. Cái này cứ điểm là mấy năm gần đây mới thành lập. Bởi vì ở chỗ này dưới lòng đất, Thiên Kiếm Tông phát hiện một đầu thượng phẩm linh mạch, cho nên trong tông cố ý ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm. Đây cũng là Thiên Kiếm Tông bên ngoài tông năm cái cứ điểm bên trong trọng yếu nhất một cái cứ điểm. Cứ điểm thủ điểm trưởng lão cũng là không ngừng thay phiên, như vậy hiện tại, vừa tốt thay phiên đến Dung Nguyên Lượng đến thủ hộ cái này cứ điểm. Trước một vị thủ hộ trưởng lão cùng Dung Nguyên Lượng giao tiếp về sau, liền rời đi cứ điểm quay trở về Thiên Kiếm Tông. Thời gian đã tới gần buổi trưa, Dung Nguyên Lượng ngay tại tuần tra cứ điểm. Theo điểm chúng tu sĩ tổng cộng chia làm hai nhóm, phần lớn tu sĩ đang ở vào dưới lòng đất khai thác linh thạch, một phần nhỏ tu sĩ bị tại mặt đất cảnh giới. Cảnh giới tu sĩ thì là phân làm một cái tiểu đội, bốn phía phân tán tại cứ điểm ngàn dặm phạm vi bên trong. Cho trưởng lão tốt. Một nhóm tuần tra tu sĩ trông thấy Dung Nguyên Lượng, cung kính nói. Dung Nguyên Lượng nghe được thanh âm, cũng mang theo tràn đầy nụ cười đối những đệ tử kia nói ra, đại gia khổ cực, nhưng là nhất định muốn tăng cường cảnh giới, lúc trước thế nhưng là xuất hiện qua cái khác tông môn tới trắng trợn cướp đoạt tài nguyên sự kiện. Là cho trưởng lão. Cái kia đội tuần tra tu sĩ chỉnh tề đáp lại nói. Dung Nguyên Lượng hài lòng nhẹ gật đầu, vừa muốn cất bước, đột nhiên cảm thấy hai cố luyện hư khí tức ngay tại hướng về hắn phi tốc tập kích tới. Cái gì? Hai vị luyện hư cường giả? Là ai dám tập kích ta Thiên Kiếm Tông cứ điểm? Dung Nguyên Lượng chấn kinh ở giữa, hai đạo luyện hư tu sĩ khí tức đã càng ngày càng gần. Không tốt, mau tránh ra. Dung Nguyên Lượng hét to. Nhưng là những đệ tử kia tại luyện hư khí tức gáp chế xuống, chỗ nào còn có thể nhúc đích. Mắt thấy phía trước mình mấy chục người sắp ở trước mặt hắn bị đánh giết, hắn nội tâm tràn đầy do dự. Đến tột cùng là chạy, vẫn là lưu. Đối phương tới hai tên luyện hư tu sĩ, rõ ràng thì là làm chuẩn bị đầy đủ, nếu là không đi, rất có thể tán thân nơi này. Nếu là bây giờ rời đi, cái kia những này đệ tử nhưng là một cái đều đi không được a. Không còn kịp suy tư nữa, điện quang hỏa thạch ở giữa, Dung Nguyên Lượng thì đã làm tốt lựa chọn. Hắn hét lớn một tiếng, chật lách người đi tới vừa mới những đệ tử kia trước mặt, trực tiếp đem bọn hắn thu vào chính mình bảo vật bên trong. Sau đó lập tức điều động toàn thân nguyên khí, cùng đến hai người hung hăng đối hoành một trường. Nhưng là do ở chuyện đột nhiên xảy ra, Dung Nguyên Lượng còn thu lấy bộ phận đệ tử, cho nên điều động nguyên khí thời gian có chút không kịp. Bèn, một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ cứ điểm đều lắc lư một cái. Một đạo thân ảnh dị thường chật vật bay ngược mà ra. Đương nhiên đó là Dung Nguyên Lượng, bất quá may ra tuy nhiên hắn chật vật dị thường, nhưng là còn không có thu đến quá nặng thương. Cái gì? Luyện hư trung kỳ? Thần âm lâu, Phong Lạc cốc. Hai âm thanh không hẹn mà cùng phát ra. Để Dung Nguyên Lượng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, mặt khác nhị phương tông môn vậy mà liên thủ, hơn nữa còn cùng một chỗ tấn công chúng ta tông cứ điểm. Trong này tiết lộ ra ngoài tin tức chính là, bọn hắn muốn liên thủ đối phó ta Thiên Kiếm Tông. Dung Nguyên Lượng nghĩ đến cái này, trong nháy mắt trong lòng đại loạn. Nhưng là mắt thấy trung quanh còn có dưới lòng đất nhiều đệ tử như vậy, hắn cũng không đành lòng như vậy vứt xuống bọn hắn. Lại cứu một số. Dung Nguyên Lượng bay người thì hướng về phụ cận đệ tử bay đi. Hắn cũng không biết mình đến tột cùng có thể cứu bao nhiêu. Lấy một địch hai hắn vốn là rơi xuống hạ phòng, nếu như hắn giờ phút này là luyện hư hậu kỳ, vậy hắn nhất định muốn bọn hắn để mắt. Đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là luyện hư trung kỳ. Hắn không có cách, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Có ngoài hai người kinh ngạc thì là tới từ Dung Nguyên Lượng luyện hư trung kỳ tu vi. Kẻ này tu vi trước đây không lâu vẫn là luyện hư tiền kỳ, không nghĩ tới lần này xuất thủ cũng đã là trung kỳ. Như thế kinh khủng tu luyện tốc độ, sợ là hắn thiên phú còn tại Thiên Kiếm Tông tông chủ phía trên. Hai người nhìn nhau, dâng lên muốn đem hắn vĩnh viễn lưu ở chỗ này dự định. Cho nên bọn họ hướng về Dung Nguyên Lượng phương hướng mãnh liệt tiến lên. Ba người ngươi truy ta đuổi, một đường giao thủ. Thời gian dần trôi qua, Dung Nguyên Lượng trên thân đã xuất hiện trọng thương, mà hai người khác ngoại trừ tiêu hao một số nguyên khí, còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ai Dung Nguyên Lượng ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, chính mình cuối cùng còn phải đi. Không đi nữa, sợ là thì đi không được. Vừa nghĩ đến đây, Dung Nguyên Lượng đột nhiên bạo phát tu vi, đánh lui hai người, kéo lấy thân thể trọng thương rời đi nơi đây. Mặt khác hai cái mắt thấy loại này tình hình cũng là không có đi truy kích dự định. Bọn hắn hai cái đều là luyện hư tiền kỳ tu vi, nếu là Dung Nguyên Lượng không có đột phá, chắc hẳn hôm nay Dung Nguyên Lượng tất nhiên không thể dễ dàng như vậy thoát thân. Nhưng là đối mặt sau khi đột phá Dung Nguyên Lượng, muốn trọng thương hắn không khó, nhưng là cũng không có khả năng tùy tiện lưu hắn lại. Nếu không phải Dung Nguyên Lượng một mực tại Bồi Hồi Viện binh cứu chính mình tông môn đệ tử, hai người cũng không dễ dàng như vậy trọng thương hắn. Hai người nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau mặc cho Dung Nguyên Lượng rời đi, dù sao cũng lưu không được. Giờ này khắc này, bị cái kia to lớn động tĩnh kinh đến đệ tử chính đang không ngừng theo khoáng mạch phía dưới bay ra. Vừa mới bay ra, liền trực tiếp bị hai vị luyện hư cường giả bắt lại, tu vi chênh lệch quá lớn. Bọn hắn không có phản kháng tư cách. Liền bộ dạng như vậy, toàn bộ cứ điểm còn lại hơn 5000 tên tu sĩ tất cả đều bị bắt sống. Dung Nguyên Lượng liều mạng, cũng liền bèn bèn cứu hơn 1000 tu sĩ. May ra mặt khác hai phương thế lực còn cần bắt bọn hắn uy hiếp Thiên Kiếm Tông, cho nên tạm thời không có xuất hiện đại quy mô tử vong. Tử vong đồng dạng đều là bị vừa mới ba người chiến đấu dư âm tác động đến chí tử. Tại Dấu Nguyên cứ điểm bị tập kích đồng thời, cái khác mấy cái cứ điểm cũng cùng nhau bị tập kích. Ngoại trừ Thần Âm lâu lâu chủ cùng Phong Lạc cốc cốc chủ trấn thủ chính mình thế lực bên ngoài, còn lại luyện hư tu sĩ toàn bộ được phái ra chấp hành tập kích kế hoạch. Bởi vì là cố ý tính toán vô tâm, cho nên không có cứ điểm có thể giữ vững. Ngoại trừ luyện hư tu sĩ bên ngoài, còn lại đệ tử cơ hồ không ai có thể đào tẩu, toàn bộ bị bắt sống. Thậm chí còn có 3 tên Thiên Kiếm Tông hóa thần đại viên mãn tu sĩ bị bắt. Dấu nguyên cứ điểm được cứu vớt đệ tử đã là nhiều nhất, hay là bởi vì đối phương đoán sai dung nguyên lượng tu vi. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông bị gần trăm năm nay trước nay chưa có một lần đả kích. Đại giới to lớn, khiến Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi. Tin tức này rất nhanh liền truyền về tông môn, tin tức truyền về tông môn về sau, cả cái tông môn đều sôi trào. Lâm vào một loại cực kỳ phẫn nộ mà không khí khủng hoảng bên trong. Bọn hắn một phương diện phẫn nộ Thần Âm lâu cùng Phong Lạc cốc bị hồi hành động. Một phương diện khác thì là không thể tránh khỏi lo lắng Thần Âm lâu cùng Phong Lạc cốc có thể hay không cưỡng ép tấn công Thiên Kiếm Tông. Phải biết Thần Âm lâu cùng Phong Lạc cốc quan hệ vẫn luôn là coi như không tệ, hai phương thế lực ở giữa ngẫu nhiên còn có hữu hảo giao lưu. Cho nên hiện tại loại này tình huống rất khó không để người lo lắng Thiên Kiếm Tông tương lai. Chương 88, nên địch. Chương 88, nên địch. Đại điện phía trên, Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Tư Kình Vũ đang chủ trì đại cục. Hắn một mặt âm trầm ngồi tại tông chủ vị trí chi phía trên, dưới mới đông đảo trưởng lão cũng là không nói một lời, sắc mặt dị thường khó coi. Bọn hắn không cần nghĩ đều có thể đoán được, tất nhiên là tông chủ đạt được đạo giai truyền thừa tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy mà khác hai phương thế lực không thể lại liên thủ đối phó bọn hắn Thiên Kiếm Tông. Ai, vẫn là sơ suất, không có nghĩ đến cái này tin tức đã bị bọn hắn biết được. Lúc trước nên đem những đệ tử kia rút lui trở về, ngay tại trong tông co đầu rút cổ lên, kiên nhẫn chờ đợi tông chủ đột phá liền tốt, cũng sẽ không bình mất không nhiều như vậy Thiên Kiếm Tông đệ tử. A a a, ta tâm giống như tích huyết giống như đau đớn a. Nhị trưởng lão, cũng không nên nói những thứ này, đương thời chúng ta quyết định bất động là sợ kinh động đến mặt khác nhị phương, ai biết bọn hắn sớm liền biết được tin tức này đâu. Thật không biết bọn hắn là như thế nào biết được tin tức này, chẳng lẽ tông chủ thu hoạch được truyền thừa thời điểm bị bọn hắn nhìn thấy. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, vẫn là muốn làm sao ứng đối sau đó sự tình a. Dung Nguyên Lượng nghe xong cũng nói, đúng vậy à, ta cảm thấy cái kia Thần Âm lâu cùng Phong Lạc cốc chắc chắn khuynh xảo xâm phạm. Đại trưởng lão, bây giờ tông bên trong lòng người bàng hoàng, vì sao còn không tranh thủ thời gian gọi tông chủ đi ra chủ trì đại cục a? Tiếp tục như vậy, trong tông lực ngưng tụ sẽ nhanh chóng rất xuống. Đại trưởng lão nghe được câu này, mặt âm trầm mở miệng nói, bây giờ như vậy trạng thái phía dưới, duy nhất phá cục chi pháp chỉ có tông chủ đột phá đến đại thừa mới có thể. Tuyệt không thể bởi vì loại chuyện này quấy rầy đến tông chủ đột phá. Chỉ cần tông chủ thành công đột phá, bút chướng này chúng ta tự nhiên sẽ cùng bọn hắn chậm rãi tính toán. Hiện tại chúng ta muốn làm, cũng là kiên trì, vì tông chủ đột phá tranh thủ nhiều thời gian hơn. Truyền lệnh xuống, toàn thiên 24 giờ không gián đoạn mở ra hộ tông đại trận. Đồng thời cả ngày không gián đoạn phái tu sĩ bốn phía tuần tra, từ các vị trưởng lão tự mình dẫn đội. Ngoại trừ tuần tra sự tình, các vị trưởng lão còn xin tận lực khích lệ ta tông tu sĩ, nhất định muốn tràn ngập đấu chí, mọi người đồng tâm hiệp lực. Cùng chung lúc gian, lần này chính là ta Thiên Kiếm Tông đại kiếp nạn, nhưng cũng là một lần cơ hội một bước lên trời. Chư vị, dựa vào hộ tông đại trận, bọn hắn quả quyết không có thể đột phá, kiên trì, cuối cùng sẽ thấy ánh dạng đông. Cần tuân đại trưởng lão chi lệnh. Mọi người lĩnh mệnh về sau, liền bắt đầu bố trí các loại sự vụ. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông bao phủ đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bầu không khí phía dưới, cứ như vậy qua 3 ngày. 3 ngày sau, Thần Âm lâu lâu chủ cùng Phong Lạc cốc cốc chủ liền mang theo nhị tông tu sĩ, trùng trùng điệp điệp đi tới Thiên Kiếm Tông tông môn trước đó. Giờ này khắc này Thiên Kiếm Tông trên không thật sự là ô ép một chút một mảnh. Thì liền Thái Dương đều bị che khuất không ít. Trình Hành Lãng cùng Nghệ Khang Bình hai người lập tại giữa không trung, sắc mặt trầm tĩnh như thủy. Thế nhưng chăm chú nhìn chăm chú phía dưới Thiên Kiếm Tông hai mắt, lại giống như hai đạo băng lãnh hàn mang. Trong đó không chỉ có lóe ra lãnh khốc vô tình quang mang, càng để lộ ra khó có thể che giấu vẻ tham lam. Trình Hành Lãng một tiếng gầm hét, Thần Âm lâu đệ tử nghe lệnh, toàn lực tiến công cái này Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận. Này thanh như hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh. Nghệ Khang Bình cũng là quát nói, Phong Lạc cốc đệ tử nghe lệnh, đều ta hung hăng đánh nát cái này Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Theo hai vị thủ lĩnh mệnh lệnh được đưa ra, nhị tông đệ tử nhóm không chút do dự hành động. Bọn hắn nào áo vận chuyển thể nội chân nguyên, đồng thời thi triển ra mỗi người am hiểu công pháp. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời dường như bị năm màu lộng lẫy quang mang bao phủ, giống như một trận thịnh đại pháo hoa biểu diễn. Đến không hết thuật pháp tấm lụa như là như mưa to chiếu nghiêng xuống, liên tục không ngừng nện hướng Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận. Rầm rầm rầm, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang liên tiếp truyền đến. Mỗi một đạo thuật pháp đánh vào hộ tông đại trận phía trên lúc, đều sẽ dẫn phát một trận đình thai nhức óc tiếng nổ mạnh vang. To lớn sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, làm đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Mà lúc này, nhị tông các cao tầng cũng không có nhàn rỗi, chỉ gặp bọn hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại không trung phía trước nhất vị trí. Ngay sau đó, những cao thủ này hào hào thi triển ra chính mình áp đáy hòm cường đại thủ đoạn. Những thứ này đại tu sĩ phát ra công kích, hóa thành thuật pháp tấm lụa bên trong nóng ánh nhất chói mắt tồn tại. Bọn chúng lôi cuốn lấy khí thế bài sơn đảo hải bản, lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực hướng về Thiên Kiếm Tông vọt mạnh mà đi. Trước khi đến trên đường, Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng nói ra, bây giờ Thiên Kiếm Tông đệ tử đã có tiếp cận 2 vạn bị bắt, chúng ta vẫn là trước thử một chút cưỡng ép phá trận có thể thực hiện hay không, nếu là được, chúng ta cũng liền không cần làm loại kia sự tình. Trình Hoành Lãng nghe thấy tự nhiên là không chút do dự đồng ý, bọn hắn dù sao cũng là nhất tông chi chủ, tốt nhất là bên ngoài quang minh lỗi lạc một điểm. Đương nhiên nếu là không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trận pháp bên trong, Thiên Kiếm Tông một đám đệ tử nhóm mang theo hoảng sợ nhìn qua giống như thủy triều mãnh liệt mà đến kinh khủng thế công. Cái kia từng đạo sắc bén quang mang cùng tấn mãnh thuật pháp, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đánh nát đồng dạng. Đối mặt bất thình lình công kích, những thứ này ngày bình thường an ổn tu luyện đệ tử nhóm trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn hoảng hồn, không biết làm sao. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy. Dù sao, những đệ tử trẻ tuổi này nhóm một mực là ở bên trong môn phái dốc lòng tu hành. Đại đa số người đều là lần đầu tiên thật đang đứng trước chiến tranh, chưa bao giờ được chứng kiến như thế kinh tâm động phách tràng diện. Thế mà, liền tại đám người khủng hoảng thời khắc, một đạo thân ảnh như núi lớn vững vàng bước ra, đi thẳng tới trận pháp bên trong chỗ cao nhất. Người này chính là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Tư Kình Vũ, hắn dáng người thẳng tắp, toàn thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức. Chỉ thấy đại trưởng lão đưa lưng về phía khí thế hung hung nhị tông liên quân, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt quét mắt phía dưới hoảng sợ thất thố Thiên Kiếm Tông đệ tử nhóm. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn, để không ít đệ tử ổn định tâm thần. Một đạo vô cùng kiên định thanh âm truyền ra. "Chư vị Thiên Kiếm Tông đệ tử, Thần Âm lâu cùng Phong Lạc cốc bởi vì tham lam ta Thiên Kiếm Tông truyền thừa, không tiếc liên thủ xâm phạm, lấy nhiều khi ít. Ta Thiên Kiếm Tông sừng sững Bắc Hoang chi địa mấy ngàn năm, gió to sóng lớn gì không có được chứng kiến, há lại cái này không quan trọng tham người máy duyên tiểu nhân có thể đánh bại. Các vị hoàn toàn không cần e ngại bọn họ, chỉ cần chúng ta toàn tông cùng chung mối thù, tại hộ tông đại trận ra chỉ dưới, bọn hắn tất nhiên không phá được trận. Ta tông tông chủ đang lúc bế quan, đã ở vào thời khắc mấu chốt, đợi hắn xuất quan, cũng là đại thừa cường giả, chúng ta chỉ muốn kiên trì đến tông chủ xuất quan, thắng lợi liền đem thuộc về ta Thiên Kiếm Tông. Phạm ta tông người, xa đâu cũng giết. Thiên Kiếm Tông hảo nhi là nhóm, theo ta cùng một chỗ, nên địch." Chương 89, uy hiếp. Chương 89, uy hiếp. Đại trưởng lão nói xong, quay người liền đem tự thân hùng hậu tu vi toàn bộ ra chỉ tại hộ tông đại trận phía trên. Trên mặt đất Thiên Kiếm Tông tu sĩ nghe thấy đại trưởng lão lời nói, cũng quét qua trước đó hoảng sợ tâm lý, cho thấy một vị Thiên Kiếm Tông tu sĩ cần phải có chiến lực. Mấy bạn người hào hào phóng lên tận trời, tận chính mình toàn lực, ra chỉ trận pháp. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng, nhưng là Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận bởi vì đạt được Thiên Kiếm Tông đệ tử bổ sung, chậm chạp chưa từng xuất hiện phá toái dấu hiệu. Một phương khác thấy thế, cũng bắt đầu càng thêm mãnh liệt tiến công. Hai bên tựa hồ lâm vào giằng co. Thí điên cùng như vậy hành kích sau 3 canh giờ, hai bên tu sĩ đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Có một ít tu vi hơi thấp đã khó có thể lơ lửng, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Đặc biệt là Thần Âm lâu cùng Phong Lạc cốc đệ tử, bọn hắn vốn chính là tiến công một phương. Đại đa số người cũng đối Thiên Kiếm Tông không có có thâm cửu đại hận gì, thuần túy cũng là nghe chính mình thủ lĩnh chỉ huy, tự nhiên đánh lấy liền không có quá đánh nữa, ý ngược lại Thiên Kiếm Tông đệ tử là vì bảo vệ tông môn, coi như tu vi chống đỡ hết nổi, nhưng là cũng tràn đầy ngang dương chiến ý. Nghệ Khang Bình nhìn lên trời Kiếm Tông cùng bên người đệ tử, nhíu mày. Hắn hiểu được, muốn phá trận hẳn là rất không có khả năng. Cái kia thì không có lựa chọn, xem ra chỉ có thể làm như thế. Chỉ thấy Nghệ Khang Bình chắp tay chậm rãi bay tới mọi người trước người, sau đó đưa tay phải ra hướng về người sau lưng ra hiệu dừng tay. Tiếp lấy quay người hướng về Thiên Kiếm Tông mọi người cao giọng nói ra, "Thiên Kiếm Tông đạo hữu, các ngươi có biết vì sao chúng ta muốn tới công đánh các ngươi sao? Muốn trách cũng chỉ có thể quái các ngươi tông chủ làm ra chuyện xấu xa. Vậy mà thừa cơ đoạt ta cùng Trình Quốc chủ cơ duyên. Ta cùng Trình Quốc chủ dưới cơ duyên tìm được một đạo giai truyền thừa chi địa, nhưng là các ngươi tông chủ lại tránh ở sau lưng đánh lén chúng ta, đem vốn nên thuộc về chúng ta truyền thừa cướp đi. Các ngươi nói, ta cùng Trình Quốc chủ có phải hay không cần phải đến đây đòi hỏi?" Ta Nghệ Khang Bình tại này lập xuống hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi tông chủ giao ra truyền thừa, ta Thần Âm lâu lập tức rút đi, không lại xâm phạm. Một bên Trình Hoành Lãng thấy thế cũng chậm rãi đi đến Nghệ Khang Bình bên cạnh, quét một vòng Thiên Kiếm Tông bên trong người, mà không đổi sắc nói ra, "Ta cùng Nghệ lâu chủ đồng dạng, giao ra truyền thừa, lập tức rút đi." Thiên Kiếm Tông bên trong đại trưởng lão nghe không nổi nữa, lúc này nổi giận mắng, "Các ngươi hai cái cầu đồng tây, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chúng ta tông chủ truyền thừa, là hắn tự mình đi vào bí cảnh, hữu tử nhất sinh thu hoạch được, cái gì thời điểm thành cướp đoạt các ngươi? Hai cái không biết xấu hổ, ngươi thế nào không nói ta Thiên Kiếm Tông đều là ngươi?" Cương Thủ Hào đoạt cứ việc nói thẳng, nói những thứ này lấy cớ, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm xem thường ngươi. Hai thằng ngu, đừng có dùng dội nước bẩn loại này hạ lưu thủ đoạn, chúng ta thì tại Thiên Kiếm Tông bên trong, có bản lĩnh thì công sát tiến đến. Bước vô lại, hai cái phế vật. Ngươi, hảo, đây là ngươi bức ta. Nghệ Khang Bình giận quá thành cười, vung một phất ống tay áo, trong nháy mắt liền có một cực kỳ suy yếu người xuất hiện tại hắn trong tay. Thiên Kiếm Tông mọi người vừa một nhìn người nọ, thì nhận ra, đây là bọn hắn Thiên Kiếm Tông Lâm trưởng lão. Hóa Thần đại viên mãn tu vi, Lâm Áo. Lâm trưởng lão. Một Thiên Kiếm Tông bên trong không ngừng có đệ tử lên tiếng, hô hoán Lâm Áo. Nhìn đến Thiên Kiếm Tông bên trong đệ tử sinh ra tâm tình chập chờn về sau, Nghệ Khang Bình lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên một chân giẫm tại trên đầu của hắn, Lâm Áo trưởng lão không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó Nghệ Khang Bình hung tợn đối với Thiên Kiếm Tông đệ tử nói ra, "Ta không cùng các ngươi nhiều lời, trả lại truyền thừa, ta lập tức buông tha hắn, bao quát còn lại Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nếu là không, các ngươi liền có thể vĩnh biệt. Không nên ép ta, người này sống hay chết, toàn nhìn lựa chọn của các ngươi." Lời này vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại Thiên Kiếm Tông bên trong nổ vang, chúng đệ tử chỉ cảm thấy não hải bên trong ông rung động. Hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Một cú cực độ cừu hận như là sôi trào mãnh liệt nội trào, điên cuồng xông lên đầu, để bộ ngực của bọn hắn kịch liệt phập phồng, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Đám người ánh mắt như mũi tên nhọn chăm chú khóa chặt tại Nghệ Khang Bình trên thân, tràn đầy vô tận sát ý cùng phẫn nộ. Chỉ gặp hai tay của bọn hắn gắt gao nắm chặt thành quyền, bởi vì quá mức dùng lực, đốt ngón tay đều đã trắng bệnh. Lâm trưởng lão, tại Thiên Kiếm Tông có thể là có tiếng dễ tính. Hắn đối đại môn hạ đệ tử hòa ái dễ gần, không có không một chút trưởng lão giá đỡ có thể nói. Mỗi khi có đệ tử hướng hắn thỉnh giáo vấn đề lúc, hắn luôn luôn mặt mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe, cũng cười ha hả cho kỹ càng mà chính xác giải đáp. Gặp phải một số phức tạp khó hiểu vấn đề, hắn càng là không chối từ bất bả, không sợ người khác làm phiền địa phương phục biểu thị, thẳng đến đệ tử nhóm hoàn toàn minh bạch đến. Không chỉ có như thế, Lâm trưởng lão còn thường xuyên tại tông môn bên trong mở các loại có quan hệ tu hành tọa đàm, đem chính mình nhiều năm tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm không giữ lại chút nào truyền thụ cho đông đảo đệ tử. Bởi vậy, tại hắn dưới trướng tụ tập một nhóm lớn trung thực tùy tùng giả. Có thể nói, Thiên Kiếm Tông đệ tử nhóm đối vị này đức cao vọng trọng Lâm trưởng lão một mực mang thật sâu kính ý cùng lòng cảm kích. Loại này tôn kính là xuất phát từ nội tâm, không có giả dối. Mà bây giờ, bọn hắn kính yêu Lâm trưởng lão lại bị người giẫm tại dưới chân nhục nhã, cũng lấy này đến áp chế chính mình tông môn. Cái này một màn thật sâu đau nhói mỗi một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử trái tim. Cái kia cháy hừng hực căm giận ngút trời trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Nghệ Khang Bình đã sớm không biết chết qua bao nhiêu lần. Trong đó càng có một bộ phận đệ tử đang lớn tiếng khóc giống. "Không, sư phụ, sư phụ, đại trưởng lão, cầu ngươi, ngươi nhanh mau cứu sư phụ ta, đó là sư phụ ta a. Ta ở trên đời này thân nhân duy nhất. Đại trưởng lão, cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, mau cứu Lâm trưởng lão đi, hắn đối với ta ân trọng như sơn a." "A a a, tông chủ, ngươi ở đâu a? Cứu người a. Nhanh tới cứu người a. Mau cứu Lâm trưởng lão a." Càng có một ít kích động người, vậy mà mắt đỏ gọt thẳng hướng trận pháp, dùng chính mình nằm đấm, dùng đầu gối không ngừng công kích trận pháp. Bọn hắn nhẫn nhịn không được Lâm trưởng lão bị người như thế vũ nhục, liều lĩnh muốn đi cứu hắn. Những người này có chút là Lâm trưởng lão đệ tử, có chút là Lâm trưởng lão chí hữu, có chút là nhận qua Lâm trưởng lão chỉ điểm hoặc ân huệ người, cũng có một chút là thường xuyên nghe hắn tọa đàm người. Đám người này nhìn đến tràng cảnh này, đã nhanh muốn mất lý trí. Tu tiên chi nhân nếu là có thể nhịn xuống người khác như thế nhục nhã chính mình kính yêu người, cái kia còn tu cái gì tiên? Giờ phút này Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão cũng là hai mắt đỏ bừng, nhưng trong đó lại là có một chút không biết làm sao. Hắn không biết nên như thế nào nên đối với chuyện này. Nhìn lấy Lâm trưởng lão cái kia thê thảm bộ dáng, hắn nội tâm so những đệ tử kia càng thêm thống khổ a. Chương 90, Lâm áo trưởng lão lựa chọn. Chương 90, Lâm áo trưởng lão lựa chọn. Đây chính là hắn Thiên Kiếm Tông trưởng lão a, theo vừa vào tông môn, đại trưởng lão cũng là nhìn lấy hắn trưởng thành đó a cứu. Như thế nào đi cứu? Đối phương thực lực so với chúng ta muốn cường đại quá nhiều, ra ngoài đánh không có nửa phần thắng. Giao ra truyền thừa. Cái kia cùng tự chui đầu vào giọ không hề khác gì nhau. Không cứu. Vậy như thế nào đối những này đệ tử bàn giao a? Cái này nhưng đều là đối tông chủ trung thành tuyệt đối người, làm sao có thể rét lạnh bọn hắn tâm a? Còn có Lâm trưởng lão, đây chính là tông môn trụ cột vững vàng a tông chủ, ngươi đột phá à? Loại này tình huống đến cùng nên làm cái gì a? Trong chớp mắt, đại trưởng lão trên thân dường như nhiều gánh nặng ngàn cân, cả người xem ra đều suy giả đi rất nhiều. Phía trước đối mặt liên quân oanh kích đều mặt không đổi sắc, bá khí lộ ra đại trưởng lão, bây giờ lại biến đến do dự. Tả hữu hai con đường hậu quả hắn đều có chút không thể thừa nhận. Thiên Kiếm Tông bên trong phát sinh hết thảy, đều bị Lâm Áo đều nhìn ở trong mắt. Lâm Áo nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng của mình cũng là vô cùng khổ sở. Hắn lo lắng đại trưởng lão thật muốn tới cứu hắn, bây giờ bằng vào hộ tông đại trận, Thiên Kiếm Tông còn có thể đứng ở thế bất bại. Nếu là đi ra cứu hắn, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Tuyệt đối không thể. Ai? Đại trưởng lão phát ra thật dài thở dài một tiếng. Hắn rốt cục hạ quyết tâm, hắn quyết định cứu. Làm ra quyết định này thời điểm, hắn thân thể dường như đều không người không ít. Hắn xoay người, không có dám đi nhìn Lâm Áo. Hắn có lỗi với hắn, vừa muốn mở miệng an ủi tông môn đệ tử. "Oen!" Một đạo kinh thiên tiếng vang truyền đến, đồng thời còn kèm theo Lâm trưởng lão gầm lên giận dữ. "Thiên Kiếm Tông người, sống sót trước, lại báo thủ cho ta." Lão phu đi trước một bước, sinh vì tông môn người, tử vì tông môn hồn. "Lâm Minh!" Một đạo thanh âm thống khổ truyền ra, nương theo một đạo cường đại khí tức phóng lên tận trời. Người này chính là Dung Nguyên Lượng, hắn đã là phẫn nộ đến cực hạn. Nắm chặt nắm đấm tay đã chảy xuống một chút vết máu. Chính bản thân hắn đều tại run rẩy không ngừng, Lâm Áo chính là hắn tại cái này Thiên Kiếm Tông bên trong tốt nhất trí lưu a. Chứ hắn, còn có vô số đệ tử phát ra chính mình nộ hống. Lâm trưởng lão, a a a, thần âm lâu xuất sinh, ta muốn giết các ngươi. Sư phụ, đệ tử đời này không báo thù này, thế không làm người. Lý Anh chắc điên cuồng giống to. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông nội bộ không ngừng truyền đến thanh âm huyền náo. Có thanh âm to lớn, tràn ngập căm giận ngút trời. Có chút thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, lại ẩn chứa vô cùng hàn ý lạnh lẽo. Hiện tại Thiên Kiếm Tông tựa như là một cái một điểm liền lấy thùng thuốc nổ. Chỉ cần lúc này mở ra hộ tông đại trận, như vậy bọn hắn thì dám ra ngoài hắn đối diện tử chiến. Giữa không trung Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn phía dưới Thiên Kiếm Tông người. Cường giả sao sẽ để ý con kiến hôi nộ hỏa? Bọn hắn cũng không thèm để ý Thiên Kiếm Tông mọi người phản ứng, mà chính là đối Lâm Áo tự bạo có một chút ngoài ý muốn thôi. Có thể tu luyện tới hóa thần viên mãn tu sĩ, toàn bộ Bắc Hoang cũng không có bao nhiêu người, cái này Lâm Áo số tuổi cũng không phải rất lớn, còn có rất nhiều thọ mệnh có thể sống. Không nghĩ tới hắn thì như thế tự bạo, lệnh hắn hai cái nội tâm có một chút kính nể. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi, vẫn là câu nói kia, cường giả là sẽ không để ý con kiến hôi. Hóa thần tuy mạnh, nhưng là tại bọn hắn trong mắt cũng chính là cường tráng một điểm con kiến hôi thôi, chính mình lật tay có thể diệt. Trình Hoành Lãng hai mắt híp lại, cái này Thiên Kiếm Tông thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Vung tay lên trực tiếp đem trước Sở Sinh cầm Thiên Kiếm Tông đệ tử toàn bộ phóng ra. Bọn hắn nguyên một đám toàn bộ bị phong ấn tu vi, hai tay hai chân trói chặt, quỳ trên mặt đất. Trong đó thậm chí còn có hai gã khắc hóa thần đại viên mãn trưởng lão. Hắn không nói gì, trực tiếp thì một trưởng đánh chết mấy ngàn Thiên Kiếm Tông đệ tử. Những cái kia chết đi người thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Giao ra truyền thừa, không phải vậy một phút đồng hồ, giết 1000 người, lại giết một vị trưởng lão. Chú ý, tính theo thời gian bắt đầu. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Thiên Kiếm Tông đệ tử đều sợ ngây người. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên hô hấp, chẳng qua là cảm thấy tim đập của mình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, phản phất muốn theo ở ngực nhảy ra đồng dạng. Nhịp tim đập thanh âm đã mơ hồ bọn hắn đối với ngoại giới cảm giác. 10 giây đồng hồ đi qua, một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử dứt khoát quỳ hướng đại trưởng lão, nói ra, thỉnh đại trưởng lão mở ra hộ tông đại trận. Dù chết, không có gì đáng tiếc. Ta mặc dù là một tiểu kết đan tu sĩ, nhưng quyết định sẽ không nhìn lấy tông môn đạo hữu như thế tử tại ta trước mặt. Nếu là đại trưởng lão không đồng ý, cái kia ta hôm nay thì lui ra Thiên Kiếm Tông, ta tự đi cứu người. Lời này vừa nói ra, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Tông, vô số đệ tử hào hào quỳ xuống, hướng về đại trưởng lão hô, thỉnh đại trưởng lão mở ra hộ tông đại trận. Dù chết, không có gì đáng tiếc. Thỉnh đại trưởng lão mở ra hộ tông đại trận. Dù chết, không có gì đáng tiếc. Một lần lại một lần thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Những này đệ tử chỉ là một tên tiểu đệ tử thôi, bọn hắn có thể làm cái gì? Bọn hắn lại có thể nghĩ đến bao nhiêu đâu? Đạo thống, truyền thừa. Ha ha, cùng bọn hắn có liên can gì? Bọn hắn chỉ biết là cùng mình tại trong tông cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau lớn lên, thậm chí đồng sinh cộng tử người, thì quỳ chờ ở bên ngoài chết. Vậy bọn hắn cũng không thể làm nhìn lấy, không hề làm gì a? Trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị giết. Hưởng là tu sĩ, bọn hắn không yêu cầu tông chủ có thể giao ra truyền thừa cứu người, bọn hắn làm tu sĩ, có thể minh bạch một phần đạo giai truyền thừa đối tông chủ ý nghĩa. Nhưng là ngươi cũng không thể cản lấy bọn hắn đi cứu người a? Đại trưởng lão nhìn lấy vô số quỳ xuống Thiên Kiếm Tông tu sĩ, há to miệng, hầu kết đang không ngừng trên dưới nhấp nhô, cuối cùng lại không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn đã không lời nào để nói, cũng đã tâm lực lao lực quá độ. 50 giây đi qua, Trình Hành Lãng chậm rãi xuề bàn tay ra, ngưng tụ tu vi, một cỗ trưởng uy bao phủ 1000 tên tu sĩ. Những cái kia bị trưởng uy bao phủ tu sĩ, biết mình tử kỳ xuống tới. Bọn hắn thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bọn hắn dĩ nhiên muốn sống đi xuống a, bọn hắn bên trong có người còn có một người muội muội tại tông môn bên trong, nếu như mình đi, về sau người nào tới chiếu cố nàng? Có người còn có một vị giai nhân tại yên lặng chờ đợi chính mình đi, người nào đến bảo hộ nàng? Có người còn có thâm cửu đại hận không có báo, như là chết, người nào đến giúp bọn hắn báo thù a? 1000 tu sĩ nội tâm đang nhanh chóng đọc qua trước đó sở hữu hồi ức. Bọn hắn sợ đã chậm thì cũng đã không thể nhớ lại. Có thể làm được đối mặt tử vong, không cái lộn, vẻn vẹn chỉ là run nhẹ nhẹ thân thể, chính mình cũng đã vô cùng kiên cường đi. Dù sao bọn hắn khẳng định không bằng Lâm trưởng lão như vậy vĩ đại. Tại như thế uy áp phía dưới, bọn hắn liền tự bạo đều làm không được. Chương 91, tông chủ hiện thân, giao ra truyền thừa. Chương 91, tông chủ hiện thân, giao ra truyền thừa. Ngược lại đến 3 tiếng chuông, Trình Hành Lãng bàn tay đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống. 3, 2, dừng tay. Một đạo bí mật mang theo vô cùng phẫn nộ lời nói bỗng nhiên truyền đến. Trình Hành Lãng nhẹ nhàng cười một tiếng, chính đang rơi xuống bàn tay chậm rãi thu hồi. Thiên Kiếm Tông mọi người nghe được tông chủ thanh âm, ào ào vui đến phát khóc. Tông chủ không có vì truyền thừa bỏ xuống bọn hắn mặc kệ. Tông chủ hay là vì Thiên Kiếm Tông đệ tử xuất hiện. Từng đạo thanh âm theo các đệ tử trong miệng truyền ra. Là tông chủ. Tông chủ xuất quan. Quá tốt rồi, tông chủ xuất quan, bọn hắn được cứu rồi. Tông chủ, ngươi muốn cho chúng ta chủ trì công đạo a? Ngay tại vừa mới, Lâm trưởng lão tự bạo bỏ mình. Còn có mấy ngàn đệ tử chết oan chết uổng a? Từng đạo lời nói không ngừng truyền vào đoạn thương trong lỗ tai, tựa như từng cây vào hắn tâm lý châm. Hắn tâm giờ phút này cũng đã đau đến không thể hít thở. Hắn nhìn lấy hộ tông đại trận bên ngoài hơn 10000 tu sĩ, bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này nhưng đều là như là chính mình hài tử tu sĩ bình thường a. Nguyên bản hắn muốn không để ý ngoại giới ảnh hưởng, một lòng bế quan, trùng kích đại thừa. Chỉ cần hắn có thể trùng kích đến đại thừa cảnh giới, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn một mực đang ép mình phải tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Đột phá đại thừa là hắn suốt đời truy cầu, hắn không thể bởi vì bất cứ chuyện gì phân tâm. Nhưng là hắn thật làm không được a, Thiên Kiếm Tông mỗi một người đệ tử đều giống như hắn hài tử đồng đạo. Hắn làm sao có thể tại tông môn đệ tử thê thảm như thế trạng thái phía dưới tĩnh tâm đột phá đâu? Trừ phi hắn trực tiếp mang theo truyền thừa, rời đi tông môn, cao chạy xa bay. Lấy hắn luyện hư viên mãn tu vi, chỉ cần muốn đi, cái này Bắc Hoang chi địa vẫn chưa có người nào có thể ngăn được hắn. Nhưng là, hắn nhưng là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Nhất Tông chi chủ a. Lão tông chủ tại chuẩn bị cho hắn thời điểm, hắn đã từng âm thầm lập xuống lời thề, đời này nhất định phải đem Thiên Kiếm Tông phát dương quang đại. Chính mình sao nhưng vi phạm trước đó lập hạ lời thề đâu? Có mặt mũi nào đi đối mặt lão tông chủ a? Thì liền Lâm áo trưởng lão đều có thể xả thân, hắn lại có gì mặt mũi bước xuống đệ tử mặc kệ đâu? Hắn là Nhất Tông chi chủ, hắn không thể trốn tránh đi xuống. Sau đó hắn lựa chọn xuất quan, trực diện nhị tông. Không có ai biết hắn đến cùng hạ bao lớn quyết tâm, đạo giai truyền thừa, đây chính là liên quan đến lấy hắn tương lai, liên quan đến lấy đột phá hy vọng. Không có tu sĩ có thể dễ dàng buông tha, đặc biệt là một vị kẹt tại bình cảnh mấy trăm năm tu sĩ. Đoạn Thương, ngươi vậy mà đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi dự định nhìn lấy những này đệ tử chết thảm cũng không ra đây. Trình Hành Lãng nhìn đến Đoạn Thương, mang theo mỉm cười nói, đã ngươi lựa chọn xuất hiện, cái kia chắc hẳn phải làm ra quyết định chứ. Đoạn Thương vô cùng phẫn nộ chầm chầm lấy trước mắt hai người, băng lãnh nói, trước thả người, bàn lại cái khác, không phải vậy ta lập tức bỏ xuống tông môn liền rời đi, tu đến đại thừa ta trở lại thay bọn hắn báo thù. Đoạn Thương lời này vừa nói ra, Trình Hoành Lãng cùng Nghệ Khang Bình thần sắc trong nháy mắt nhất biến, đây là bọn hắn không hy vọng thấy nhất tình huống. Bọn hắn còn thật không có chút tự tin nào có thể lưu lại Đoạn Thương, nếu là Đoạn Thương thật nhẫn tâm bỏ xuống tông môn, bọn hắn cũng không thể tránh được. Mà lại khả năng này nhất định là có, nếu là đổi lại là bọn hắn, nhất định đã sớm chạy trốn. Tông môn không có thể một lần nữa xây lại, chính mình tu vi mới là chân thật nhất đồ vật. Bất quá cứ việc hai người lúc này nội tâm có phần không bình tĩnh, Nghệ Khang Bình vẫn là bình thản mở miệng nói, ngươi nếu là đi, ta lập tức giết sạch nơi này tất cả mọi người, sau đó vây khốn ngươi Thiên Kiếm Tông, cho đến phá trận, giết sạch chỗ có Thiên Kiếm Tông đệ tử. Có thể tu đến cái này cảnh giới, làm sao có thể bởi vì Đoạn Thương một câu thì thả người? Ngươi có thể vứt bỏ tông môn tại không để ý, ta thì giết sạch các ngươi tất cả mọi người, rời đi Bắc Hoang Châu. Ngươi có thể tìm ta báo thù. Ai sợ ai? Đoạn Thương thần sắc càng thêm âm trầm, hắn liếc một chút liền biết bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn cũng là đánh bạc chính mình sẽ không bước xuống tông môn, cho nên cầm lấy đệ tử tính mệnh áp chế chính mình. Gặp Đoạn Thương không đáp lời, Nghệ Khang Bình nói bổ sung, chúng ta thả người, ngươi không giao ra truyền thừa làm sao bây giờ? Ta thì tin tưởng ngươi dứt khoát một câu sao? Bọn hắn cũng không muốn bức bách quá mức, bọn hắn mục tiêu là truyền thừa, cũng không phải là thật nghĩ giết Thiên Kiếm Tông người. Đoạn Thương suy tư một lát, chậm rãi đáp lại nói, ta đã xuất hiện ở nơi này, đã nói rõ hết thảy, tin hay không chính các ngươi suy tính, ta không muốn nhiều lời. Ngươi phải biết, phải làm lựa chọn chính là bọn ngươi. Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng nghe được Đoạn Thương hồi phục, lâm vào lâu dài trong trầm tư, hiển nhiên hai người chính tại điên cuồng giao lưu. Đoạn Thương xem ra không đợi chút nào, yên tĩnh cùng đợi. Một phút về sau, Trình Hoành Lãng mở miệng nói, chúng ta trước thả một nửa đệ tử, ngươi giao ra công pháp, sau đó chúng ta lại thả lại 1/3 đệ tử, ngươi giao ra pháp bảo, sau cùng chúng ta đem còn lại đệ tử toàn bộ thả lại, như thế nào? Đoạn Thương nghe đến lời này, cũng là sâu kín nói ra, tự nhiên là có thể, chỉ là không biết truyền thừa chỉ có một bộ, các ngươi đến tột cùng muốn làm sao phân phối đâu? Việc này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi chỉ cần giao ra truyền thừa là được. Trình Hoành Lãng thản nhiên nói. Hảo hảo hảo, như vậy, thả người đi. Trình Hoành Lãng vung tay lên, trong nháy mắt một nửa Thiên Kiếm Tông đệ tử khôi phục tu vi. Bọn hắn cảm nhận được chính mình tu vi, mừng rỡ như điên, lập tức tránh thoát tay chân trói buộc, cấp tốc bay trở về Thiên Kiếm Tông. Ca ca, ta trở về. Sư phụ, ta rất nhớ ngươi a, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhã Nhi không khóc, ta trở về, từ nay về sau cũng không tiếp tục rời đi ngươi. Trong lúc nhất thời Thiên Kiếm Tông bên trong vang lên các loại vui sướng thanh âm. Tốt, người ta cũng thả, người đem công pháp thả ở vị trí này, sau đó lui về phía sau, chúng ta tự sẽ đi lấy. Đoạn Thương không có dị nghị, làm theo không lầm. Đem Tinh La kiếm quyết đặt ở khoảng cách hai người giống nhau khoảng cách, hơi hơi lại bên trái một điểm địa phương. Sau đó thối lui ra khỏi rất dài một khoảng cách. Trông thấy Đoạn Thương vậy mà thật giao ra đạo giai truyền thừa, hai người thật sự là kích động không kềm chế được. Không nghĩ tới đoạn này Thương lão nhi vậy mà như thế ngu xuẩn, vì mấy cái tông môn đệ tử giao ra đột phá hy vọng. Một bản phong cách cổ xưa công pháp lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, công pháp chi bên trên tán phát ra đáng sợ khí tức. Thậm chí có một tia đạo vận tại công pháp phía trên chậm rãi lưu chuyển, dẫn động tới tâm thần của hai người. Cái này để bọn hắn rất xác định, đây chính là cái tia đạo giai công pháp. Nghệ Khang Bình mắt thấy thật bức bách Đoạn Thương giao ra công pháp, tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi lại thả 1/3 đệ tử. Đoạn Thương cũng đúng hẹn giao ra pháp bảo, Long Văn La tinh kiếm. Vẫn là đặt ở khoảng cách hai người giống nhau vị trí địa phương, thoáng lại bên phải một điểm. Thả con về sau, tiếp tục lui ra đầy đủ khoảng cách. Đoạn Thương bên trong lòng đang dị màu a, chính mình cựu tử nhất sinh có được truyền thừa, cứ như vậy chắp tay nhường cho người khác. Hắn trong lúc nhất thời cũng lâm vào thật sâu thất lạc bên trong. Chương 92, đại thừa khôi lỗi, đuổi tận giết tuyệt. Chương 92, đại thừa khôi lỗi, đuổi tận giết tuyệt. Có điều rất nhanh hắn thì đi ra. Truyền thừa tuy tốt, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là tông môn càng trọng yếu hơn, tu sĩ lúc có một viên xích thành chi tâm mới có thể đi đến sau cùng. Đoạn Thương vừa mới lui về phía sau, hai người giống như hổ đói bổ mồi giống như mãnh liệt xông lại. Còn lại đệ tử cũng tận đều là về tới tông môn. Thì tại phi hành quá trình bên trong, hai người vậy mà đồng thời xuất thủ. Dùng ra tự thân ẩn tàng tối cường chiêu thức công sát đối phương. Ha ha, Nghệ Khang Bình, ta liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy, vậy mà muốn nuốt một mình truyền thừa. Cái kia Nghệ Khang Bình nghe vậy cười ha ha, ngươi đừng nói những thứ này, dối trá cùng cực ngu xuẩn. Hai người đồng thời xuất thủ, gần như đồng thời đến, một người cầm công pháp, một người cầm pháp bảo. Liền lại bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hai người đấu vô cùng kịch liệt, thậm chí dư âm đều lan đến gần bọn hắn chính mình đệ tử. Nhưng bọn hắn không hề cố kỵ, ý nguyên toàn lực công sát đối phương. Xem xét lại Thiên Kiếm Tông bên này, vừa thấy được sở hữu đệ tử trở về, Đoạn Thương tông chủ lập tức giống to, Thiên Kiếm Tông đệ tử nhóm lao ra. Vì chết đi Lâm trưởng lão cùng đệ tử nhóm báo thủ. Bây giờ Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng hai người vì chuyển thừa tại sinh tử chém giết, cái này hai phương thế lực cũng không có khả năng giống trước đó một dạng chung sức hợp tác. Chính là báo thủ hảo cơ hội. Đoạn Thương ra lệnh một tiếng, chỗ có Thiên Kiếm Tông đệ tử trưởng lão toàn bộ mắt đỏ, xông ra hộ tông đại trận. Bọn hắn nội tâm nộ hỏa rốt cục có cơ hội lấy được thả ra. Tất cả đều mắt đỏ, toàn lực phóng tới địch nhân trận doanh. Dung Nguyên Lượng tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ bất quá hắn phóng tới phương hướng, đúng là Nghệ Khang Bình phương hướng. Lâm Áo là hắn chí hữu, hắn muốn báo thù. Nghệ Khang Bình vậy mà làm cho Lâm Áo tự bạo, thù này không báo, hắn Dung Nguyên Lượng đạo tâm không còn. Bây giờ Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng hai người chính đang kịch đấu, chỉ cần hắn có thể thương tổn được Nghệ Khang Bình, liền có khả năng mượn nhờ Trình Hoành Lãng chi thủ giết chết Nghệ Khang Bình. Dù sao Lâm Áo là vẫn lạc dưới chân hắn. Dung Nguyên Lượng làm việc nghĩa không chùn bước vào tới, xuất ra chữ vật túi bên trong tất cả vật phẩm, bất luận giá trị cực lớn tiểu, bất luận là cái gì, chỉ cần là có thể sử dụng, có thể phóng xuất ra nhất định uy năng, toàn bộ cùng một chỗ kích hoạt, hướng về Nghệ Khang Bình một mạch đã đánh qua. Sau đó Dung Nguyên Lượng thôi động tự thân cường đại nhất công pháp, trực tiếp công giết tới. Hắn liều mạng trọng thương, cũng phải cho Nghệ Khang Bình tạo thành tổn thương. Cái này trồng chất vật phẩm bên trong có đủ loại pháp bảo, cùng một số vật chỉ dùng được một lần. Trong lúc nhất thời, bọn chúng tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, tạo thành một cái quang đoàn, phóng tới Nghệ Khang Bình. Ngay tại cái này quang đoàn bên trong, xen lẫn một cái thường thường không có gì lạ một điều. Thình lình chính là trước đó Lục Hạo đưa cho hắn lễ gặp mặt, cũng bị hắn lấy ra cùng một chỗ kích hoạt đã đánh qua. Ngay tại Dung Nguyên Lượng sắp giết tới Nghệ Khang Bình trước mặt thời điểm, Nghệ Khang Bình quay người cũng là một trường hướng về Dung Nguyên Lượng đập đi qua. Hai người mắt thấy là phải giao trên tay, đột nhiên trên phiến chiến trường này xuất hiện một cỗ xa lạ khí tức. Cỗ này xa lạ khí tức vô cùng cường đại, xa xa vượt ra khỏi ngay tại giao thủ Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng, cho tất cả mọi người ở đây đều tạo thành to lớn cảm giác áp bách. Cái này xa lạ khí tức lại là đại thừa cường giả khí tức. Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng hai người kinh hãi sắc mặt đại biến. Mảnh này chiến trường vậy mà xuất hiện đại thừa cường giả. Ở đâu? Hắn tại sao đến đây? Chẳng lẽ là vì đạo giai truyền thừa sao? Nhanh như vậy tin tức liền đã để lộ đến Bắc Hoang Châu ở ngoài sao? Không có khả năng a. Bắc Hoang bên ngoài thế nhưng là Phệ Ma Hải, ai có thể độ hải ra ngoài? Nguyên một đám vấn đề không ngừng tại hai người trong đầu bên trong toát ra. Và anh, không đợi hai người náo tử kịp phản ứng, cố khí tức kia hóa làm thực chất tu vi trực tiếp khuyết tán đi ra. A. Trong lúc nhất thời, Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng nào ảo bị trùng kích, đột nhiên bay rớt ra ngoài, đồng thời phát ra tiếng kêu thống khổ. Dung Nguyên Lượng cũng bản năng thi triển hộ thân chi thuật, ngăn cản cổ này khí tức. Nhưng là lệnh hắn kỳ quái là, chính mình vậy mà ngừng ngay tại chỗ không có có nhận đến cổ này khí tức bất cứ thương tổn gì. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Hai vị luyện hư đại viên mãn đều bay rất ra ngoài, chính mình một cái luyện hư trùng kỳ lại không có chuyện gì. Đang lúc Dung Nguyên Lượng vô cùng nghi hoặc thời điểm, một đạo có chút chất phát âm thanh vang lên, "Chủ nhân." Dung Nguyên Lượng tập trung nhìn vào, cái kia vừa mới tản mát ra đại thừa khí tức người, vậy mà quỳ ở trước mặt mình gọi chính mình chủ nhân. Dung Nguyên Lượng chỉ cảm thấy cái này thế giới phá lệ hoang đường, cái gì thời điểm Bắc Hoang gia đại thừa cường giả, mà lại cái này đại thừa cường giả lại có thể gọi chính mình chủ nhân. Hán nội tâm sóng lớn mãnh liệt, nói lắp bắp, ngươi là chủ nhân? Ta là cái kia một điều a, ngài vừa mới tự mình kích phát ta, ngươi đã quên sao? Một đạo sấm sét giữa trời quang đập tới Dung Nguyên Lượng não hải, hắn lập tức ngộng ngay tại chỗ. Ngươi là cái kia một điều? Lục Minh đưa cho ta cái kia một điều. Đúng vậy, chủ nhân trước đem ta đưa cho ngươi thời điểm đã nói với ta, về sau ngươi chính là của ta chủ nhân. Trời ạ! Lục Minh tiện tay đưa tới lại là một cái đại thừa khôi lỗi, cái này. Dung Nguyên Lượng run rẩy miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc đó Lục Hạo đem một điều lúc đưa cho hắn nói với hắn lời nói, nếu là gặp phải nguy cấp tình huống, kích phát này một điều, có thể trợ ngươi biến nguy thành an. Lục Hạo thanh âm tại Dung Nguyên Lượng náo hải bên trong vang lên. Đương thời hắn chỉ coi là Lục Hạo nói lung tung chi ngôn, còn cảm thấy mình Tiền Kiếm Tông đều không giải quyết được nguy cơ, dựa vào Lục Hạo, dựa vào một cái một điều. Giờ này khắc này hắn mới phát hiện chính mình thật sự là mười phần sai, sai không hợp thói thường. Người khác là thật có tư cách nói câu nói này a. Đại thừa khôi lỗi, thử hỏi ngoại trừ Lục Hạo, cái này Bắc Hoang chi địa còn có ai có thể lấy ra được đến? Dung Nguyên Lượng tại trong chớp mắt, náo hải bên trong suy nghĩ rất nhiều, nhưng là hắn cũng là lập tức phản ứng lại, mệnh lệnh một điều nói ra, đem Phong Lạc Cốc cùng Thần Âm lâu sở hữu nguyên anh trở lên tu sĩ toàn bộ giết sạch. Đúng, chủ nhân. Một điều nhận được mệnh lệnh, chợt lách người thì biến mất không thấy. A, tha mạng a tiền bối, a. Tiền bối không trách ta à, là cái này Nghệ Khang Bình nói với ta tin tức à, hắn, là hắn dụng ý khó dò, ta là bị bức hiếp đó à. Không, không, ngươi không được qua đây a. Tiền bối ta biết sai, tha cho ta đi. Là cái kia đang chết Nghệ Khang Bình ra lệnh a. Ta chỉ là theo chân mệnh lệnh hành sự a. Không, không không. Từng đợt thê lương kêu to điên cuồng truyền đến, rất nhiều Thiên Kiếm Tông đệ tử cảm thấy phi thường hạ giận. Nhưng là thời khắc này Dung Nguyên Lượng lại không có chút nào vui sướng cảm giác. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, náo hải bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên hắn đưa tay phải ra, lập tức hung hăng cho mình một bàn tay. Một bàn tay không có chút nào lưu thủ, hắn trên mặt trực tiếp thì xuất hiện đỏ bừng một cái dấu bàn tay. Nhục thể đau xót hắn đã không cảm giác được. Lúc này hắn trong lòng tràn đầy hối hận tâm tình, hắn không thể tha thứ chính mình. Rõ ràng chính mình có như thế pháp bảo, vì sao ngay từ đầu không có nhớ đến lấy ra a? Chương 93, hủy diệt, đoạn thương thoái vị. Chương 93, hủy diệt, đoạn thương thoái vị. Dung Nguyên Lượng tại vì chính mình hành vi thật sâu tự trách. Tại sao mình không có tin tưởng Lục Hạo lời nói, tại ngay từ đầu liền lấy ra cái này đại thừa khôi lỗi? Rõ ràng chính mình là có thể cứu Lâm Minh, cứu mấy ngàn Thiên Kiếm Tông đệ tử. Rõ ràng bọn hắn có thể không cần chết. Hắn trái tim thật đau, đau đến hắn không cách nào đứng thẳng. Đến sau cùng Dung Nguyên Lượng vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống lên, trong miệng không ngừng mà truyền ra hắn mê mang thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì? Ai? Đại trưởng lão cùng tông chủ đã yên lặng đi đến phía sau của hắn, hai người đưa tay đồng thời khoác lên Dung Nguyên Lượng trên hai vai. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói, "Dung trưởng lão, ngươi đã làm rất tốt, chỉ ít, ngươi vì Lâm trưởng lão cùng cái khác đệ tử nhóm báo thủ. Hai đại thế lực bây giờ đã hủy diệt, chắc hẳn Lâm trưởng lão bọn hắn dưới suối vàng có biết rõ cũng sẽ vui vẻ. Dung trưởng lão, lần này lão phu thay thế toàn tông cảm tạ ngươi. Sau đó tông chủ cũng nói, nếu không có ngươi sau cùng xuất thủ, ta Thiên Kiếm Tông không biết còn muốn chết đi bao nhiêu đệ tử. Dung trưởng lão, trận chiến này ngươi cư công thẩm ý. Lão phu quyết định, việc này sau đó Thiên Kiếm Tông tông chủ liền từ ngươi tới làm, việc này là đại trưởng lão chủ động nhắc tới, hắn cảm thấy ngươi nhất định có thể nâng lên Thiên Kiếm Tông đại kỳ. Ta tin tưởng, tại ngươi chỉ huy dưới, Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ càng ngày càng huy hoàng. Dung Nguyên Lượng miễn cưỡng khống chế dòng suy nghĩ của mình, chậm rãi đứng lên. Thế nhưng là, Lâm Minh cũng sẽ không trở lại nữa. Những cái kia đệ tử đã chết nhóm, hắn sẽ một mực sống ở sở hữu đệ tử trong lòng, ngươi nói đúng a? Tông chủ, giờ này khắc này, Mục Điêu Khôi Lỗi đã về tới Dung Nguyên Lượng sau lưng. Trên tay còn cầm lấy cái kia đạo giai công pháp và pháp bảo, hắn toàn thân dính đầy máu tươi, xem ra phá lệ huyết tinh kinh khủng. Nắm đấm phía trên còn dính nhuộm một số nhỏ vụn quần áo. Hắn đúng là dùng nhục thân đem đối diện sinh sinh đánh nổ. Toàn bộ chiến trường chiến đấu đã thời gian dần trôi qua sắp đến hồi kết thúc. Thiên Kiếm Tông người tất cả đều giết đỏ cả mắt, chỉ cần là mặt khác nhị tông người, bất kể là ai, nhìn thấy thì giết. Xem xét lại hai phái khác đệ tử, tại Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng cùng với các trưởng lão bị giết về sau, liền đã toàn tuyến tan tác, không có chút nào chiến ý, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Kỳ thật làm đệ tử, bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn, chỉ là nghe lệnh hành sự thôi. Từ khi Nghệ Khang Bình cùng Trình Hoành Lãng hai người cầm Thiên Kiếm Tông đệ tử uy hiếp địa phương thời điểm, rất nhiều đệ tử thì đã có một chút bất mãn. Cái này chẳng phải là ma đạo hành động? Bây giờ hai người này một chết, tự nhiên là phong xả khẩn hồ. Thiên Kiếm Tông một đám đệ tử một mực truy sát đến ngoài trăm dặm mới dần dần dừng tay, bọn hắn phát tiết hết chính mình nội tâm phẫn nộ thì bình tĩnh rất nhiều. Kẻ cầm đầu chính là hai phái cao tầng, cùng đệ tử nhóm quan hệ kỳ thật quan hệ không lớn. Bây giờ hai cái thế lực sở hữu Nguyên Anh trở lên người đều bị giết sạch, bọn hắn cừu hận trong lòng đã biến mất hơn phân nửa. Nhưng là còn có một cố lau không diệt nổi bi thương tại bọn hắn đáy lòng bồi hồi. Tầm nửa ngày sau, Thiên Kiếm Tông mở ra một lần toàn tông đại hội. Thiên Kiếm Tông đầu tiên là tại quảng trường trung ương thiết lập một tòa Lâm Áo trưởng lao pho tượng. Sau đó bên cạnh thiết lập một tấm bia lớn, bia trên có khắc lần này chết đi chỗ có Thiên Kiếm Tông đệ tử tên. Bọn hắn đều là tốt. Cái kia Lâm Áo trưởng lão pho tượng cao chừng trăm trượng, chính là dùng ngọc thượng hạng làm bằng đá làm mà thành. Dung Nguyên Lượng tự mình xuất thủ, điêu khắc cái này thạch tượng, mặt mũi của hắn thì cùng hắn lúc còn sống bộ dáng không khác nhau chút nào. Hắn vẫn là mang theo như vậy ấm áp mỉm cười, hơi hơi cúi đầu. Quan sát Thiên Kiếm Tông thổ địa, quan sát Thiên Kiếm Tông mỗi một vị đệ tử, quan sát nhà của hắn. Lâm Áo trưởng lão cả đời không có đạo lữ, không có con nối dõi, hắn từ nhỏ đã gia nhập Thiên Kiếm Tông, tại Thiên Kiếm Tông bên trong đã chờ đợi ngàn năm lâu. Tại pho tượng hoàn thành về sau, toàn tông đệ tử tất cả tập hợp tại pho tượng cùng cự bia trước đó, tông chủ cùng các đại trưởng lão đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Toàn thể mặc niệm 10 phút đồng hồ. Ngắn ngủi 10 phút, không ngừng có tiếng khóc lóc gần ẩn truyền đến, để người nghe vô cùng thương tâm. Mặc niệm về sau bọn hắn vì Lâm Áo trưởng lão cử hành toàn tông quy cách cao nhất tang lễ, đối ngọn là lịch đại tông chủ mai táng chi lễ. Sau đó vì mỗi một vị đệ tử đã chết thiết lập một cái ý quan trùng. Chết đi người đều là cái xác không hồn, chỉ có thể tìm tới bọn hắn lúc còn sống di vật tiến hành tang lễ. Chờ hết thảy đều sau khi hoàn thành, tông môn lần nữa khôi phục ngày thường trật tự. Nhưng là lần này sự kiện mang cho bộ phận tu sĩ tổn thương chỉ có thể từ thời gian đi san bằng. Việc này đến tận đây cũng coi là phi thiên. Chuyện cũng đã qua, người sống còn muốn tiếp tục đi tới đích. Sau 3 ngày, Thiên Kiếm Tông đại điện phía trên lại một lần nữa tổ chức trưởng lão hội. Tông chủ Đoạn Thương ngồi tại trên cùng, quét mắt phía dưới người. Cùng sở hữu 13 người đến hội, chỉ tiếc nguyên bản có 14 cái. Đoạn Thương hắng giọng một cái, bắt đầu nói ra lần này đại hội sự tình. Thần Âm lâu cùng Phong Lạc cốc đã hủy diệt, đây là chúng ta Thiên Kiếm Tông ngàn năm không gặp hảo cơ hội, đối với những cái kia còn lại đệ tử cùng tài nguyên, hôm nay đến thương lượng ra một cái giải quyết chi pháp. Theo lão phu nhìn, những đệ tử kia hoặc là thì toàn bộ giết, hoặc là thì toàn bộ nghỉ việc, dù sao ta là không muốn để cho bọn hắn gia nhập ta Thiên Kiếm Tông. Một vị tính khí nóng nảy trưởng lão vô bàn đứng dậy, lớn tiếng nói. Lúc này một vị trưởng lão khác khẽ nhíu mày, chậm rãi nói ra, như thế cũng không quá thỏa đáng, toàn bộ giết không khỏi quá mức làm đất trời báng giận, sợ là sẽ phải xấu ta tông bạn năm khí vận. Nhưng nếu là nghỉ việc, rất khó cam đoan bọn hắn sẽ không lại thành lập một cái thế lực mới, tương lai uy hiếp được chúng ta Thiên Kiếm Tông. Dung Nguyên Lượng nói ra, Vũ trưởng lão nói có lý, ta cảm thấy không thể giết, cũng không thể thả, mà chính là muốn đem bọn hắn khống chế lại. Tông chủ nghe được về sau, lập tức hỏi, như thế nào khống chế? Rất đơn giản, để cho chúng ta xen kẽ tại bọn hắn trong tông mật thám thành vì bọn hắn lâu chủ cùng cốc chủ không là có thể. Hiện tại bọn hắn Nguyên Anh trở lên tu sĩ đã diệt sạch, tại chúng ta can thiệp dưới, chắc hẳn đến đỡ trên một người đại vẫn là rất dễ dàng, nếu là có người phản đối, vậy liền giết. Dung trưởng lão biện pháp này ta cảm thấy có thể thực hiện, kể từ đó, mặt ngoài vẫn là tam đại thế lực, kỳ thực đều là ta Thiên Kiếm Tông chủ đạo. Đoạn Thương lập tức tiếp thu ý kiến này, sau đó mọi người bắt đầu thì đề nghị này chi tiết tiến hành thảo luận. Tỷ như đến đợi ai đi thượng vị, người kia thượng vị về sau có phải hay không sẽ bảo đảm trung tâm với Thiên Kiếm Tông, như thế nào trên sự khống chế bị người, vân vân. Toàn bộ làm xong kỹ càng an bài. Mắt thấy chuyện thứ nhất đã có thể giải quyết, Đoạn Thương chậm một chút, nói ra đệ nhị cái sự tình. Kế tiếp là chuyện thứ hai, lão phu tu vi đã đạt tới bình cảnh kỳ quá lâu, ta ý muốn từ đi tông chủ vị trí, bế tử quan. Không thành đại thừa, thế không xuất quan. Đi qua ta cùng đại trưởng lão thương lượng, quyết định đem tông chủ vị trí chuyển cho Dung trưởng lão. Dung trưởng lão tại này chiến có thể nói là lập xuống công đầu. Một người chi lực, toàn diệt đối phương cao tầng, hắn bản thân tu vi cũng đạt tới luyện hư trung kỳ, đủ để thắng đảm nhiệm tông chủ vị trí đưa. Không biết chư vị ý như thế nào. Chương 94, Dung Nguyên Lượng quyết định. Chương 94, Dung Nguyên Lượng quyết định. Phía dưới người nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời đều có chút trở tay không kịp. Tất cả đều cúi đầu, ánh mắt tại điên cuồng lấp lóe. Ngươi muốn nói trưởng lão nhóm đối cái kia tông chủ vị trí không có không ý nghĩa là không thể nào, đặc biệt là trừ đại trưởng lão bên ngoài cái kia luyện hư hậu kỳ trưởng lão. Tại hắn trong lòng, vẫn cảm thấy đời tiếp theo tông chủ sẽ chỉ ở mình cùng đại trưởng lão ở giữa sinh ra. Thế nhưng là bây giờ vậy mà nửa đường giết ra tới một cái Dung Nguyên Lượng. Hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, cho nên hắn không có tiến hành bất luận cái gì phát biểu, dùng trầm mặc đến biểu thị trong lòng phản đối. Đoàn Thương gặp đang ngồi người đều có chút ấp úng, không nguyện ý lên tiếng, nguyên một đám ánh mắt có chút né tránh. Sau đó hắn hướng về Dung Nguyên Lượng nhìn thoáng qua, nháy mắt. Dung Nguyên Lượng lập tức ngầm hiểu, yên lặng triệu hoán ra đại thừa khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi thì lặng lặng đứng tại Dung Nguyên Lượng sau lưng, cũng không phát ra cái gì khí tức, cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm mọi người ở đây. Mọi người lập tức cũng cảm giác được thấy lạnh cả người theo trong lòng của mình tràn ra. Đương thời cái này khôi lỗi lấy một người chi lực sinh sinh đánh nổ còn lại hai cái thế lực sở hữu cao tu người lúc, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Kia trường cảnh, thật gọi một chút vô cùng thê thảm, những người kia liền toàn thây đều không có để lại, mỗi một cái đều là bị cứ thế mà bành thành khối vụn. Tông chủ vị trí, người tài mới có, Dung trưởng lão phẩm hạnh đôn hậu, thiên phú kinh người, tu vi cao thâm, tự nhiên là cái này tông chủ vị trí không có hai nhân tuyển. Vũ trưởng lão trước tiên mở miệng, hướng về Đoạn Thương chắp tay nói ra. Đúng đúng đúng, Dung trưởng lão lần này lập xuống bất thế chi công, hắn trở thành tông chủ, chuyện đương nhiên. Sau đó hai cái trưởng lão lập tức đối với Dung Nguyên Lượng ô quyền, tham kiến Thiên Kiếm Tông tân tông chủ. Cái khác người gặp có người mở miệng, cũng sẽ không tiếp tục trầm mặc, hào hào học hai vị trưởng lão dáng vẻ đối Dung Nguyên Lượng nói ra, tham kiến Thiên Kiếm Tông tân tông chủ. Bao quát nhị trưởng lão, cho dù trong lòng có lại nhiều oán khí, giờ phút này cũng chỉ có thể thuận theo đại thế. Không có cách, dù sao người khác có đại thừa khôi lỗi, tại Bắc Hoang không phải đi ngang. Hắn căn bản không phải hắn địch. Hắn ở trong lòng thở dài, ai, thật sự là ngoài ý liệu sự tình a. Đoạn Thương trông thấy tình hình như vậy, lớn tiếng bật cười. Ha ha ha, cho tông chủ, như thế ta cũng liền an tâm có thể một lòng một ý bế quan. Dung Nguyên Lượng lập tức đáp lại nói, lao tông chủ xin yên tâm, cho nào đó nhất định cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Hảo hảo hảo, cách làm người của ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng, lão phu liền đi trước. Nói xong, Đoạn Thương liền rời đi bế quan đi. Tông chủ vị trí giao tiếp cứ như vậy hoàn thành, đến mức thông báo toàn tông, tổ chức lễ mừng sao còn muốn qua một thời gian ngắn. Dù sao giờ phút này là không quá thích hợp, vừa mới làm xong mai táng sự tình. Dung Nguyên Lượng chậm rãi đi ra phía trước, ngồi ở tông chủ vị trí phía trên. Hắn nội tâm giờ phút này thật sự là vô cùng hưng phấn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cũng có ngày chính mình vậy mà có thể ngồi lên cái này vị trí. Thật là thế sự khó liệu, mọi chuyện đều muốn từ ngày đó gặp phải Lục Hạo nói lên a Dung Nguyên Lượng thổn thức không thôi. Hắn trở thành Tiên Kiếm Tông tông chủ. Từ đó tại cái này Bắc Hoang, dưới một người, trên vạn người. Cái kia một người đương nhiên là Lục Hạo. Dung Nguyên Lượng tâm lý rất rõ ràng, chính mình giao hảo Lục Hạo tuyệt đối là hắn đời này làm chính xác nhất một cái quyết định. Lục Hạo tuyệt đối là một cái ẩn tàng phi thường sâu người. Tuy tiện một xuất thủ cũng là đại thừa khôi lỗi, có thể là tầm thường tu sĩ, có thể nói mình có thể có hôm nay đều là bài hắn ban tạo. Chính mình nhưng muốn tìm cơ hội báo đáp một chút mới tốt. Dung Nguyên Lượng suy nghĩ một chút, nhìn quanh một chút đại điện, hướng về mọi người chậm rãi nói ra, liên quan tới lần này ta tông đối mặt Thần Âm lâu cùng Phong Lạc cốc đại thắng, kỳ thật lớn nhất công thần không phải ta, mà chính là một người khác hoàn toàn. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều có chút ngộng, một người khác hoàn toàn. Người nào? Không có gặp cái khác người tới qua a, không chờ mọi người đưa ra nghi vấn, Dung Nguyên Lượng tiếp tục nói, người này cũng là Thanh Huyền Tông, Lục Hạo. Cái này một điều chính là hắn đưa cho ta lễ gặp mặt. Dung Nguyên Lượng lời này vừa nói ra, đại điện phía trên trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Thanh Huyền Tông? Làm sao có thể? Cái kia tiểu Thanh Huyền Tông bất quá là Nam Tô thành một cái lùi bại tông môn thôi, làm sao có thể có loại này đồ vật? Lục Hạo, nghe đều chưa từng nghe qua, cái này đại thừa khôi lỗi sẽ có người lấy ra đưa người. Tông chủ, việc này lão phu quả quyết không thể tin tưởng. Tông chủ, ngươi có phải hay không bi thương quá độ, xuất hiện ảo giác? Ý của ngươi là tại cái kia góc trong đống, có một người tiện tay đem đại thừa khôi lỗi tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Cái này kinh khủng liên tam tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Dung Nguyên Lượng nhìn đến bọn hắn phản ứng, cũng không ngoài ý muốn, đây hết thảy đều là tại trong dự liệu của hắn. Hắn lúc trước biết được vật này đúng là đại thừa khôi lỗi thời điểm, cũng là không dám tin. Nội tâm giật mình không so với bọn hắn thiếu. Chư vị, an tĩnh, còn xin nghe ta một lời. Ta nguyện ý bắt ta hết thảy đảm bảo, vật này cũng là cái kia Lục Hạo đưa cho ta. Ta không cần thiết đối với chuyện như thế này cùng đại gia nói đùa. Cho nên ta nói lần này công thần lớn nhất cũng là cái kia Lục Hạo, cũng đều thỏa. Cho nên, ta quyết định, đem lần này chiến lợi phẩm một phân thành hai, chúng ta Thiên Kiếm Tông thu hoạch một phần khác chúng ta tự mình cho Thanh Huyền Tông đưa đi. Như thế, cũng tốt cho thấy ta Thiên Kiếm Tông thành ý. Lời này vừa nói ra, mọi người phản đối càng thêm kịch liệt, trong lúc nhất thời các loại phản đối ngữ điệu điên cuồng truyền ra. Tông chủ, nghĩ lại à, lúc này Thiên Kiếm Tông chính là cần phát triển thời điểm a, bình thường tài nguyên, đây chính là lượng lớn a. Đúng vậy a tông chủ, ta không đồng ý cái này cách làm, các ngươi đại gia cảm thấy thế nào? Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Đại trưởng lão thì là bình chân như vậy ngồi ở một bên, nhìn lấy trong điện trưởng lão. Xem ra bọn hắn còn đem cho tông chủ làm thành trước kia Dung trưởng lão a, không có chuyển đổi tới tư tưởng a. Dung Nguyên Lượng nghe phía dưới truyền đến tiếng phản đối, sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Hắn có chút tức giận, cái này rõ ràng là không ta đây mới nhậm chức tông chủ để vào mắt ta. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng khôi lỗi trực tiếp tản mát ra đại thừa uy áp, khủng bố khí tức đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ đại điện phía trên. Đại điện bên trong tất cả mọi người rõ ràng đều có chút khó chịu. Trong chớp mắt, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy cái phản đối kịch liệt nhất trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là khôi lỗi trên người bọn hắn tăng thêm uy áp. Chư vị, chẳng lẽ là ta vừa mới nhậm chức, các ngươi không phục?
Không, không có.
Người phía dưới ấp úng hồi đáp. Lão tông chủ tại thời điểm, các ngươi cũng là như thế phản đối sao?
Hả?
Chẳng lẽ là cho là ta dễ khi dễ? Mọi người trên trán hiện ra từng tia mồ hôi lạnh, nghe được Dung Nguyên Lượng lời nói, tranh thủ thời gian túi đầu hồi đáp, không dám không dám, tông chủ nói đúng lắm.
Không dám, đừng nói là nói nhảm nhiều như vậy, ý ta đã quyết.
Sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết, cho nào đó quyết định này đến tột cùng đến cỡ nào chính xác.
Tan họp.
Chương 95, bản mệnh thần thú.
Lục Tiểu Long.
Chương 95, bản mệnh thần thú.
Lục Tiểu Long.
Lục Hạo đối Thiên Kiếm Tông phát sinh sự tình hoàn toàn không biết, hắn chính tại chọn lựa một số thích hợp công pháp pháp bảo, chuẩn bị trước lúc rời đi lưu cho tông môn người. Đương nhiên một ngày ba bữa tự nhiên là không thiếu được, chính mình cũng không đổi, hắn sinh hoạt đã thành thói quen chậm tiết tấu. Lúc này hắn vừa tốt cơm nước xong xuôi, nằm dưới tảng cây nghỉ ngơi. Đột nhiên, Lục Hạo đã nhận ra chính mình chữa vật túi sinh ra động tĩnh. Hắn vội vàng tra xét một phen, lại là chính mình bản mệnh thần thú chứng sắp đắp trứng. Hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng đem hắn đem ra, để dưới đất tinh tế tường tận xem xét. Viên này trứng toàn thân đen nhánh, lóng lánh không hiểu lộng lẫy, để người nhìn lâu có chút mê mội cảm giác. Tại cái kia vỏ trứng phía trên, có từng cái tinh xảo uốn lượn hoa văn, chặt chẽ hiện đầy viên này trứng bề ngoài. Những hoa văn kia tựa hồ cùng cái này thiên địa pháp tắc có chút liên quan, lóe lên ở giữa, không ngừng có thiên địa đại đạo cảm vào trong đó. Lục Hạo cũng là phi thường tò mò, tại vỏ trứng bên trong vậy mà liền có thể dẫn động thiên địa đại đạo, trong này đến tột cùng là cái gì? Mà lại hắn nhưng là căn cứ ta huyết mạch đến ấp trứng, thật là khiến người ta chờ mong a. Cứ như vậy, Lục Hạo lặng lặng ở một bên chờ đợi 7 ngày. Theo vỏ trứng phía trên u quang càng ngày càng sáng, Lục Hạo bản mệnh thần thú rốt cục sắp xuất thế. Một khối nhỏ vỏ trứng toái phiến vẩy ra mà ra, rơi vào Lục Hạo dưới chân. Sau đó một cái nhọn sừng nhỏ lộ ra.
Ân, là một cái có sừng.
Cạch cạch cạch. Vỏ trứng phía trên vết nứt càng lúc càng lớn, ở trong đó sinh vật nhỏ tốn sức ba lạp lộ ra một cái đầu.
Ta tạo.
Lục Hạo kinh hô một tiếng, hắn bản mệnh thần thú. Đương nhiên đó là một đầu hắc long. Hắn hai mắt đều tỏa ánh sáng, tại hắn ấp trứng trước đó, Lục Hạo nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Tỷ như cái gì long a, phượng hoàng a, bạch hổ a, huyền vũ a, kỳ lân a vân vân. Nhưng là hắn hy vọng nhất còn có thể ấp trứng ra một đầu long a. Dù sao mình xuyên việt trước thế nhưng là tự xưng là long truyền nhân. Không nghĩ tới chính mình vậy mà thật lòng muốn sự thành. Ngay tại Lục Hạo nội tâm hưng phấn không thôi thời điểm, đầu kia tiểu hắc long đã hoàn toàn theo trứng sắc bên trong thoát khốn mà ra. Chỉ thấy nó trực tiếp bay về phía Thanh Huyền phủ trên không, nhỏ nhắn thân hình cũng biến thành càng lúc càng lớn. Lục Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy tại giữa không trung, một đầu hắc long bay lượn tại vân hải ở giữa. Thân thể của nó bốn lượn quanh co, giống như cửu thiên phía trên cầu vồng. Song chảo vô cùng sắc bén, còn như thần binh lợi khí. Quanh thân long lân lóe ra sâu kín hàn quang, để người nhìn lấy thì không rét mà run. Mỗi một chiếc vảy rồng đều giống như thiên địa ở giữa chân quý nhất náo vật đồng dạng. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế từ trên người hắn phát ra, tựa hồ liền quanh người hắn không gian đều có chút gánh chịu không được. Khí thế như vậy, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Hắc long tại thiên không phía trên mở rộng một chút, sau đó một tiếng to lớn long ngâm vang vọng tại toàn bộ Thanh Huyền Tông trên không. Thanh Huyền Tông mọi người đang lúc bế quan tu luyện người lại lần nữa bị cường hành đánh gãy. Ao ào chạy ra đến quan sát lại xảy ra chuyện gì.
Ta tạo.
Ta tạo.
Đó là cái gì?
Ta không có hoa mắt ta.
Long.
Cái kia tựa như là trong truyền thuyết hắc long. Thật là đáng sợ, loại khí tức kia, uy thế như vậy, không hổ là truyền thuyết bên trong chủng tộc a.
Cái này sẽ không lại là Lục sư Minh làm ra a?
Lục sư Minh thế nào mỗi một ngày sạch cả chút như bức như vậy đồ vật ta?
Qua treo, qua treo.
Chiếu Lục sư Minh cái này cả pháp, mà thiên hắn đem này thiên đâm một cái lỗ thủng ta đều sẽ không sợ hãi. Ở tại Thanh Phong tiểu viện bên cạnh hai người đệ tử, cùng Lăng Tiên chính mình cũng xuất quan, kinh ngạc nhìn trên trời đầu kia hắc long. Trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc. Lại nhìn cái kia hắc long, làm hắn hoàn toàn mở rộng ra thân hình thời điểm, bầu trời đột nhiên xuất hiện từng mảnh nhỏ hạ quang. Đó là mảnh này thiên địa đối với loại này trong truyền thuyết sinh linh hàng thế khen thưởng. Vạn đạo pháp tắc không ngừng tràn vào hắc long thân thể, để hắn khí tức càng kinh khủng. Toàn bộ chúc phúc quá trình kéo dài nửa canh giờ về sau cái kia hắc long tại ngâm một tiếng về sau, chậm rãi thu nhỏ thân hình, rơi xuống Lục Hạo bên người. Lắc mình biến hóa, biến thành một cái thủy linh linh tiểu nam hải. Cái này tiểu nam hải có một đôi hai mắt thật to, trắng trắng da thịt, trên mặt thịt tụ cục, xem ra phá lệ đáng yêu. Lúc này cái kia song mắt to như nước trong veo bên trong còn có một tia mê mang, nhưng là cái này một tia mê mang khi nhìn đến Lục Hạo thời điểm thì trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn ôm chặt lấy Lục Hạo bắt đuổi, mãi mãi hô, phụ thân, phụ thân.
Lục Hạo vốn là hưng phấn nội tâm lập tức ngập bước,
a, tiểu hắc long, ta không là cha ngươi cha, ta là ngươi chủ nhân nhà. Cái kia tiểu nam hải ngẩng đầu, mở to một đôi mắt to mê hoặc nhìn Lục Hạo.
Phụ thân gặp người, ta là ngươi huyết mạch dựng dục ra tới, ngươi đương nhiên là cha ta à, ta có thể cảm nhận được, ta trên thân huyết mạch là bắt nguồn từ phụ thân đây này.
Tiểu Nam Hải thanh âm ngọt ngào lần nữa truyền đến. Lục Hạo tuy nhiên có chút kinh ngạc, nhưng là loại này mãi mãi thanh âm cho nghe tâm đều nhanh hóa. Loại này cảm giác hắn có thể chưa từng có thể nghiệm qua,
người nào nghe ai không mơ hồ à? Hắn đúng là cảm nhận được, trước mắt cái này tiểu nam hài huyết mạch chính là mình huyết mạch kéo dài. Ấn đạo lý này tới nói, hắn xác thực phải gọi chính mình cha. Ách ách ách, chuyện này là sao a? Ta tuổi còn trẻ thì đổ vào rồi. Không phải, quan trọng ta liền tay của nữ nhân đều chưa sờ qua a. Phụ thân, ngươi đang suy nghĩ gì a? Phụ thân muốn ôm một cái, muốn ôm một cái. Ôm lấy hắn bắp đuổi tiểu nam hài bắt đầu cùng Lục Hạo nũng nịu. Hảo hảo hảo, phụ thân ôm. Lục Hạo vừa cười vừa nói, sau đó cúi người, một tay lấy hắn ôm vào trong lòng. Bị Lục Hạo ôm vào trong ngực tiểu nam hài cũng theo phát ra tới nhẹ nhàng tiếng cười. Hắc hắc, phụ thân ngươi tốt xoái a. A thật sao? Ngươi về sau khẳng định so cha ngươi còn muốn xoái. Vậy không được, phụ thân là toàn thế giới đẹp trai nhất người. Phụ thân ta tên gọi là gì a? Lục Hạo không cần nghĩ ngợi, bật tốt lên, Tiểu Long, ngươi gọi Lục Tiểu Long, thế nào? Ta nha, ta gọi Lục Tiểu Long. Ha ha ha. Hai người tiếng cười tại Thanh Phong tiểu viện bên trong không ngừng xuất hiện. Lục Tiểu Long cùng Lục Hạo chơi một hồi, hơi mệt chút, núp ở Lục Hạo trong ngực nặng nề ngủ thiếp đi. Lúc này Lục Hạo mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn thoáng qua. Ký chủ, Lục Hạo tu vi, đại thừa trung kỳ chí ái thân bằng, có thể trói chặt đạo lữ, hai có thể trói chặt đồ đệ, một, đã trói chặt đồ đệ Độc Cô Ly Tiên, Mục Tư Nguyên, có thể trói chặt sư phụ, một, đã trói chặt sư phụ Lăng Tiên, có thể trói chặt chí hữu, một, đã trói chặt chí hữu Dung Nguyên Lượng, tu được công pháp Thiên Linh Quyết đại viên mãn, Dịch Cân Kinh đại viên mãn, Hóa Ma Quyết đại viên mãn, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đại viên mãn, Kiếm Lăng Cửu Thiên Quyết đại viên mãn. Điểm kích có thể triển khai pháp bảo, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Chư Thiên Khánh Vân, Bản Cổ Phiên, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Khổ Hải, Kim Liên. Điểm kích có thể triển khai đặc thù thể chất, không đặc thù năng lực, Phá Vọng Thiên Nhãn đặc thù công năng, Sư Đồ Tu Hành công năng, Tông Môn Bồi Dưỡng công năng tích phân, 6456 bản mệnh thần thú, Hắc Long mỗi ngày đột phá số lần, 1000 nhiệm vụ, không chương 96, Thiên Kiếm Tông đến thăm, nộ đạo cổ thụ. Chương 96, Thiên Kiếm Tông đến thăm, nộ đạo cổ thụ. Không sai, mấy ngày nay Lục Hạo tu vi lại đột phá một lần. Quả nhiên, Lục Tiểu Long biểu hiện tại hệ thống mặt bảng phía trên. Lục Hạo đột nhiên nhiều một cái tiện nghi nhi tử, hiện tại hắn cảm giác vẫn là vô cùng kỳ diệu. Trong nội tâm tựa hồ đột nhiên thì nhiều hơn một phần trước kia chưa từng có đồ vật. Loại đồ vật này cũng là tình thương của cha. Lục Hạo cúi đầu nhìn lấy tại trong lồng ngực của mình ngủ đang chìm Tiểu Long, khóe miệng không tự chủ toát ra mỉm cười. Hắn theo chữ vật túi lấy ra trước đó chỉnh lý vật phẩm lúc tìm tới Tịnh Nguyên Thần Thú Đan. Hắn thôi động tự thân nguyên khí, đem cái kia đạo dược lực trong nháy mắt luyện hóa, sau đó thận trọng chú nhập Tiểu Long thể nội. Này đan có thể giúp thần thú trưởng thành, cái này Lục Hạo thế nhưng là vẫn chưa quên. Theo Tịnh Nguyên Thần Thú Đan không ngừng quan chú, Tiểu Long thân thể dường như tản ra từng trận kim quang. Hắn cũng tại loại này thoải mái biến hóa bên trong, ngủ trầm hơn. Khóe miệng không tự chủ chảy xuống một hàng ngụm nước. Lục Hạo nhìn lấy hắn, nằm tại trên ghế nằm, cũng chậm rãi ngủ thiếp đi. Thiên Kiếm Tông bên trong, bọn hắn đã đem lần này thu hoạch tài nguyên đều kiểm kê hoàn tất, đang tiến hành đóng gói công tác, liền muốn đem bên trong một nửa tài nguyên mang đến Thanh Huyền Tông. Những cái kia phụ trách công việc này, trưởng lão nhìn lấy cái kia lượng lớn tài nguyên, gọi là một cái đau lòng à. Ai, nhiều như vậy tài nguyên, lưu cho ta Thiên Kiếm Tông đệ tử sử dụng tốt bao nhiêu à, lại muốn chủ động đưa cho Thanh Huyền Tông, thật không biết tông chủ nghĩ như thế nào. Có điều hắn cũng chỉ dám ở trong lòng đậu đen rau muống. Đánh gói kỹ về sau, Dung Nguyên Lượng tự mình đi tới, nhìn đến tràn đầy mấy trăm chữ vật túi tài nguyên, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, các vị trưởng lão khổ cực, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì xuất phát tiến về Thanh Huyền Tông, các ngươi mấy vị liền theo ta cùng đi đi. Vâng, tông chủ. Một đoàn người thì hấp tấp mang theo mấy trăm chữ vật túi thẳng đến Thanh Huyền Tông đi qua. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn đi tới Thanh Huyền Tông tông môn bên ngoài. Dung Nguyên Lượng nhìn hướng tông môn nơi cửa giữ cửa người, mỉm cười nói ra, "Tiểu huynh đệ có thể hay không giúp ta thông báo một chút Thanh Huyền phủ Lục Hạo, liền nói Thiên Kiếm Tông tông chủ tới chơi." "Được rồi, ngươi chờ một lát." Người kia theo bản năng nói một câu, đột nhiên biến sắc, cái này mới phản ứng được Dung Nguyên Lượng lời nói. "A, ngươi là Thiên Kiếm Tông tông chủ?" Hắn bạn nghĩ không ra, hôm nay ngày đầu tiên đến cửa đứng gác, thì có một cái tự xưng Thiên Kiếm Tông tông chủ tu sĩ đến đây, lại còn khách khí như thế, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn tranh thủ thời gian chạy vào đi thông báo Lục Hạo. Lục Hạo có lệnh bất kỳ người nào không thể một mình ra vào tông môn, cho nên coi như đối phương là Thiên Kiếm Tông tông chủ, hắn cũng không có thả bọn hắn tiến đến. Dung Nguyên Lượng một bọn người tại cửa ra vào đợi một hồi, phía sau mấy người rõ ràng có chút bực bội rồi lên, bọn hắn tông chủ đã khách khí như thế, lại còn để bọn hắn tông chủ chờ lâu như vậy. Trước đó bọn hắn mặc kệ đi ở đâu đều là khách quý, bất quá nhìn đến trước mắt tông chủ yên tĩnh chờ đợi, không có một tia dáng vẻ lo lắng, bọn hắn cũng chính là ở trong lòng phát tàu nhau, không có bất kỳ cái gì thực tế biểu thị. Rốt cục, một thanh âm xa xa truyền đến, mang theo một tia bội vàng, "Dung Minh, làm sao hôm nay có rảnh tới một chuyến, thật sự là không có ý tứ, vừa mới vừa ngủ, không có cảm nhận được ngươi khí tức, Dung Minh tuyệt đối không nên để ý mới là." "Ha ha, Lục Minh khách khí, ngươi lần này thế nhưng là giúp ta Thiên Kiếm Tông đại ân a." "Ồ, làm sao? Tới tới tới, chúng ta ngồi xuống từ từ nói." Lục Hạo vung tay lên, một đoàn người đã biến mất tại cửa, xuất hiện ở Thanh Phong tiểu viện bên trong. Lục Hạo lấy ra một tấm lớn bàn trà, mấy người toàn bộ ngồi xuống, một người trong đó nâng chung trà lên hơi hơi phẩm một miệng. "Ừm, trà này không thích hợp." Một người sắc mặt đại biến, chân kinh nói ra. Thiên Kiếm Tông mấy người khác lập tức đứng dậy, như lâm đại địch nhìn chằm chằm Lục Hạo, đồng thời lên tiếng đối với vừa mới uống trà người ân cần hỏi han, "Mới Tường trưởng lão, ngươi thế nào?" Mới Tường nhìn đến mấy người khác như thế bộ dáng, lập tức giải thích nói, không không không, không phải cái này ý tứ, các ngươi cũng tranh thủ thời gian phẩm một chút trà này. Cái khác người thấy thế mới để xuống đề phòng, nâng chung trà lên, ôm lấy thái độ hoài nghi hơi hơi nhấp một miếng. Ừm, đây là ngộ đạo cổ thụ lá cây. Một người kiến thức khá rộng, lúc này đem cái này lá trà nhận ra được. Ha ha, vị đạo hữu này kiến thức không tệ, vậy mà có thể nhận ra ngộ đạo cổ thụ lá cây. Ngộ đạo cổ thụ thế nhưng là phụ trợ tu luyện chí bảo. Một chiếc lá liền có thể giúp người lâm vào ngộ đạo trạng thái một ngày. Ngộ đạo trạng thái chính là tu đạo chi nhân khát vọng nhất tiến vào trạng thái. Tại loại này trạng thái phía dưới, tu sĩ tâm linh đem sẽ vô cùng không linh, không có một tia tạp niệm. Có thể tốt hơn cảm thụ thiên địa pháp tắc, nhưng cũng tiếc như thế trạng thái là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có ít người cuối cùng cả đời cũng vô pháp cảm nhận được loại này trạng thái. Mà có thể trợ giúp tu sĩ tiến nhập loại này trạng thái, không có chỗ nào mà không phải là tu đạo chí bảo. Cái này ngộ đạo cổ thụ chính là trong đó một loại, nhưng là từ khi thượng cổ niên đại về sau, phương này thế giới liền chưa từng có truyền ra qua ngộ đạo cổ thụ tin tức. Cho nên hiện tại cái này ngộ đạo cổ thụ liền trở thành truyền thuyết, ít có người có thể đầy đủ nhận ra được. Không nghĩ tới hôm nay tại Lục Hạo nơi này có thể nhìn thấy. Thiên Kiếm Tông mọi người nghe được ngộ đạo cổ thụ tên, cũng đều phản ứng lại. Bao quát Dung Nguyên Lượng cũng hơi hơi giật mình, mỗi một lần gặp mặt, Lục Minh đều muốn cho mình một cái kinh hãi. Biết cái này chén trà hàm kim lượng về sau, tất cả mọi người do dự không còn dám uống. Lục Hạo nhìn đến tình huống như vậy, nghi ngờ hỏi, trà này không hợp các ngươi khẩu vị sao? Muốn là như vậy, ta chỗ này còn có hắn. Mấy người khác không đợi Lục Hạo nói xong, lập tức lên tiếng nói, không không không, Lục tiền bối, chúng ta là muốn đem cái này chén trà mang về tông môn, tìm một cái chỗ an tĩnh lại uống, dù sao nơi này cũng không quá thích hợp bế quan. Lục Hạo minh bạch, hợp lấy bọn hắn là không bỏ uống được ai nha, uống chính là, ta cùng cho tông chủ chính là hảo hữu, đợi lát nữa cái này lá trà các ngươi mang một ít trở về là đủ. Coi như là ta chúc mừng Dung huynh tăng cao tông chủ quả tạo. Lục Hạo trước đó không lâu đánh dấu thu được nguyên một khoảng nội đạo cổ thụ, bây giờ cái này lá trà có thể nói là làm sao uống đều uống không hết. Chính mình sư phụ cùng hai cái đồ đệ hiện tại cũng dùng nội đạo cổ thụ trà làm nước uống. Mấy người nhìn nhau, đều là tại đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không thể tin. Một người trong đó trực tiếp hỏi, cái này, chuyện này là thật? Lục Mô nói chuyện từ trước đến nay nói là làm. Dung Nguyên Lượng lúc này đánh gãy bọn hắn đối thoại. Lục Minh, lần này tới tìm ngươi, chính là muốn hướng ngươi cảm ơn. Sau đó Dung Nguyên Lượng liền đem Thiên Kiếm Tông gần đây sự tình một năm một mười nói cho Lục Hạo. Lục Hạo ở một bên lặng lặng nghe, hắn cái thói quen này luôn luôn rất tốt, không nguyện ý đánh gãy lời của người khác. Ai, đáng tiếc Lâm Áo trưởng lão, thật sự là một cái đáng giá tôn kính tu sĩ. Lục Hạo nghe xong Dung Nguyên Lượng tự thuật, phát ra một trận thở dài. Chương 97, thỉnh Lục Hạo xuất thủ. Chương 97, thỉnh Lục Hạo xuất thủ. Ngươi a, ta đã sớm nói qua cho ngươi, gặp phải nguy cơ tình huống cái kia một điều có thể giúp ngươi vượt qua nguy cơ, ngươi làm sao quên mất ta? Đáng tiếc Lâm trưởng lão, hắn nếu là còn tại thế, ta định muốn cùng hắn uống một chén. Lục Hạo ở trong lòng đối loại kia phấn đấu bên mình, chỉ vì mình nội tâm lý tưởng mà chiến đấu người là vô cùng tôn kính. Tại xuyên việt trước đó, hạnh phúc của bọn hắn sinh hoạt cũng là dựa vào như thế một đám người sáng lập. Loại tình cảm này, thật sâu cắm rễ tại hắn nội tâm chỗ sâu nhất. Ai, Lục Minh đừng bận tiểu ta cũng là vô cùng hối hận a. Được rồi, không nói cái này, lần này đến đây, chúng ta mang đến lần này thu hoạch một nửa, Lục Minh, còn xin đừng nên ghét bỏ mới là. À đúng, Lục tiền bối, đây là ta tông một chút lễ mọn, cảm tạ Lục Minh khôi lỗi giúp chúng ta vượt qua diệt tông nguy cơ, còn xin đừng nên ghét bỏ. Giờ phút này bọn hắn đấy lòng một kia bực bội đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại bọn hắn bắt đầu lo lắng Lục Hạo đến cùng có nhìn hay không được bọn hắn những thứ này đổ bỏ đi. Cái kia ngộ đạo cổ thụ lá cây, thế nhưng là so những thứ này rách dưới tinh quý nhiều. Bọn hắn làm sao biết, Lục Hạo hiện tại đang cần những thứ này thường quy tài nguyên tu luyện đây. Đâu có, Dung Minh tấm lòng thành, ta thì từ chối thì bất kính, tới, đây là cái kia ngộ đạo cổ thụ lá cây, không cần khách khí, một người một cân. Lục Hạo cười nhận lấy mấy trăm chữ vật túi, sau đó tiện tay bắt một nắm lớn lá trà, phân cho mọi người. Mọi người dần dần tiếp nhận lá trà, bưng lấy lá trà cái kia tay thật sự là khống chế không nổi đang run. Bọn hắn kích động tâm đều đã nhảy tới trong cổ họng. Có lời, thật sự là quá có lời. Dùng một đống rách dưới vậy mà theo Lục Hạo nơi này đổi lấy nhiều như vậy tu đạo chí bảo. Giờ phút này một đoàn người không còn có đối Dung Nguyên Lượng trước đó quyết định có nghi vấn. Ai nói tông chủ quyết định này không tốt? Cái này quyết định quả thực quá tốt rồi. Mọi người thời gian dần trôi qua bình phục tâm tình, sau đó cùng một chỗ bắt chuyện. Lục Minh, xuống một bàn cờ như thế nào? Dung Nguyên Lượng dẫn đầu đề nghị. Lục Hạo tự không gì không thể, tiện tay lấy ra một bức cờ, liền muốn bắt đầu đánh cờ. Dung Nguyên Lượng liên tục khoát tay. Không không không, ta cũng không muốn cùng ngươi một đối một, thuần tìm hai bạn. Không bằng chúng ta mấy cái Thiên Kiếm Tông cùng một chỗ theo ngươi phía dưới như thế nào? Hợp lấy muốn lấy nhiều khi ít đúng không? Không có vấn đề, ta đường đường kỳ thánh, có thể không sợ các ngươi những thứ này thối tự ra. Lục Hạo ha ha cười nói, đến, ta lại để cho các ngươi đi đầu. Thiên Kiếm Tông mọi người ma quyền sát trưởng, vẻ rất là háo hức. Cờ tướng đã sớm tại Thiên Kiếm Tông bên trong lưu hành ra, bọn hắn cũng đối cái này tươi mới đánh cờ rất là hài lòng. Tự nhiên cũng đã sớm nghe Dung Nguyên Lượng nói qua Lục Hạo thế nhưng là tự so kỳ thánh. Bọn hắn đều chưa từng gặp mặt, tự nhiên không phục. Bây giờ có cơ hội gặp một lần cái này kỳ thánh, chúng người nội tâm bắt đầu hưng phấn lên. Lục Hạo nhìn đến Thiên Kiếm Tông mọi người một bộ mọi người đồng tâm hiệp lực dáng vẻ, không khỏi dưới đáy lòng cười thầm, xem ra các ngươi còn không biết, đánh cờ nhiều người chưa chắc là hảo sự à. Chính mình tiếp trước ở lại trong tiểu khu, thế nhưng là thường xuyên trông thấy lao đại gia nhóm bởi vì đánh cờ ý kiến không hợp mà dựng râu trừng mắt. Ván cờ vừa ngay từ đầu, Thiên Kiếm Tông mọi người còn tại nghiêm túc suy nghĩ mỗi một bước cách đi. Nhưng là theo trung bàn đến, ván cờ trình độ phức tạp đột nhiên gia tăng. Đại gia bắt đầu xuất hiện ý kiến khác nhau. Lão Phu cho rằng, một bước này cần phải xe 5 tiến 4 đánh rắm, chiếu ngươi như vậy đi cũng là tất thua không thể nghi ngờ, bằng vào ta đến xem, vẫn là pháo lục tiến bát so sánh phù hợp. Không không không, các ngươi đều không đúng, ta cho rằng vẫn là muốn ủi bên trong tốt mới là, các ngươi nhìn à, cái này nhanh. Cũng là cần phải xe 5 tiến 4 có thể bắt đối diện áo, lại yên ổn bước còn có thể tướng quân, tốt bao nhiêu cờ à. Tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, liền biết bắt áo, ngươi muốn cân nhắc tổng thể cục diện, thận trọng từng bước mới là. Lao Đông Tây, ngươi nói người nào tầm nhìn hạn hẹp đâu? Ta nói cũng là ngươi. Mức độ không được còn luôn yêu thích mù chỉ huy, đồ ăn thì luyện nhiều. Các ngươi hai cái chờ ồn ào, nghe ta, ủi bên trong tốt. Cái kia người quát to một tiếng, cầm lấy quân cờ liền đi. Phình một tiếng, bên trong tốt hướng phía trước ủi một bước. Lục Hạo nhìn đến đối diện đã là tử, cười ha ha một tiếng nói, "An xe." "A." "Lão Thất, ngươi cái này cờ dở cái soạn. Xe cũng bị mất còn ủi tốt, ủi ngươi trái trứng." Lão Thất nhìn đến xe của mình bị ăn, vô ý thức liền muốn đưa tay đi đi lại. "Ai ai ai, quân tử lạc tử không hối hận a." "Lão Thất, đều tại ngươi." Xe cũng bị mất còn hạ cái rắm, ngươi dưới, lao phù bán này không được. Lao Thất nghe xong cũng bắt đầu rồi nói, các ngươi hai cái vừa mới người nào đi cái xe này à? Đều đang trách ta, các ngươi hai cái tốt đi nơi nào? Sau đó, ba cái lao đầu bắt đầu không được, ở một bên chửi ầm lên lên, không ai phục ai. Dung Nguyên Lượng cũng là ngơ ngác nhìn mấy người này, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Sớm biết cái dạng này, còn không bằng chính ta phía dưới đây. Dung Minh, tặng ngươi một câu lời nói, xem cờ không nói chân quân tử, đánh cờ nhiều người chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi ý nghĩ của mình nha. Dung Nguyên Lượng cười ha ha nói, Lục Hinh, thủ giáo, cái này bản ta nhận thua, đến chúng ta lại mở một thanh. Ha ha, vừa mới thế nhưng là ngươi 83 liên bại đi. Mọi người sung sướng vô cùng, không có chút nào phát giác được thời gian trôi qua. Rất nhanh, liền đến mặt trời lặn phía tây thời khắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dung Nguyên Lượng lại tại Lục Hạo nơi này thu hoạch 9 liên bại, tổng chiến tích đi tới 92 liên bại. Dung Nguyên Lượng đột nhiên nhớ tới lần này tới còn có một chuyện, chính mình chơi lấy kém chút quên mất. Lục Hinh, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta đến đây còn có một cái yêu cầu quá đáng, muốn thỉnh ngươi xuất thủ giúp một chút bận điệu. Để báo đáp lại, chúng ta chờ lát nữa đem còn lại một nửa tài nguyên cũng cùng nhau tặng cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn vừa hung ác cắn răng một cái nói bổ sung, còn có một phần đạo giai truyền thừa cũng đều đưa cho Lục Hinh. Dung Nguyên Lượng vốn chỉ muốn ngay từ đầu tặng một nửa tài nguyên cần phải có thể thỉnh Lục Hạo xuất thủ một lần, nhưng là Lục Hạo vừa thấy mặt liền lấy ra ngộ đạo trà diệp loại kia trí bảo, cái này khiến Dung Nguyên Lượng căn bản không có mặt mũi mở miệng. Nhưng là sự tình này phi thường trọng yếu, rất có thể sẽ ảnh hưởng cả cái tông môn, hắn không thể không mặt dày mày dạn xin giúp đỡ. Đi qua suy nghĩ, Dung Nguyên Lượng vẫn cảm thấy không có ý tứ, cắn răng đem đạo giai truyền thừa cũng đem ra. Tuy nhiên hắn cảm thấy Lục Hạo cũng không nhất định thiếu cái này một phần truyền thừa, nhưng là hắn đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông chân quý nhất chi vật lấy ra, cũng coi là biểu lộ chính mình thái độ. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không phải vậy hắn trong lòng là thật không muốn lại phiền phức Lục Hạo. Hai người từ khi quen biết lên, vẫn là hắn phiền phức Lục Hạo, xem xét lại chính mình chưa từng có giúp đỡ Lục Hạo cái gì bận việc. Nhưng là tại cái này Bắc Hoang chi địa, nếu là Lục Hạo đều không có cách nào giải quyết việc này, vậy liền không có người có thể giúp đỡ bận rộn. Chương 98, Hồng Mông trận linh chi thể. Chương 98, Hồng Mông trận linh chi thể. Lục Hạo phất tay thu hồi bản cờ, mỉm cười nói ra, "Dung Minh, có cái gì có thể giúp một tay, nói thẳng chính là, làm gì khách khí. Tài nguyên ta nhận, truyền thừa ngươi còn là chính mình giữ đi, các ngươi Thiên Kiếm Tông so với chúng ta càng thêm cần phần này truyền thừa." Lục Hạo nghe được đối phương dự định dâng ra truyền thừa cũng đã rất cao hứng, hắn là thật không thiếu cái đồ chơi này. Dung Nguyên Lượng không có lại nói cái khác, trực tiếp cắt vào chủ đề, "Ta Thiên Kiếm Tông lúc trước tuyển chỉ, là hao tốn to lớn khí lực, cuối cùng lựa chọn hiện tại cái này địa phương. Nơi đó nguyên khí là bình thường thiên địa hai lần, ta Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng bởi vậy một mực được lợi nơi này. Lần trước nhị tông hợp lực đột kích, cũng là bởi vì ta tông mặt giấy thực lực là tối cường, mới có thể tại hộ tông đại trận phòng ngự phía dưới bình yên vô sự. Nhưng kỳ thật mảnh đất kia nguyên khí cao hơn địa phương khác là hữu duyên tử. Tại ta Thiên Kiếm Tông chính phía dưới, phong ấn giảm một đầu viễn cổ yêu thú, ta Thiên Kiếm Tông đã từng đại thừa tu sĩ từng tiến nhập dò xét qua. Cái kia yêu thú lại là đại thừa viên mãn cảnh giới, bất quá nhưng lại không biết bị vị tiền bối nào trấn áp ở đây, muốn đến đã gần 3 năm. Ta Thiên Kiếm Tông nguyên khí nồng độ chính là do tại trận pháp bổ sung tụ linh hiệu quả hình thành. Nhưng là tại trăm năm trước, ta tông đột nhiên phát hiện cái kia yêu thú lại có đột phá dấu hiệu. Nhất là cho tới bây giờ, chúng ta mượn nhờ bí bảo dò xét đến, hán khí tức đã càng ngày càng mạnh, sợ là đột phá ngay tại gần đây mấy năm. Việc này nếu là không đi giải quyết, cái kia yêu thú một khi thoát khốn, ta Thiên Kiếm Tông biến sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Ta càng nghĩ, vẫn là muốn đến hỏi một chút Lục Hinh có hay không giải quyết thủ đoạn, nếu là Lục Hinh cảm thấy khó xử, việc này coi như ta không có nói qua. Dung Nguyên Lượng nói một hơi tiền căn hậu quả, Lục Hạo ở một bên lặng lặng nghe xong. Ha ha, Dung Hinh, việc rất nhỏ thôi, vừa tốt ta cũng muốn đi ngươi Thiên Kiếm Tông ngồi một chút, không bằng thì mượn cơ hội này đi một chuyến. Dung Nguyên Lượng vui mừng quá đỗi. Lục Hạo nguyện ý xuất thủ, vậy chuyện này tất sẽ bị giải quyết thích đáng. Trong bất chi bất giác, Lục Hạo tại hắn trong lòng đã trở thành không gì làm không được tồn tại. Đúng lúc này, Lục Tiểu Long mơ mơ màng màng theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Chỉ thấy hắn lấy tay bớt mắt, còn không có mở to mắt, trong miệng thì nói thầm lấy, "Phụ thân, phụ thân." Lục Hạo nghe thấy động tĩnh, một cái thuấn di đi qua, đem ôm lấy. Lục Tiểu Long mở hai mắt ra, nhìn đến Lục Hạo, lập tức liền toát ra nụ cười ngọt ngào, đồng thời phát ra cười khanh khách âm thanh. Thiên Kiếm Tông mấy người trông thấy cái này giống bút bê đồng dạng bạch bạch tịnh tịnh tiểu Nam Hải, không khỏi rất là hiếu kỳ. Lục Tiên Bối lại không sai đã có con nối dõi, xem ra không giống a, hắn còn trẻ như vậy. Lục Hạo liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng là hắn cũng không nguyện ý giải thích. Phụ tử thì phụ tử đi, chính mình đối đứa bé này cũng là ưa thích gấp. Không chỉ là hắn đáng yêu, hắn trên thân thế nhưng là chạy xuôi theo ta huyết mạch đầu. Lục Hạo ôm lấy Tiểu Long đi tới, nhẹ giọng đối với hắn nói ra, "Tiểu Long, đây là thúc thúc, mấy cái này gọi bà bá." Lục Tiểu Long nghe được Lục Hạo, lập tức mại thanh mại khí kêu lên, "Thúc thúc tốt, bá bá tốt, ta gọi Lục Tiểu Long." Mấy cái lao giả vội vàng khoát tay, "Lục đại nhân, xưng hô này có thể chỗ nào làm đến, chúng ta bất quá hư trường mấy tuổi, đảm đương không nổi Tiểu Long như thế." "Ha ha ha, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì lên đường đi." Lục Hạo vừa cười vừa nói, "Tốt, hiện tại xuất phát." Không bao lâu, mấy người liền trở về Thiên Kiếm Tông, rơi xuống trên quảng trường. Lục Hạo ngẩng đầu đã nhìn thấy một cái cao chừng trăm trượng pho tượng, bên cạnh viết Lâm Áo trưởng lão danh tiếng. Nguyên lai đây chính là Lâm Áo trưởng lão pho tượng. Lục Hạo hơi hơi cúi đầu, hướng về pho tượng gửi tới lấy kính ý, đồng thời ngón tay hơi gảy, một đạo quang nhanh cực tốc vọt tới trong pho tượng. Cái khác người không có chút nào phát ra được. Một đoàn người chậm rãi đi hướng phong ấn chi địa ngay phía trên. Một đường lên rất nhiều Thiên Kiếm Tông đệ tử đều thấy được Lục Hạo, tự nhiên cũng nhìn thấy theo Lục Hạo Tiểu Long. "Oa, cái kia thanh niên hảo soái, tốt có khí chất a, là mới tới đệ tử sao? Còn có phía sau hắn cái kia tiểu hoa nhi, bạch bạch nộn nộn, cái này cũng thật là đáng yêu đi. Nhớ qua đi ôm một cái a. Làm sao có thể là mới tới đệ tử, không thấy được liền tông chủ đều lạc hậu hắn nửa cái thân vị sao? Người thanh niên này lai lịch tuyệt đối không tầm thường." Lục Hạo vừa đi, một bên thưởng thức lấy cảnh sát xung quanh. Không thể không nói, cái này Thiên Kiếm Tông kiến thiết hoàn toàn chính xác thực rất phong độ, so với chính mình Thanh Huyền Tông là tốt đã thấy nhiều. Sau nửa canh giờ, Lục Hạo đạt tới phong ấn chi địa ngay phía trên. Dung Nguyên Lượng lúc này hướng về Lục Hạo nói ra, "Lục huynh, cái kia yêu thú thì phong ấn tại nơi này chính phía dưới, nơi này có một cái lối đi, ta cái này mang người đi xuống." "Đinh, ký chủ phát động nhiệm vụ, thu phục nơi đây yêu thú nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 10 vạn năm tu vi, khen thưởng Hồng Mông Trận Linh chi thể." "Ừm." Vừa ra cửa thì tiếp đến nhiệm vụ rồi. "Hồng Mông Trận Linh chi thể." "Hồng Mông Trận Linh chi thể, này thể chất chính là trận đạo tối cường thể chất, này thể chất có duy nhất tính, ước vạn cổ giới bên trong sẽ chỉ tồn tại một vị, nắm giữ này thể chất người đem về không nhìn thế gian bất luận cái gì trận pháp hạn chế." "Không nhìn thế gian bất luận cái gì trận pháp hạn chế, ước vạn cổ giới duy nhất." "Như thế mãnh." Lục Hạo mừng rỡ, đội vàng đối với Dung Nguyên Lượng nói ra, "Nhanh nhanh nhanh, Dung huynh dẫn đường, ta đã không kịp chờ đợi muốn thu phục cái kia đầu đại yêu." Dung Nguyên Lượng một mặt nghi hoặc nhìn Lục Hạo, làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy rồi? Lục Hạo mang theo Tiểu Long theo Dung Nguyên Lượng tiến nhập lòng đất thông đạo. Hắn không yên lòng đem Tiểu Long một người thả ở bên ngoài, còn là theo chân chính mình tương đối tốt một điểm. Đừng xem hắn hiện tại là một cái tiểu hài tử bộ dáng, trước đó hắn tại Thanh Huyền Tông trên không hóa thân thành long thời điểm, thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Ba người tại trong lòng đất nhanh chóng thông hành. Lục Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, càng sâu nhập, cái kia cô yêu thú khí tức thì càng rõ lộ ra. Cái kia yêu thú hiện tại đã là ở vào nửa bước độ kiếp tu vi, khoảng cách chân chính độ kiếp kỳ cần phải chỉ kém tới cửa một chân. Không lâu sau đó, ba người liền đi tới phong ấn trận pháp trước đó. Dung Nguyên Lượng lập tức nói ra, "Lục huynh, ngươi lại ở bên nghỉ ngơi một chút, chờ ta mở ra phong ấn trận pháp lỗ hổng." Tuy nhiên cái này trận pháp có thể bây khốn đại thừa biến mãn, dị thường đáng sợ, nhưng lấy ta Thiên Kiếm Tông nhiều năm nghiên cứu, bây giờ ngược lại là có thể mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Không cần như thế phiền phức." Lục Hạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Dung Nguyên Lượng quay đầu nhìn về phía Lục Hạo. Chỉ thấy Lục Hạo chầm chậm lấy trước mắt trận pháp, chậm rãi đi ra phía trước, sau đó tay phải tụ lực một quyền. "Oeng!" Một nói nổ thật to âm thanh truyền đến, trực tiếp đem Dung Nguyên Lượng chấn đứng không vững. Lục Tiểu Long lại là y nguyên vững vững vàng vàng đứng tại trên mặt đất, không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Lục Hạo một quyền phía dưới, cái kia trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, to lớn nguyên khí hướng về bốn phía phát tán ra. Đó là cái này trận pháp vạn năm qua hấp thụ nguyên khí, vốn là dùng để duy trì đại trận vận chuyển, bây giờ toàn bộ tiêu tán đến Thiên Kiếm Tông bên trong. Dung Nguyên Lượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Lục Hạo, đồng tử đều co lại thành to bằng mũi kim. Một quyền chi uy, có thể đến nỗi này. Một quyền vỡ nát vạn năm đại trận. Chương 99, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 99, thà chết chứ không chịu khuất phục. Dung Nguyên Lượng ngơ ngác nhìn Lục Hạo. Có thực lực làm đến mức độ như thế, tất nhiên là độ kiếp cường giả. Lục Hạo lại là độ kiếp cường giả. Bác Hoang cảnh nội vậy mà xuất hiện độ kiếp cường giả. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Còn tốt, Thiên Kiếm Tông không có đi trở mặt Lục Hạo, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phong ấn trận pháp bị phá về sau, một cỗ hồng hoang khí tức đập vào mặt. Bò họ. Một tiếng biết hai nhức óc như tiếng giống truyền đến, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát khí. "Dung huynh, giúp ta xem trọng Tiểu Long, ở chỗ này không cần loạn đi lại, ta đi một lát sẽ trở lại." Lục Hạo nói xong lập tức lách mình đi vào bên trong đi. Chỉ thấy tại phong ấn trận pháp trung ương, có một cái to lớn trận bàn. Trận trên bàn có lấy vô số đầu tinh tế pháp tắc xiển xích, buộc chặt lấy cái này đại yêu tứ chi đầu lấy và thân thể. Nó chính phủ phục tại trận trên bàn. Bất quá theo phía ngoài đại trận bị phá, những thứ này pháp tắc xiển xích liền không có nguyên khí nơi phát ra. Trên đó quang huy ngay tại cấp tốc biến đến ảm đạm. Cái kia Ngưu Yêu thấy thế đột nhiên bạo phát chính mình toàn bộ tu vi, toàn thân đều tách ra màu vàng kim quang huy. Hắn đang ra sức dãy rủa. Tại cái này đại yêu kịch liệt dãy rủa dưới, những pháp tắc kia xiển xích bắt đầu từng chiếc đứt gãy. Một chút thời gian, cũng đã toàn bộ bị cái kia Ngưu Yêu kéo đứt. Bỏ họ. Một tiếng so trước đó càng thêm thật lớn tiếng giống truyền đến, mang theo vô biên vui sướng cùng tâm tình kích động. Hắn bị vây ở nơi đây vạn năm lâu, bây giờ rốt cục đã thoát khốn. Làm hắn vừa mới thời điểm thành niên, tu vi vẫn chỉ là đại thừa sơ kỳ thời điểm, liền gặp được một cái tu vi kinh thiên thế hệ. Người kia trông thấy hắn, phát hiện đúng là đã tuyệt tích hồng hoang dị thú, Hoàng Kim Quỷ Nưu. Không nói hai lời, liền đem hắn trấn áp, muốn thu làm tọa kỵ, nhưng là Hoàng Kim Quỷ Nưu tính cách cương liệt, cơ hồ rất khó bị thu phục. Cứ việc người kia sử xuất tất cả thủ đoạn, lại vẫn là không cách nào để hắn nhận chính mình bị chủ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem phong ấn tại này, chờ mình tu vi cao hơn một tầng thời điểm trở lại hàng phục. Nhưng là cái này vừa đi, cũng là vạn năm. Đáng thương Hoàng Kim Quỷ Nưu cứ như vậy mạc danh kỳ diệu bị trấn áp dòng dã vạn năm. Nhưng là hắn bằng lấy bọn hắn tự thân chủng tộc thiên phú, tại bị trấn áp tình huống dưới, ý nguyên tu đến nửa bước độ kiếp kỳ. Có thể nói là thiên tư kinh người. Hắn chậm rãi nâng lên tứ chi, đứng dậy, kích động vây vây bôi, dạo dừ. Tự do cảm giác thật sự là quá tốt. Mu mu mu. Ngay tại hắn vô cùng vui vẻ thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ừm. Là ai? Hoàng Kim Quỳnh Nhu đột nhiên giật mình, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy người trước mặt. Lục Hạo nhìn về phía trước mặt thượng cổ hoang thú, cũng là không khỏi tán thán nói, tốt một đầu uy vũ Hoàng Kim Quỳnh Nhu à, quả thực quá xoái. Nhu Nhu, ta gọi Lục Hạo, thương lượng với ngươi chuyện này. Hoàng Kim Quỳnh Nhu nghe được, khẩn trương đáp lại nói, Lục Hạo. Cái gì sự tình? Ngươi có muốn hay không cân nhắc phục tùng tại ta, ta nhất định tốt tốt. Bỏ họ. Lục Hạo lời còn chưa dứt, cái kia Hoàng Kim Quỳnh Nhu trực tiếp phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Hắn vừa mới thoát khốn, lại tới một người muốn hàng phục hắn. Dù là hôm nay cũng là nằm mặt đất, chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không có khả năng. Ta thật vất vả tự do, không có người có thể cướp đi tự do của ta. Hai mắt của hắn trong nháy mắt thì trở nên đỏ như máu vô cùng, toàn thân kim quang mãnh liệt, thi triển chủng tộc thần hùng, tức giận hướng về Lục Hạo đập vào mà đến. Lục Hạo cũng là cao mày. Hắn lời nói đều chưa nói xong, cái này như làm sao lại bạo tẩu rồi. Mình nói như thế nào cũng coi là giúp hắn sớm đã thoát khốn a. Bất quá nhìn trước mắt mãnh liệt xông tới Hoàng Kim Quỷ Nưu, hắn cũng không thể không để ý tới. Thiện tay vung ra một trường, quả tới. Bành! Bỏ họ. Cái kia Hoàng Kim Quỷ Nưu trong nháy mắt bay ngược mà đi, phát ra thống khổ tiếng giống. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Lục Hạo thuấn di đến hố sâu phụ cận, nhìn lấy trong hố sâu Hoàng Kim Quỷ Nưu, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Cái kia Hoàng Kim Quỷ Nưu vậy mà rất nhanh liền đứng thẳng lên, lắc đầu, vậy mà lại lần nữa hướng về Lục Hạo đánh tới. Lục Hạo thấy thế nội tâm cũng là có chút điểm bó tay rồi. Không phải, cái này Nưu có phải hay không có bệnh bỏ điên a? Ta đắc tội hắn rồi. Vừa đến đã như thế điên. Hắn lại lần nữa vung ra một bàn tay, đem đánh bay, thế nhưng là không bao lâu, cái kia Hoàng Kim Quỷ Nưu lại lần nữa hướng bay lại. Không thể không nói, cái này thượng cổ hoang thú đích thật là da dày thịt béo. Cái này muốn đổi thành cùng cảnh giới tu sĩ, bị Lục Hạo quạt hai bàn tay, đoán chừng đã sớm không bò dậy nổi. Bành, bành, bành. Cái này Hoàng Kim Quỷ Nưu cũng thật sự là kiên cường, một lần bị đập bay, lại một lần đứng lên. Lục Hạo cũng đã bình tĩnh lại, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này như có bao nhiêu kháng đánh. Bất quá cái này cũng cùng Lục Hạo không dùng lực có quan hệ. Hắn cũng không muốn đem cái này Hoàng Kim Quỷ Nưu đánh chết, không phải vậy hệ thống khen thưởng hắn làm sao cầm. Đối với cái kia Hồng Mông trận linh chi thể, hắn nhưng là rất thấy thèm đây. Rốt cục, sau một canh giờ, đầu kia Phong Nưu rốt cục ổn định. Hắn đánh không được, bị Lục Hạo tắt lớn quạt dòng dã một canh giờ, hắn náo tử đều mộng. Lục Hạo cười híp mắt đi đến Hoàng Kim Quỷ Nưu bên cạnh, nói ra, "Phong Nưu, cái này có thể nghe ta thật tốt nói chuyện không? Ta lời nói đều chưa nói xong, ngươi thì kích động như vậy làm gì? Nhân loại, ngươi vừa đến đã muốn nhận ta làm tọa kỵ của ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ." Ta Hoàng Kim Quỷ Nưu nhất tộc cho dù là chết, cũng sẽ không luân vì người khác tọa kỵ. Một đạo hư nhược thanh âm theo Hoàng Kim Quỷ Nưu trong miệng truyền ra. Lục Hạo nghe xong cũng cảm thấy có chút phiền phức, cái này đầu Nưu không chỉ có điên, còn bướng bỉnh. Cái này làm sao xử lý? Hệ thống, cái này Nưu cận kề cái chết không hàng, làm sao xử lý? Ký chủ tự nghĩ biện pháp giải quyết nha. Hả? Không còn việc của ngươi. Lục Hạo nhìn về phía Hoàng Kim Quỷ Nưu, thản nhiên nói, coi là thật cận kề cái chết không hàng. Hoàng Kim Quỷ Nưu không có trả lời, chỉ là gục ở chỗ này. Lục Hạo trực tiếp nhằm vào Hoàng Kim Quỷ Nưu bản thể triển khai uy áp, lần này hắn là thật sự quyết tâm. Lục Hạo chậm rãi tăng cường uy áp cường độ, cái kia Hoàng Kim Quỷ Nưu thân thể ngay tại từ từ bị đè ép biến hình. Rất nhanh hắn thì không chịu nổi thống khổ, truyền ra thống khổ tiếng rên rỉ. Nhưng là mặc dù như thế, Lục Hạo y nguyên trong mắt hắn nhìn không đến bất luận cái gì muốn quy hàng thần sắc. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể triệt tiêu uy áp. "Không phải, ngươi cái này Phong Nưu còn Nưu, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể quy hàng tại ta? Theo ta lại sẽ không bạc đãi ngươi. Lên một cái muốn thu phục ta người đem ta trấn áp dòng dã vào năm." "Vạn năm?" Ngươi biết cái này vạn năm ta là làm sao qua được sao? Lục Hạo giờ mới hiểu được tới, nguyên lai hắn bị trấn áp tại này vạn năm, cũng là bởi vì lên một cái người muốn thu phục hắn. Chắc không được hắn đối với chính mình thu phục hành vi của hắn như thế bại xích. Cái này có thể làm sao đây? Lục Hạo có chút nhức đầu lắm. Chương 100, Lục Tiểu Long xuất thủ. Chương 100, Lục Tiểu Long xuất thủ. Lục Hạo rơi vào trầm tư. Hắn cũng tỏ ra là đã hiểu đầu này Hoàng Kim Quỷ Nưu, nhưng là hắn càng nghĩ đến hơn đến hệ thống khen thưởng a. Phụ thân đúng lúc này, Tiểu Long cùng Dung Nguyên Lượng đi tới. Bọn hắn tại nguyên chỗ đợi Lục Hạo rất lâu, cũng không thấy Lục Hạo thân ảnh, lại một mực nghe được tiếng va chạm to lớn. Hai người ngay từ đầu còn nghe Lục Hạo tại nguyên chỗ chờ hắn, đằng sau càng ngày càng va chạm kịch liệt âm thanh để bọn hắn không chờ được. bọn hắn quá mức lo lắng Lục Hạo, sau đó nhịn không được sang xem một chút. Làm hai người nhìn đến Lục Hạo hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó thời điểm, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lục Hạo nhìn đến hai người đến, khóa chặt mi đầu thì giải khai, vẻ mặt tươi cười ôm lấy Tiểu Long. Hiển nhiên Tiểu Long đến cũng là để Lục Hạo vui vẻ một số. Lục Tiểu Long tại Lục Hạo trong ngực chơi đùa một hồi, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái. Khắp nơi đều là mấp mô dấu vết, trên mặt đất còn có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất đại động. Tại bên trong một cái sâu nhất trong lô lớn, một đầu vết thương đầy người, đồng thời hấp hối màu vàng óng như nằm ở nơi đó. Lục Tiểu Long nhìn đến nằm trong động hoàng kim quỷ nhưu, không khỏi hỏi: "Phụ thân, nơi này làm sao có đầu ngốc nhưu, huyết mạch còn như thế hỗn tạp, xem xét thì không thể ăn." "Hả?" Lục Hạo một nghe hứng thú, Tiểu Long cần phải vừa ra đời không lâu à, làm sao lại nhận biết cái này hoàng kim quỷ nhưu? Sau đó Lục Hạo lập tức hỏi: "Tiểu Long, ngươi ăn rồi loại này nhưu?" Lục Tiểu Long mãi mãi hồi đáp: "Phụ thân, ta mới vừa vặn xuất sinh, khẳng định chưa ăn qua nhà, nhưng là ta làm thanh long, sẽ có tổ tiên truyền thừa ký ức nha. Cái này không phải liền là một đầu huyết mạch không thuần hoàng kim quỷ nhưu nha, tổ tiên của ta bọn hắn làm đồ nhắm đều không ăn." Lục Tiểu Long lời này vừa nói ra, Lục Hạo đều kinh hãi, chính mình cái này tiện nghi nhi tử như bức như vậy. Như thế bi manh thượng cổ hoang thú đều có thể làm đồ nhắm. "A, phụ thân, ngươi là muốn thu phục hắn sao?" Lục Tiểu Long nhìn đến Lục Hạo lưu lại cái kia hoàng kim quỷ nhưu một mạng, cũng đoán được cái gì, liền hỏi: "Đúng vậy à, thế nhưng là cái này quật nhưu cận kề cái chết không hàng, phụ thân cũng là chính đau đầu đây." "Việc này đơn giản, phụ thân xem ta." Nói xong Lục Tiểu Long bay thẳng ra Lục Hạo trong ngực, trực tiếp trên không trung hiển hóa ra bản thể. Đồng thời truyền ra một tiếng cực kỳ to rõ long ngâm. Hoàng kim quỷ nhưu vốn là dự định làm sao đều không khuất phục, liền xem như Lục Hạo giết hắn, hắn cũng tuyệt không khuất phục. Loại này không có cuộc sống tự do hắn thụ đủ rồi, hắn muốn tự do. "Tự do?" Đột nhiên một cố lệnh hắn vô cùng hoảng sợ khí tức truyền đến, để đầu óc của hắn trong nháy mắt đứng máy. Hắn trực tiếp cũng là đã mất đi suy nghĩ. Loại này hoảng sợ dường như truyền thừa tại hắn huyết mạch bên trong, cắm rễ tiến vào hắn linh hồn bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn áp lực cùng e ngại cảm giác. Tại loại này áp lực cùng e ngại cảm giác phía dưới, Hoàng Kim Quỷ Nưu cảm giác mình đã trở thành một cái con mồi. Không trung đầu kia thanh long con mồi, đó là hắn tổ tiên vô số lần bị đi săn lưu lại tâm lý. Giữa không trung, một đầu thanh long đang tản ra chính mình huyết mạch chi lực, lạnh lùng nhìn lấy cái kia Hoàng Kim Quỷ Nưu. Một bên dung nguyên lượng cái cầm đều nhanh kinh điệu. Lục Tiểu Long phát ra khí tức đồng dạng là để dung nguyên lượng không thể động đậy. "Long, long." Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lục Hạo Nhi tử bản thể lại là một đầu chân long. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình còn ôm lấy hắn thì không thể tránh né sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Chính mình vậy mà ôm qua chân long. Ta tạo. Chính mình vừa mới ôm lại là một đầu chân long. Cái này thế giới quá điên cuồng. Hoàng Kim Bình Nhu trong lòng cảm thụ xa so với dung nguyên lượng nồng đậm và lần. Lục tiểu huyết mạch của rồng uy áp chính là hướng về phía hắn thi triển. "Châu đốc, còn không mau quy hàng cha ta." Một thanh âm truyền ra. Mặc dù là rất thanh âm non nớt, nhưng là tại Hoàng Kim Bình Nhu trong lốt hai, thì biến thành ẩn chứa vô hạn khủng bố lời nói. Hắn có thể khống chế chính mình chẳng phải sợ hãi cái chết, nhưng lại căn bản là không có cách khống chế mình tại Lục Tiểu Long hoảng sợ. Gặp qua chủ nhân. Hoàng Kim Quỷ Nưu đức quãng truyền xuất ra thanh âm, hắn theo bản năng thì khuất phục. "Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu phục Hoàng Kim Quỷ Nưu. Khen thưởng 10 vạn năm tu vi. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến đại thừa hậu kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới đại thừa viên mãn. Lần này tu vi trả về đã kết thúc. Khen thưởng ký chủ Hồng Ngông Trận Linh chi thể. Hồng Ngông Trận Linh chi thể, trận đạo chí tôn chi thể, hiệu quả không nhìn thế gian bất luận cái gì trận pháp hạn chế." Từng đạo thanh âm tại Lục Hạo náo hải bên trong tiếng vọng. Hắn tu vi cũng đột phá đến đại thừa viên mãn. Bước kế tiếp, độ kiếp cảnh. Lục Hạo mở ra hệ thống, kiểm tra một hồi. "Ký chủ, Lục Hạo tu vi, đại thừa viên mãn chí ái thân bằng, có thể trói chặt đạo lữ, hai có thể trói chặt đồ đệ, một, đã trói chặt đồ đệ Độc Cô Ly Thiên, Mục Tư Nguyên, có thể trói chặt sư phụ, một, đã trói chặt sư phụ Lăng Vân, có thể trói chặt Chí Hữu, một, đã trói chặt Chí Hữu Dung Nguyên Lượng, tu được công pháp Thiên Linh Quyết đại viên mãn, Dịch Cân Kinh đại viên mãn, Hóa Ma Quyết đại viên mãn, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đại viên mãn, Kiếm Lăng Cửu Thiên Quyết đại viên mãn. Điểm kích có thể triển khai pháp bảo, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Chư Thiên Khánh Vân, Bản Cổ Phiên, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Khổ Hải, Kim Liên. Điểm kích có thể triển khai tích phân, 7661 đặc thù năng lực, Phá Vọng Tiên Nhãn đặc thù thể chất, Hồng Mông Trận Linh Chi thể bản mệnh thần thú, Hắc Long Tọa Kỵ, Hoàng Kim Bính Nhu đặc thù công năng, Sư Đồ Tu Hành công năng, Tông Môn Bồi Dưỡng công năng mỗi ngày đột phá số lần, 1000 nhiệm vụ, không nhìn lấy chính mình lại tại này tăng cường mặt bảng. Lục Hạo cũng là vui vẻ. Sau đó hắn đối với một bên Hoàng Kim Quỷ Nưu nói ra: "Quân Nưu, sau này ngươi liền theo ta, ngươi yên tâm, ngươi theo ta, chúng ta cũng là tốt đồng bọn, ta lại sẽ không bạc đãi ngươi." "Bái kiến chủ nhân, vừa mới sự tình mong rằng chủ nhân chớ trách." "Ha ha ha, ta Lục Hạo há lại như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Nói đến ta còn thật bội phục ngươi, thật thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu không phải Tiểu Long xuất thủ, ta nhất thời còn thật bắt ngươi không có biện pháp." "Chủ nhân, chê cười, trước đây là ta có mắt như mù." Cái kia giữa không trung Lục Tiểu Long trông thấy Lục Hạo thành công thu phục Hoàng Kim Quỷ Nưu, tranh thủ thời gian biến trở về tiểu Nam Hải bộ dáng, hướng về Lục Hạo bay tới. Phụ thân, ta lợi hại a." "Hì hì ha ha." Lục Hạo sờ lấy đầu của hắn, vừa cười vừa nói: "Lợi hại, nhà chúng ta tiểu Long lợi hại nhất, lần này thật đúng là giúp phụ thân đại ân a." Lục Hạo nói xong, trong ngực truyền đến một trận vui vẻ tiếng cười. "Quân Nưu, "Vâng, đem cái này đan dược ăn." Lục Hạo ném ra ngoài một viên đan dược cho Hoàng Kim Bình Nưu. Cái kia Hoàng Kim Bình Nưu mặc dù là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng là bọn hắn tộc tùy tiện không nhận chủ, nhưng chỉ cần nhận chủ, vậy liền sẽ vô cùng trung thành. Sẽ không để ý người khác đến cùng là áp dụng phương pháp gì để bọn hắn nhận chủ. Đây cũng chính là vì cái gì đại bộ phận tu sĩ đều khát vọng thu phục một đầu Hoàng Kim Bình Nưu nguyên nhân. Một khi thu phục, về sau có việc hắn là thật sự là lên A. Chương 101, huyết mạch chiết xuất, chúc mừng. Chương 101, huyết mạch chiết xuất, chúc mừng. Hoàng Kim Bình Nưu một miệng nuốt vào đan dược, hắn thể nội trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm lại cường đại nguyên khí ba động. Trong nháy mắt liền trực tiếp lấp kín toàn bộ địa quật, thậm chí đã dọc theo địa quật cửa ra vào không ngừng hướng mặt ngoài bước lên đi. Chờ ở bên ngoài đợi Đông Đảo Tiên Kiếm Tông tu sĩ cảm nhận được tinh thuần như thế khí tức, không khỏi có chút hưng phấn cùng tò mò. Địa quật phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại có như thế nồng đậm khí tức? Tại như thế nồng đậm nguyên khí làm dịu, chỉ chốc lát sau Hoàng Kim Bình Nưu trước đó thương thế liền đã khỏi hẳn. Hắn toàn thân lại lần nữa tản mát ra uy vũ khí tức. Nhưng là cái này đan dược hiệu quả vừa mới bắt đầu. Liệu thương chẳng qua là phụ gia tác dụng thôi, nó chân chính tác dụng là có thể chết xuất huyết mạch. Vừa mới Lục Tiểu Long nói, trước mắt đầu này Hoàng Kim Bình Nưu huyết mạch bất thuần, đã hắn đã theo Lục Hạo, cái kia Lục Hạo tự nhiên muốn giúp một chút bận điệu. Thương thế sau khi khỏi hẳn, chỉ thấy cái kia Hoàng Kim Bình Nưu trong hai mắt đột nhiên tách ra vô cùng kinh hỉ cùng không thể tin ánh mắt. Hắn cảm thấy chính mình huyết mạch đang sôi trào. Có một cỗ thần kỳ lực lượng ngay tại kích hoạt của hắn huyết mạch chi lực, đồng thời còn đang không ngừng thanh trừ hắn thể nội tạp chất. Cái này đan dược, vậy mà có thể thuần hóa ta Hoàng Kim Quỷ Nưu huyết mạch. Phải biết đối với rất nhiều viễn cổ chủng tộc tới nói, huyết mạch độ tinh khiết cao điểm thế nhưng là trực tiếp ảnh hưởng chiến lực. Có rất nhiều trong tộc bí quyết cùng công pháp, không có có nhất định độ tinh khiết huyết mạch đều không cách nào thi triển. Giống Lục Tiểu Long thì là thông qua Lục Hạo huyết mạch khí tức cấp chứng đi ra thuần huyết hắc long. Hắn chiến lực thì liền Lục Hạo đều không làm rõ ràng được, nhưng là chắc hẳn không có khả năng yếu, thuần huyết hắc long. Loại sinh vật này hiện tại cần phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là hôn huyết long tại bây giờ tại càng lớn thế giới bên trong vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy đầu. Từ đó có thể biết huyết mạch độ tinh khiết đối loại này chủng tộc ảnh hưởng to lớn, cho nên Hoàng Kim Quỳnh Nhu giờ phút này tâm tình mới sẽ như thế kích động. Chính mình nhận chủ nhân vậy mà thần thông quảng đại như vậy, tuy tiện ném ra ngoài một viên đan dược thì có thể trợ giúp chính mình huyết mạch thuần hóa. Đây chính là viễn cổ thời kỳ lớn bao nhiêu có thể đều làm không được sự tình a. Chủ nhân này thật tốt, sớm biết thì không cần chịu nhiều như vậy phía dưới tát lớn. Chủ nhân cũng thật là, nói sớm đi. Ta chắc chắn sẽ không cận kề cái chết không hàng. Khả năng chính hắn cũng không biết, tâm tình của mình đã biến rất nhiều. Kỳ thật coi như Lục Hạo thật vừa thấy mặt thì cùng hắn nói mình có thể giúp hắn chết xuất huyết mạch, hắn cũng không thấy liền sẽ nhận chủ. Đi qua một phen thủy biến, Hoàng Kim Quỳnh Nhu huyết mạch nồng độ đạt đến 95 tả hữu, cách thuần huyết còn kém 5. Nhưng là cái này sau cùng 5 có thể nói là một đạo danh trời. Phi thường khó có thể vượt qua, đến lúc này, đan dược cơ bản đã không được tác dụng gì. Dù sao tu hành một chuyện, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân mới được. Không đến 100%, chung quy là hôn huyết. Cuối cùng không chiếm được trong tộc đứng đầu nhất bí pháp. Lục Hạo mắt thấy hắn đã hấp thu song song, vỗ vỗ tay nói ra, "Quân Nưu, ta cho ngươi lấy cái tên, về sau ngươi thì kêu Lục Tiểu Nưu, nhũ danh là Quân Nưu, thế nào?" "Chủ nhân, ta có danh tự, ta gọi." Lục Hạo liên tục khoát tay nói, "Tốt, vậy cứ thế quyết định, Quân Nưu, chúng ta đi." Lục Hạo không cho hắn cơ hội nói chuyện, người một nhà nếu là không cùng họ, thấy nhiều bên ngoài a nói xong Lục Hạo mang theo Tiểu Long một thành cưới lên nhũ lưng. Không thể không nói, cái này có cái tọa kỵ cảm giác cũng thực không tồi. Đặc biệt cái này Hoàng Kim Vĩ Nưu, toàn thân kim quang lóng lánh, tráng kiện dị thường, xem ra thật sự là uy phong không được. Lục Hạo vừa định gọi Dung Nguyên Lượng cùng tiến lên đến ngồi một chút, Dung Nguyên Lượng đội vàng cự tuyệt. Lục Hạo có thể ngồi, hắn một cái luyện hư tu sĩ nào dám đem nửa bước độ kiếp làm tọa kỵ a, đây không phải để hắn mạng ra sao? Mình cũng không có cái kêu bản lãnh thông thiên có thể hàng phục Hoàng Kim Quỳnh Nưu. Sau đó Dung Nguyên Lượng chậm rãi đi theo Quật Nưu đằng sau, hướng xuống đất bay đi. Quật Nưu, ngươi cái này màu da quá chói mắt, cái này đi trên đường quá tiêu căng, muốn không ngươi cho biến thành màu đen. Quật Nưu nghe được Lục Hạo, lắc mình biến hóa, thì biến thành một đầu đại hắc nưu. Vậy mà cùng trong đất trồng trọt lão nưu không khác nhau chút nào. Hảo hảo hảo, bộ dạng này thoải mái hơn, ha ha ha. Mất một lúc, ba người một nưu thì từ dưới đất bay tới. Phía ngoài Thiên Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử nhóm đã sớm chuẩn bị. Đây chính là Thiên Kiếm Tông sinh tử tồn vong đại sự, tất cả mọi người vô cùng quan tâm kết quả. Bọn hắn tâm cũng theo dưới đáy từng đợt nổ thật to âm thanh mà không ngừng run run. Rốt cuộc là thứ gì, lại có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy? Sau đó Lục Hạo Nguyên một đám tát lớn sinh ra động tĩnh cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều Thiên Kiếm Tông đệ tử đến. Đặc biệt là đằng sau phát ra nồng đậm nguyên khí, càng làm cho người bên ngoài vô cùng hiếu kỳ. Cả đám đều tại trông mòn con mắt cùng đợi kết quả cuối cùng. Cuối cùng tại bọn hắn thấy được có người theo dưới lòng đất đi ra. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một đầu tráng kiện vô cùng đại hắc nưu. Thân thể cao lớn, tráng kiện tứ chi, trong lúc vô hình thì cho chúng quanh người tạo nên áp lực vô hình. Tại trên lưng của hắn thì là đang ngồi một vị trẻ tuổi cùng một cái tiểu nam hải. Thanh niên xem ra nho nhã hiền hòa, tiểu nam hải xem ra thì là phá lệ đáng yêu. Bên cạnh chậm rãi theo một vị trung niên. Trung niên nhân kia chính là bọn hắn tông chủ. Tông chủ, sự tình thế nào, làm sao phát sinh như thế chấn động to lớn? Một bên đã sớm chờ không nổi trưởng lão nhóm đội vàng hỏi. Dung Nguyên Lượng một mặt vui vẻ cười nói, nắm Lục Minh Phúc, Thiên Kiếm Tông dưới đáy yêu thú uy hiếp đã triệt để giải trừ, chúng ta lại cũng không cần lo lắng. A Hồ, Lục đại nhân trưởng nghĩa xuất thủ. Ta Thiên Kiếm Tông vô cùng cảm kích. Đa tạ Lục đại nhân xuất thủ. Người chung quanh toàn bộ lớn tiếng hoan hô lên, bầu không khí bắt đầu biến đến nhiệt liệt lên. Vì cảm tạ Lục huynh khẳng khẳng tương trợ, ta quyết định Thiên Kiếm Tông xếp đặt buổi tiệc 3 ngày 3 đêm, lấy này đến chiêu đãi Lục huynh. Dung Nguyên Lượng vung tay lên, lớn tiếng nói: "Tốt. Lục đại nhân trước đó trợ giúp ta tông môn giải quyết mặt khác hai đại thế lực, bây giờ lại trợ giúp ta tông giải trừ cái này to lớn thai hoàng ầm, lý nên như thế mới đúng. Ta cái này đi đem ta Thiên Kiếm Tông tồn kho toàn bộ lấy ra, lần này nhất định phải uống thật sảng khoái." "Ha ha ha, nhanh đi, ta đã chờ không nổi muốn kính Lục đại nhân một chén." Lục Hạo không ngăn nổi Thiên Kiếm Tông người, thực sự quá nhiệt tình. Chỉ có thể bị ép lưu tại nơi này, cùng bọn hắn cùng một chỗ thoải mái uống. Không nói chuyện lại muốn nói trở về, Lục Hạo cảm thấy cảnh tượng như vậy chính mình cũng là thật thích. Hắn suy nghĩ tìm một cơ hội, chính mình cũng muốn tại Thanh Huyền Tông làm một lần tịnh đại nghi thức. Cái này Thiên Kiếm Tông chân tàng ngàn năm mỹ tiểu sắc thực không tầm thường, so với hắn Thanh Huyền Tông uống ngon nhiều. Đợi lát nữa nhất định phải tìm Dung huynh cái kia phối phương đến mới được. Chương 102, trước khi rời đi chuẩn bị chương 102, trước khi rời đi chuẩn bị nâng ly cạn chén ở giữa, Lục Hạo đã có chút hơi say rượu, nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, hắn nội tâm cũng cảm nhận được vui vẻ. Sau đó hắn bưng chén rượu đứng lên. Cái khác người vừa nhìn thấy Lục Hạo đứng dậy, lập tức theo thì cùng nhau đứng dậy. "Chư vị Thiên Kiếm Tông đạo hữu." Lục Hạo cao giọng nói ra, cảm tạ Thiên Kiếm Tông nhiệt tình khoản đãi, Lục Mộ cảm thấy rất là vinh hạnh, vậy ta thì chúc các vị Thiên Kiếm Tông đạo hữu nhóm tu vi tiến tiến, sớm ngày bước lên đỉnh cao. Bỏ họ. Lục Hạo bên cạnh Quật Nưu cũng theo phát ra một tiếng giống, hắn cũng cho chúc phúc. Lục Tiểu Long liền dựa vào tại Quật Nưu bên người, ngủ thiếp đi. Hắn lúc đầu cũng nghĩ theo Lục Hạo uống rượu với nhau, nhưng là Lục Hạo nói tiểu hài tử không thể uống rượu, hắn cũng chỉ có thể ngủ. Hiện tại cái kia thị tu cục khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên còn mang theo ủy khuất biểu lộ đây. Lục Hạo nói xong, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cái khác tu sĩ gặp Lục Hạo nói như thế lời nói, cũng là lập tức trả lời nói, tạ Lục đại nhân chúc phúc. Nói xong cũng toàn bộ ngửa đầu uống xong rượu trong chén, theo Lục Hạo an vị chậm rãi an vị. Như vậy vui mừng không khí kéo dài 3 ngày, Lục Hạo cũng tại Thiên Kiếm Tông thật vui vẻ chờ đợi 3 ngày. 3 ngày sau, Lục Hạo chuẩn bị trở về trở lại Thanh Huyền Tông. Dung Nguyên Lượng đưa lên trước đó đã nói xong tài nguyên, đồng thời toàn tông người đều đi ra vì hắn tống hành. "Chư vị, sau này còn gặp lại." "Dung huynh, sau này còn gặp lại." Lục Hạo ôm quyền hướng về phía dưới Thiên Kiếm Tông người nói. Sau đó một cái lắc mình thì biến mất tại Thiên Kiếm Tông tông môn trước đó. Lục Hạo vừa đi, từng đạo thanh âm bắt đầu không ngừng chuyển đến. "Lục đại nhân thật sự là ta đời này gặp qua kinh diễm nhất người, tuổi còn trẻ, tu vi vậy mà như thế đăng phong tạo cực. Đặc biệt Lục đại nhân tính tình còn đặc biệt tốt, một điểm cường giả giá đỡ đều không có, cùng hắn ở chung thật đúng là như gió xuân ấm áp a. Không biết ta đời này có thể hay không có cơ hội nhìn thấy Lục đại nhân bóng lưng a. Bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ, chúng ta cùng Lục đại nhân cuối cùng không cùng một đẳng cấp, hắn đã định trước sẽ có được càng rộng lớn hơn thiên địa, chúng ta vẫn là thật tốt đem tông môn kinh doanh tốt a." Cách khai Thiên Kiếm Tông về sau, Lục Hạo cưỡi Quật Nưu về tới Thanh Huyền Tông bên trong. Hắn trở về chuyện thứ nhất cũng là tìm sư phụ Lăng Thiên nói chuyện tiếm, cũng lấy ra đại lượng thích hợp hắn sử dụng tài nguyên tu luyện tặng cho sư phụ. Lục Hạo còn không có phía vài câu, liền thấy một cái nho nhỏ thân ảnh chạy vào Thanh Huyền phủ đại điện bên trong. "Phụ thân, sư công, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a?" Lăng Thiên nghe được cái này thanh âm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Phụ thân, sư công, chính mình cái này đổ nhi cái gì thời điểm có con trai? Hắn làm sao một chút điểm tình báo đều không có a?" Lục Hạo có chút xấu hổ. Lục Tiểu Long từ khi ấp trứng sau khi đi ra, hắn liền đi ngủ. Sau đó ngủ tỉnh lại cùng hắn đi Thiên Kiếm Tông, Lăng Thiên cho tới bây giờ mới lần thứ nhất trông thấy hắn đây. Lục Hạo cười đối Lăng Thiên nói ra, "Sư phụ, Tiểu Long thì là trước kia tại Thanh Huyền Tông phía trên đầu kia hắc long, hắn là bị ta huyết mạch ấp trứng, cho nên một mực xưng hô ta là phụ thân. Không tính là đúng nghĩa loại kia phụ tử." Lăng Thiên nghe, rất là rung động. Chính mình cái này đồ nhi thật sự là mỗi một lần đều để cho mình phi thường ngoài ý muốn á hắc long. Thế gian tối cường chủng tộc một trong hắc long, lại là Lục Hạo nhi tử. Thật sự là không hợp thói thường, hắn mụ cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà. "Đồ nhi, ta nhìn ngươi lần này trở về hẳn là muốn rời khỏi Thanh Huyền Tông đi. Tựa như sư phụ, đem đồ còn dư lại chuẩn bị tốt, ta thì muốn lên đường, không biết sư phụ muốn hay không cùng đi. Ta nhớ được sư phụ đã từng nói, chờ tu vi đầy đủ, muốn đi ra ngoài đi một chút tới, chắc hẳn lấy thực lực ngươi bây giờ cũng có thể đi đi." Lăng Thiên nghe xong cười ha ha một tiếng, "Vị sư thì không theo ngươi cùng đi, ta thọ mệnh còn rất dài, hiện tại còn không nóng nảy, Thanh Huyền Tông còn không có triệt để quật khởi, hiện tại còn cần chúng ta những thứ này lão cốt đầu trông coi, chờ tông môn cái gì thời điểm không cần ta lại đi ra xem một chút thế giới. Cái kia đồ nhi qua mấy ngày thì đi trước một bước, đợi ta tại càng lớn tiên địa đánh xuống một mảnh cương thổ, lại đem bọn ngươi tiếp nhận đi." "Ha ha ha, tốt, vậy vi sư liền đợi đến đi hưởng phúc đi." Lục Hạo ôm lấy Lục Tiểu Long, tại đại điện phía trên cùng Lăng Thiên lại bắt đầu hàn huyên. Lục Tiểu Long thỉnh thoảng sẽ cắm vài câu miệng, chọc cho sư đồ hai cái cười ha ha. Trong lúc nhất thời, đại điện phía trên tràn đầy phá lệ ấm áp không khí. Thời gian cũng tại loại này không khí phía dưới càng nhanh chóng hơn chạy trốn. Rất nhanh liền đến trăng sáng giữa trời thời điểm, Lục Hạo cáo biệt sư phụ, đạp trên thanh phong, cùng với ánh trăng, về tới chính mình Thanh Phong tiểu viện. Suy nghĩ một chút mình lập tức liền muốn rời khỏi cái này chờ đợi nhiều năm như vậy tiểu biệt tử, Lục Hạo trong lòng vẫn là có rất nhiều không thôi. Lục Hạo một đêm chưa ngủ, an tĩnh ngồi tại thuộc hạ trên đế, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Hạo thì đứng dậy vì Thanh Huyền Tông làm sau cùng bố trí. Nơi này chính là tương đương với đại bản doanh của hắn một dạng, bên trong tu sĩ cũng đang giúp hắn tu luyện đây. Vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm chính mình sau khi đi, nơi này đệ tử có thể an toàn tu hành. hắn đầu tiên là đem Thiên Kiếm Tông cho các loại tài nguyên giao cho Tích Phân Đường xử lý. Sau đó theo chữ vật túi bên trong xuất ra một kiện thiên giai cực phẩm chữ vật pháp bảo. Lục Hạo đi vào tông môn trung tâm khu vực, đem cái này pháp bảo đặt ở nơi này. Ở phía trên treo một cái bảng hiệu. Lục Hạo tự mình ở phía trên viết đến thần binh các ba chữ to. Sau đó hắn tiến nhập pháp bảo, đem lần trước sửa sang lại mấy vạn thanh thiên giai pháp bảo mất đi đi bảo. Lục Hạo nghĩ nghĩ, đằng sau vẫn là thả một chút linh giai cùng đạo giai pháp bảo đi bảo. Thanh Huyền Tông đệ tử tu vi đạt tới hóa thần viên mãn thời điểm, liền có thể tiến nhập thần binh các. Bọn hắn sau khi tiến vào chỉ cần thôi động tu vi, toàn bộ thần binh các bên trong pháp bảo đều sẽ tự động nhận chủ. Người hữu duyên đem sẽ nhận được pháp bảo, nhưng là vô luận là ai, đều chỉ có thể mang đi một món pháp bảo. Đương nhiên, chính mình sư phụ ngoại trừ, hắn chính là Thanh Huyền Tông bên trong duy nhất có tư cách nhận lấy chỗ có pháp bảo người. Sau đó Lục Hạo lại phân biệt đi vào bảy phủ chủ phong bên trên. Tại mỗi một tòa chủ phong phía trên đều thiết lập một cái thí luyện trường. Hắn tại mỗi một cái thí luyện trường lên đều thả ở 1000 cái khối lỗi, tu vi theo luyện khí đến độ kiếp đều có. Một mặt là vì cho trong tông đệ tử một cái chiến đấu bình đài. Một vị tu luyện, căn cơ trung quy là không vững chắc, cần chiến đấu đến phụ trợ. Lục Hạo để mỗi một người đệ tử đều có thể tới nơi này với cùng cảnh giới khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Chỉ cần có thể chiến thắng khôi lỗi, liền có thể nhận lấy tích phân. Hiện tại Thanh Huyền Tông, tích phân đã trở thành so linh thạch còn trọng yếu hơn đồng tiền mạnh. Một phương diện khác, nhiều như vậy khôi lỗi, chắc hẳn cũng đầy đủ bảo hộ Thanh Huyền Tông không chịu đến chí mạng tổn thương. Bố trí xong 7 cái thí luyện trường về sau, Lục Hạo đem hắc thổ đem ra, hắn để hắc thổ thống lĩnh toàn tông khôi lỗi. Dù sao hắc thổ là hắn có khôi lỗi bên trong lớn nhất linh khí một cái. Hắc thổ, ta sau khi đi, ngươi nhiệm vụ cũng chỉ có một, thủ hộ Thanh Huyền Tông. Đúng, chủ nhân. Chương 103, chư vị, ngày sau gặp lại. Chương 103, chư vị, ngày sau gặp lại. Đến mức Tiểu Lục, Lục Hạo không có ý định đem đặt ở Thanh Huyền Tông. Tiểu Lục là Lục Hạo trên thân tối thần bí, tồn tại cường đại nhất, khẳng định đến mang theo trên người mới được. Sau cùng, Lục Hạo đi vào Thanh Huyền phủ cao nhất một tòa trên đỉnh, yên tĩnh nhìn ra xa chỉ chốc lát. Sau đó hắn ở chỗ này thiết lập một cái bí cảnh. Bí cảnh tên là Đăng Tiên Lộ. Này bí cảnh chính là một kiện tiên giai trận pháp. Trong đó có một đầu tổng cộng 9999 giai bậc thang. Cái này bí cảnh cũng có thể dùng làm Thanh Huyền Tông đệ tử nhóm ma luyện chính mình tu vi. Mỗi một tầng bậc thang đều sẽ chậm rãi gia tăng uy áp, ở tại phía trên tu hành, đối với bọn hắn tu vi ngưng luyện là phi thường có chỗ tốt. Nghe nói có thể leo đến tầng cao nhất người, đem về có thành tiên chi tư. Lục Hạo đem đặt ở trong tông, cũng là hy vọng trong tông đệ tử có thể xuất hiện một số có thể thành tiên hạt giống. Lục Hạo lý tưởng thế nhưng là 10 vạn cái tiên nhân giúp mình tu luyện. Xong, đến đón lấy cũng là tài nguyên vấn đề. Lục Hạo tìm tới trưởng giáo, cho hắn 1000 cái khối lỗi, để hắn phái đi ra khai quật Thanh Huyền Sơn mạch linh thạch khoáng mạch. Thanh Huyền Sơn mạch trăm vạn dặm to lớn, trong đó tích chứa linh thạch khoáng mạch sợ là nhiều vô số kể, nếu là có thể khai thác đi ra. Tuy nói không bằng cực phẩm linh thạch, nhưng là chắc là đầy đủ Thanh Huyền Tông đệ tử nhóm tạm thời dùng đến. Nhưng là sơn mạch chỗ sâu thế nhưng là tồn tại rất nhiều yêu thú, càng có đại thừa yêu thú ở bên trong. Phái chính mình đệ tử đi khẳng định là có phong hiểm, cho nên hắn vẫn là lưu lại một bộ phận khôi lỗi, để bọn hắn chuyên môn đi khai thác linh thạch khoáng mạch. Sau cùng, Lục Hạo đi vào tích phân đường, bổ sung đại lượng đan dược. Rốt cục, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Lục Hạo về tới chính mình Thanh Phong tiểu viện. Lại đợi một ngày, ngày mai thì xuất phát. Lục Hạo trong lòng suy nghĩ, hốt hoảng bên trong, hắn nằm dưới tảng cây cái ghế nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng sớm, hôm nay tiên khí dường như phá lệ tốt. Gió nhẹ tinh tế tỉ mỉ phất động Lục Hạo lọn tóc, để nó theo Lục Hạo trên thân bạch bào cùng một chỗ phấn khởi. Giờ này khắc này, một người, một ưu, một long đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến mức Mục Tư Nguyên cùng Độc Cô Ly Thiên. Mục Tư Nguyên nói muốn ở lại chỗ này thủ hộ Thanh Huyền Tông, bây giờ hắn cũng là nhất phương cao thủ. Chính mình lưu tại nơi này, tông môn bạn nhất có sự tình hắn cũng tốt có một cái chăm sóc. Huống hồ hắn đi ra ngoài sẽ gia tăng bại lộ mạo hiểm, vẫn là đợi ở chỗ này càng tốt hơn. Độc Cô Ly Thiên nói muốn lưu ở Bắc Hoang, một phương diện thủ hộ tông môn, một phương diện khác muốn đi tự mình điều tra hắn phụ mẫu nguyên nhân cái chết. Lục Hạo tự nhiên là không có ý kiến, nhân sinh không có tiệc không tan, hắn tôn trọng chính mình đồ đệ đám đó nghĩ cái gì. Đi đi. Lục Hạo ôm vào Tiểu Long, xoay người cưỡi lên Quật Nưu, tiêu sái tông đi ra ngoài. Cái kia Quật Nưu hôm nay tốc độ dường như so trước đó phải chậm hơn rất nhiều. Ba người cuối cùng đã tới tông môn chỗ, đang khi bọn họ sắp bước ra Thanh Huyền Tông phạm vi thời điểm, đầy khắp núi đồi đệ tử đột nhiên xuất hiện. Bao quát các đại phụ chủ, bao quát trưởng giáo, bao quát sư phụ Lăng Thiên, còn có hai tên đồ đệ của mình, cùng Thiên Quỳnh đạo nhân cùng Khôi Lỗi Hắc Thổ. Bọn hắn trên mặt đều mang thật sâu không muốn cùng tôn kính. Cùng tiễn Lục sư huynh. Chúc Lục sư huynh thuận buồm xuôi gió. Mọi người cùng vừa nói. Lục Hạo sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng, hướng về Thanh Huyền Tông sở hữu đệ tử ôm quyền nói ra, "Chư vị, ngày sau gặp lại." Ba người dọc theo Thanh Huyền Sơn mạch một đi thẳng về phía trước. Ngay từ đầu Lục Hạo vẫn còn có chút buồn, song lại bất kể là ai, rời đi sinh hoạt hơn 10 năm địa phương đều sẽ có chút tình cảm ba động. Phải biết Lục Hạo xuyên việt trước đó mới vừa vặn 19 tuổi. Đây đã là hắn nhân sinh một nửa thời gian. Bất quá Lục Hạo cuối cùng vẫn là một cái thoải mái tính tình, rời đi không lâu sau đó, hắn thì một lần nữa bắt đầu vui vẻ. Cùng Tiểu Long cùng dưới thân Quật Nưu vừa nói vừa cười, rất là vui vẻ. Bắc Hoang Châu vị tại đông bực tận cùng phía bắc, Lục Hạo chuyến này muốn đi điểm cuối, chính là đông bực phồn hoa nhất châu, Thiên Tinh Châu. Dung Nguyên Lượng lần trước đánh cược thua cho hắn đông bực di tích danh ngạch cũng là ở chỗ này. Hắn dự định đi xem một chút cái này đông bực di tích đến cùng là cái địa phương nào. Nếu là có thể phát động hệ thống nhiệm vụ thì tốt hơn. Lộ trình tuy nhiên xa xôi, nhưng là Lục Hạo ngược lại không gấp, một đường lên vừa đi vừa nghỉ. Dù sao khoảng cách cái kia Đông Bực di tích mở ra còn có đem gần 10 năm. 10 năm tuy nhiên đối rất nhiều tu sĩ tới nói là ngắn ngủi. Dù sao một mực nguyên anh tu sĩ tại không có phục dụng tăng thọ bảo dược tình huống dưới đều có thể có ngàn năm thọ nguyên. Nhưng là đối Lục Hạo tới nói, đây chính là một cái vô cùng thời gian dài. Hắn từ khi xuyên việt qua đến hết thảy đều không có 10 năm. Cho nên hắn một điểm không hoảng hốt, thưởng thụ sinh hoạt, thưởng thụ thế giới mới là hắn nội tâm truy cầu. Dọc theo bốn lượn quanh co Thanh Huyền Sơn mạch chậm rãi tiến lên, dọc theo con đường này phong cảnh đẹp không sao tả xiết, khiến ba người không ngừng kinh thán, thật sự là cảnh đẹp ý vui cùng cực. Lục Hạo một hàng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cả người đều đắm chìm trong mảnh này tự nhiên cảnh đẹp mang đến yên tĩnh cùng mỹ hảo bên trong. Ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều tại Thanh Huyền Tông bên trong căn bản là không có cách mắt thấy kỳ diệu quang cảnh. Lục Hạo từng tại sơn mạch bên trong một lần tình cờ phát hiện một mảng lớn hồng phong lâm, diện tích khoảng chừng mấy vạn km vuông. Những cái kia hỏa hồng như diễm lá phong quải mãn chi đầu, xa xa nhìn lại giống như một mảnh cháy hừng hực hỏa hải. Mà hắn xung quanh lại là một mảnh xanh úng tươi tốt, thúy sắc rực rỡ cảnh tượng. Cả hai lẫn nhau làm nổi bật phía dưới, tạo thành một bức sắc thái lộng lẫy lại so sánh rõ ràng tuyệt mỹ bức tranh. Tình cảnh này khiến Lục Hạo không khỏi làm kinh hán, liên tục hô to, "Hảo cảnh trí, hảo cảnh trí a." Mấy người tại phong lâm bên trong chờ đợi vài ngày mới lưu luyến không rời tiếp tục đi tới. Đi tới đi tới, mấy người lại tại bên trong dãy núi này, phát hiện một đạo làm người ta nhìn mà than thở thác nước kỳ quan. Cái kia bốn lượn chập trùng, kéo dài không dứt trên dãy núi, bất ngờ đứng sừng sững lấy một đầu cao đến mấy vạn trượng cự hình thác nước. Phản phất là từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống nước sông của quận, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế lao nhanh mà đến. Xôi trào mãnh liệt dòng nước tự đỉnh núi bay chạy nước mà xuống, hung hăng đụng vào phía dưới trên nham thạch cứng rắn. To lớn trùng kích lực làm đến mặt đất bị cứ thế mà cọ rửa ra một cái sâu đạt mấy trăm dặm hố lớn. Hắn kích thước to lớn, khiến ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Nương theo lấy thác nước tiếng oanh minh vang tận mây xanh, vô số giọt nước vẩy ra mà lên, hóa thành mông lung hơi nước tràn ngập trên không trung. Những thứ này phấn khởi thủy khí đan vào lẫn nhau, hội tụ dung hợp, cuối cùng tạo thành một mảnh phạm vi bao phủ chừng ngàn dặm rộng sương mù dày đặc. Đặt mình vào trong đó, dường như tiến nhập một cái tựa như ảo mộng tiên cảnh thế giới, để người không khỏi cảm thán liên tục. Tình cảnh này, để Lục Hạo nghĩ đến một câu thể thơ cổ, phi lưu trực hạ tam tiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Lục Hạo không có đem nắm lấy nội tâm xúc động, bay thẳng lên cái kia vạn trượng đỉnh núi cao. Đi tới thác nước ngọn nguồn. Tiểu Long cùng Quật Nưu thấy thế cũng cùng một chỗ đi theo. Ngọn nguồn là một đầu ngàn trượng rộng to lớn dòng sông, cuồn cuộn nước sông mãnh liệt lưu động, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Sau đó Lục Hạo tung người một cái thì theo vạn trượng ngọn núi bên trên trực tiếp nhảy xuống. Trên không trung làm một cái 720 độ xoay tròn, thêm trước lộn mèo lộn ngược ra sau. Sau đó vật rơi tự do sau một khoảng thời gian. Ầm. Một đầu đột nhiên vào trong ao, nhấc lên một trận to lớn vô cùng bọt nước. Chương 104, đến vẻ ma hải bờ chương 104, đến vẻ ma hải bờ Lục Hạo dưới đáy nước du ngoạn một lúc sau, mới chậm rãi nổi lên mặt nước. Phốc a. Lục Hạo phun ra một miệng nước, sau đó dùng tay lau mặt một cái phía trên nước. Vừa mới mở to mắt, đã nhìn thấy thiên lên một cái to lớn hắc ảnh nhanh chóng hạ lạc. Sau đó, ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Một cái to lớn vô cùng bọt nước tỏa ra. Lục Hạo vừa hé miệng muốn nói chuyện, liền bị cái kia to lớn bọt nước đối diện bọt lên một đợt, trực tiếp cho hắn sặc đến không được. Cả người đều bị cái này sóng lớn ngập trời đánh lùi mấy chục mét. Khu khu cụ. Khu khu. Người cái này chết nhiều. Người muốn mưu sát người chủ nhân A. Lục Hạo hô to một tiếng, một lần nữa chui vào trong nước bắt lấy Quật Nưu sừng nưu, đánh điên cuồng một trận. Bò hò. Bò hò. Bò hò. Lục Hạo đánh một hồi, lúc này mới thở dài một ngụm. Vừa mới nổi lên mặt nước, lại là một thanh âm theo Lục Hạo đỉnh đầu truyền đến. Phụ thân, nhanh tiếp được ta à à à. Rõ ràng là Lục Tiểu Long lại từ vạn trượng phía trên nhảy xuống tới. Lục Hạo thấy thế, trực tiếp cũng là tránh sang bên. Tiếp. Tiếp không một chút. Ẩm. Một cái nho nhỏ thân ảnh cấp tốc rơi vào trong ao, trong nước toát ra ủng 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 thanh âm. Một hồi về sau, một cái béo ị khuôn mặt nổi lên mặt nước, mang theo gương mặt sinh khí chi sắc, trong miệng còn lẩm bẩm. Thừ, xấu phụ thân, Tiểu Long muốn 5 phút đồng hồ không để ý tới ngươi. Lục Hạo ở một bên nhìn lấy, cười ha ha. Bắt đầu hướng về Quật Nưu cùng Tiểu Long trên thân không ngừng hát nước. Một Long một Nưu thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, hăng hái phản kháng. Ba người cứ như vậy ở trong nước đánh nhau. Một người một rồng một Nưu tại thác nước phía dưới chơi là quên cả trời đất, tiếng cười cười nói nói không ngừng truyền đến. Một lúc sau, mấy người lại ham chơi từ phía trên cùng một chỗ nhảy xuống tới. Trong nháy mắt ba đóa bọt nước nổ tung, Lục Hạo lần này nổi lên mặt nước thời điểm, trên tay còn bắt một con cá. Còn cầm lên hướng về một Long một Nưu lung lay, trong ánh mắt tràn đầy đắc chí. Bên cạnh hai cái nhìn đến Lục Hạo bộ dáng như vậy, này chỗ nào nhịn được. Trực tiếp liền bắt đầu vào trong nước bắt cá đi. Cứ như vậy, một trận bắt cá trận đấu chính thức khai hỏa. Thiên khí dần dần mở đi, tròm sao long lánh, ánh trăng trong sáng như tuyết. Ba người ngồi vây quanh tại một cái hỏa cái lồng bên cạnh, một bên sưởi ấm, một bên tại cá nướng. Ba thân ảnh, nhưng là chỉ có một con cá. Không sai, đi qua bọn hắn ba người không ngừng cố gắng. Cuối cùng bắt cá vô địch cấp cho Lục Hạo, hắn bắt được một con cá. Á quân thì là từ Lục Tiểu Long thu hoạch được, hắn mặc dù không có bắt đến cá, nhưng là hắn tại cá trên thân chóc xuống một mảnh bảy cá. Quý quân thì là ban phát cho không thu hoạch được gì của Nưu. Bất quá nhìn cái kia của Nưu tức giận bộ dáng, hiển nhiên là một hai không phục. Cá nướng tại ba người ánh mắt mong đợi chi hạ hoàn thành. Lục Hạo cầm lấy các loại đồ gia vị gắn đi lên, một cỗ hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Ba người nghe thấy được hương vị, đều là miệng lưỡi nước miếng. cái thứ nhất tự nhiên là để Lục Tiểu Long ăn. Ba người thật vui vẻ chia hết cái này duy nhất một con cá. Về sau Lục Hạo xuất ra thiên hạ đệ nhất phòng, ba người đi vào, tìm một cái vị trí thoải mái, nằm ngáy ho ho lên. Có cái này một long một nhu làm bạn, Lục Hạo lộ trình tuyệt không cô đơn, ngược lại tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Không được hoàn mỹ chính là hệ thống một mực không có tuyên bố qua nhiệm vụ, Lục Hạo đoán chừng khả năng phải đợi hắn đến mới vừa mới sẽ tuyên bố đi. Tin tức tốt là chính mình trói chặt người lại có đột phá mới, Lục Hạo tu vi lại tinh tiến một số. Đương nhiên khoảng cách độ kiếp kỳ vẫn là xa xa khó đợi. Lục Hạo hành trình cũng tại cái này một cái tiếp một cái kinh hỉ phía dưới chậm rãi rút ngắn lấy. Tuy nhiên bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tại một chỗ tiến hành dừng lại, nhưng là bọn hắn phần lớn thời gian vẫn là tại đi đường. Thời gian 3 tháng, bọn hắn ba người cũng không biết đến cùng đuổi đến bao nhiêu đường. Quật Nưu tại dọc đường cũng thuận lợi đột phá đến độ kiếp kỳ, đương nhiên Lục Hạo là cung cấp đan dược, không phải vậy đoán chừng còn muốn mấy năm nữa. Sau 3 tháng, một đường lên vừa đi vừa nghỉ khắp nơi chơi tổ ba người đi tới một cái tiểu thành trấn bên trong. Thành trấn tên là Lâm Hải Thành, diện tích còn kém rất xa Nam Tô Thành, nhưng là cũng vẫn là rất náo nhiệt. Lục Hạo đứng tại Lâm Hải Thành biên giới, xa xa nhìn ra xa. Nhìn lấy cái kia mênh mông vẻ ma hải, Lục Hạo trong lòng tràn đầy rung động cùng mừng rỡ. Kiếp trước không thể nhìn đến biển tiếp đuối, ở chỗ này được bù đắp. Đông vực 108 châu, chính là 108 khối cỡ nhỏ đại lục. Nghe nói tại viễn cổ trước đó, toàn bộ Đông vực là một cái chính thể, đó là một cái vô cùng lớn đại lục. Khi đó Đông vực phồn vinh trình độ vô pháp tưởng tượng. Nguyên hư tu sĩ mới có tư cách khai tông lập phái, nếu là muốn ở trong đó cầm giữ có nhất định danh khí, phải dương thực cảnh không thể. Nhưng là một ngày nào đó, hai vị tuyệt thế cường giả tại Đông vực sinh tử giao nhau. Nghe nói hai vị này cường giả khả năng là chân chính tiên. Bọn hắn vì Đông vực phía trên một kiện nào đó chí bảo ra tay đánh nhau. Trận chiến kia đánh sơn hà treo ngược, nhật nguyệt vô quang. Hai vị tuyệt thế cường giả đều là thủ đoạn tận xuất, đánh cược chính mình hết thảy, cũng muốn giành được chí bảo. Cuối cùng trận này chiến đấu kéo dài suốt 3 năm lâu. Này kết quả không người biết được, cũng có lẽ biết kết quả người cũng sớm đã không ở giới này bên trong. Hiện tại thế nhân chỉ biết là trận kia khoáng thế đại chiến đối toàn bộ Đông vực tới nói đều là một trận vô cùng to lớn hạo kiếp. Hai vị cường giả bất chấp hậu quả chiến đấu, sinh ra vô cùng đáng sợ dư âm. Bị tác động đến vẫn là người quả thực vô số kể. Vô số tông môn bị diệt, vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Thậm chí tại cuối cùng va chạm dưới, thì liền cái này toàn bộ Đông vực đại lục đều bị đánh nát, phân chia thành dòng dã 108 khối. Bây giờ 108 khối lục địa mỗi người phiêu phủ ở vệ ma hải phía trên, cũng đã thành bây giờ 108 châu. Bị chiến đấu đánh nát, chia ra tới châu lớn nhỏ không đều, giống Bắc Hoang châu cũng là trong đó một khối rất nhỏ. Lớn nhất châu chính là Thiên Tinh châu, hán diện tích trọn vẹn là Bắc Hoang châu 3000 lần. Có nguyên bản Đông vực 1/3 lớn nhỏ. 108 châu ở giữa, bây giờ đã chưa có liên hệ. Bởi vì hai châu trung gian ngăn cách chính là Phệ Ma Hải. Biển này chính là Thông Thiên Chi Hải, toàn bộ thiên huyền cổ giới đều là phiêu phủ ở Phệ Ma Hải phía trên. Cho đến tận này, cổ giới người vẫn không có làm rõ ràng Phệ Ma Hải khởi nguyên. Cùng Phệ Ma Hải bên trong đến tột cùng có cỡ nào tầng thứ tồn tại. Dù sao liền xem như toàn bộ thiên huyền cổ giới cùng Phệ Ma Hải so sánh, cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Phệ Ma Hải bên trong có không cách nào tưởng tượng sinh mệnh cùng chủng tộc. Tu sĩ đồ hải, tại Phệ Ma Hải chỗ sâu, là có khả năng đụng phải căn bản không cách nào tưởng tượng sự vật. Một khi đụng phải, cơ bản cũng là vẫn lạc hạ tràng. Cho nên hiện tại đã có rất ít tu sĩ dám một mình độ hải. Tất cả mọi người dứt khoát tại chính mình nhất châu chi địa phát triển, tài nguyên thiếu liền thiếu điểm đi, vẫn là mệnh trọng yếu. Đồng dạng liền xem như muốn độ hải, cũng đều sẽ lựa chọn nhiều mấy người cùng lúc xuất phát, bộ dạng này gặp phải một ít chuyện cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Hạo giờ phút này liền đang đứng tại biên giới chỗ nhìn về phía nơi xa, hắn mở ra phá vọng thiên nhãn, hướng về mặt biển nhìn qua, lại căn bản nhìn không đến bất luận cái gì những châu khác thân ảnh. Bất quá Lục Hạo lại là thấy được một hòn đảo nhỏ, lẻ loi trơ trọi đứng ở trên mặt biển. Hòn đảo nhỏ này khoảng cách bên bờ cũng là 10 phân xa xôi. Lục Hạo thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chí ít cũng phải có cái nghìn bản dặm. Rồi lưng một cái, hắn hướng về phụ cận Lâm Hải Thành đi đến. Lục Hạo quyết định tại này trước nghỉ ngơi mấy ngày lại ra biển. Chương 105, Độ Hải Phương Thức. Chương 105, Độ Hải Phương Thức. Lục Hạo tùy ý tìm một nhà tử quán, Lục Hạo trực tiếp điểm mười mấy vò trong tiệm rượu ngon nhất, lại chọn chút thức ăn, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Những ngày này bọn hắn một đường một bên đi đường một bên du ngoạn, khoái hoạt là nhanh sống, thế nhưng là cũng xác thực chưa ăn qua món gì ăn ngon độ bật. Toàn bộ Bắc Hoang phần lớn đều là giống Thanh Huyền Sơn mạch như vậy, rừng sâu núi thẳm, hoặc là một mảnh cỏ hoang hoang nguyên, thật sự là không có tu sĩ gì. Trong khoảng thời gian này, Lục Hạo ăn nhiều nhất cũng là trên đường tiện tay bắt yêu thu thịt. Đặc biệt là cửu, Lục Hạo đã nhanh nửa năm không có nghe thấy được qua mùi rượu, đều nhanh thèm chết rồi. Đến mức Quật Nưu cùng Tiểu Long, đi tới nơi này cái mới thành thị có chút hiếu kỳ, cùng Lục Hạo nói một tiếng, hai người thì cùng đi ra chơi. Lục Hạo cũng không có còn nhiều, căn bản không lo lắng người khác khi dễ bọn họ. Lấy bọn hắn thực lực, không khi dễ người khác coi như tốt. Bây giờ thật bất và tại bờ biển tìm tới một cái thành, tự nhiên là phải thật tốt ăn một bữa lại nói. Đúng lúc này, một đạo thu kịch âm thanh vang lên, "Chủ quán, cho ta đến 10 bò các ngươi nơi này rượu ngon nhất, sau đó tại các 10 cần tốt nhất hải thú thì đến." Nghe vậy, chủ quán lao bản đội vàng từ bên trong đi ra. Vừa đi vừa mang theo hầy này nói, "Vị khách quan kia, thực sự không có ý tứ à, tiểu điếm rượu ngon nhất vừa mới đều bị vị kia khách quan mua đi, hiện tại tiểu điếm chỉ có kém hơn một bậc rượu, khách quan nếu như không chê, ta cái này đi lấy cho ngươi." Lão bản vừa nói, một bên hướng về Lục Hạo phương hướng chỉ, "Ta đến ngươi nơi này chính là vì ngươi nơi này rượu ngon nhất tới." Kém hơn một bậc cửu ta cũng không uống. Đại hán kia vừa nói vừa quay đầu nhìn Lục Hạo liếc một chút, nhất thời lòng sinh nghi hoặc. Người này nhìn lấy như thế tuấn lãng, cái này cũng không giống như bọn hắn những ngày này thiên gia biển đánh bắt yêu thú người, ai chẳng lẽ là vừa tới cái này Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành vị trí tại Bắc Hoang hẻo lánh nhất địa phương, đều là một số thổ dân tu sĩ ở chỗ này. Nơi này tu hành sẽ càng thêm khó khăn, bởi vì nơi này tài nguyên so sánh thiếu thốn. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, một khi tu vi đến trình độ nhất định về sau, thì đều sẽ tiến về Tam Đại Tông môn thống lĩnh cương vực phía dưới. Dù sao nơi đó tu hành tài nguyên, công pháp à, linh thạch à, muốn xa so với nơi này nhiều hơn nhiều. Đồng dạng có rất ít người sẽ chủ động từ trong lục đi tới nơi này. Lục Hạo đã nhận ra người kia ánh mắt, nhưng hắn tự nhiên là không thèm để ý chút nào tiếp tục uống tiểu dùng nữa. Chủ quán, không cần, ngươi giúp ta cầm 10 cân thượng hảo hải thú thịt là được, phía trên cho vừa mới mua rượu cái kia thanh niên. Được rồi, ngài chờ một lát. Đại hán kia cùng chủ quán sau khi nói xong, thì hướng thẳng đến Lục Hạo nơi này đi tới. Trong lúc nhất thời hấp dẫn trong tiệm phần lớn ánh mắt, tất cả mọi người mang theo bát quái tâm tư. Cái này đại hán cũng không phải một cái đơn giản nhân vật a, tại cái này Lâm Hải Thành có thể là có một số danh khí. Tu vi đã là đạt tới kim đan kỳ, hơn nữa còn tu luyện một môn huyền giai công pháp, chiến lực cực kỳ cường đại. Tại đại gia nhìn chăm chú phía dưới, đại hán kia đặt mông ngồi ở Lục Hạo đối diện. Sau đó đầy mặt nụ cười nói ra, vị tiểu hữu này, không biết có thể có ngụm rượu uống. A, ngay nói thật, ta có chút thèm rượu này, ha ha ha. Lục Hạo nghe xong, cũng mang theo nụ cười đáp lại nói, tự nhiên là có thể, gặp lại tức là duyên, đạo hữu thỉnh tùy ý. Nói xong Lục Hạo ống tay áo bu lên, một vò rượu ngon bay thẳng ra, vững vàng rơi vào đại hán kia trước người. Vừa nhìn thấy rượu này, đại hán thì không kịp chờ đợi mở ra, thật sâu nghe thấy một miệng, sau đó cũng không rót rượu, trực tiếp thì ôm lấy cái bình bắt đầu uống thả cửa. Đại hán kia một hơi chỉ làm nửa vò, uống xong đột nhiên đem cái bình trên bàn gỗ, trong miệng hô lớn, hảo tiểu a. Rốt cục đỡ thèm. Tiểu hữu, tại hạ tên là Ngô Hoành Sảng, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Lục Hạo. Lục Hạo mỉm cười thản nhiên nói, người này ngược lại là có chút ý tứ, làm người hào sảng, thật hợp Lục Hạo khẩu vị. Đúng lúc này, lão bản mang lên 10 cân thịt, trực tiếp cho Lục Hạo cái bàn trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Cái kia Ngô Hoành Sảng lớn tiếng nói, Lục tiểu hữu, ta không thể trắng cọ ngươi tiểu, đây đều là thượng hảo hải thú thịt, tới tới tới, ngươi nếm một chút, vị đạo còn là rất không tệ. Lục Hạo nội tâm sững sờ, hắn đều ăn nửa năm thịt, hiện tại thật sự là đối thịt không có gì khẩu vị. Chính hắn cũng chính là điểm tiểu cùng mấy món nhắm đến uống rượu. Ngô đạo hữu, không biết các ngươi nơi này muốn như thế nào mới có thể ra biển đâu. Lục Hạo tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Ra biển. Ngô Hoành Sảng mãnh liệt cắn một miệng lớn thịt, một miệng không do nói, ra biển chúng ta nơi này rất nhiều à, tất cả mọi người là dựa vào săn bắt đến thu hoạch tài nguyên tu luyện, Lục tiểu hữu nếu là nghĩ ra biển, trực tiếp đi bờ biển tùy tiện tìm một đầu thuyền là được rồi à. Lục Hạo nói ra, Ngô đạo hữu, ta không phải cái này ý tứ, ta nghĩ ra biển tiến về khoảng cách người gần nhất châu, không biết có hay không dạng này đội tàu đâu. Ngô Hoành Sảng nghe xong giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian dừng lại động tác của mình, không thể tin mà hỏi, Lục tiểu hữu, ngươi là muốn đi một cái khác châu? Đúng vậy. Ngô Hoành Sảng cao mày đối với Lục Hạo nói ra, Lục tiểu hữu, ngược lại không phải là ta nhiều chuyện, ta muốn hỏi một chút ngươi biết loại hành vi này nguy hiểm cỡ nào sao? Khoảng cách chúng ta gần nhất Đan Linh Châu, cách xa nhau nơi này chỉ ít 3000 vạn dặm. Đừng nói là đồ hải, coi như đất bằng cũng rất khó đi qua. Thì chớ đừng nói chi là cái này Phệ Ma Hải bản thân thì hung hiểm dị thường, tuy nhiên bên này chỉ là bên ngoài, nhưng là vẫn sẽ xuất hiện một số nguyên anh tu vi hải thú. Có chút vận khí không tốt thời điểm, thậm chí sẽ xuất hiện hóa thần hải thú. Càng có cực đoan dưới điều kiện, đã từng xuất hiện hải thú nhóm. Ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, chắc hẳn tu vi không có quá cao a. Muốn độ hải, quả thật có chút quá mức nguy hiểm. Lục Hạo nghe Ngô Hoành Sảng, cũng không có phản bác, mang theo nụ cười thản nhiên nói ra, đạo hữu chỉ cần nói cho ta biết làm sao độ hải là được, cái này đối ta rất trọng yếu, sự tình khác ta tự có tính toán. Ngô Hoành Sảng gặp Lục Hạo cố chấp như thế, cũng không có lại thuyết phục, nói đến độ hải phương thức. Cái này Phệ Ma Hải chính là cấm không chi địa, không cách nào phi hành, truyền thuyết cái này cấm không pháp tắc chính là trước kia hai vị kia vô thượng cường giả đại chiến lúc hình thành. Cho nên tầm thường tu sĩ muốn độ hải, chỉ có thể đi đường thủy. Trước đó Đông Vực Đại Lục vừa mới vỡ vụn thời điểm, còn là có không ít đội tàu tới lui tại hai châu ở giữa. Nhưng là theo thời gian trôi qua, phần lớn tu sĩ thì đã bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì cái này sự tình quả thực là quá mức nguy hiểm. Bây giờ chỉ có một cái đội tàu còn tại xác nhận ra biển nhiệm vụ, Lục tiểu hữu nếu là muốn độ hải đã đi đến Đan Linh Châu có thể đi hỏi một chút cái này đội tàu khi nào có ra biển dự định. Lục Hạo kiên nhẫn nghe xong, hỏi, cái kia đội tàu bây giờ ở đâu? Ngay tại thành chủ phủ bên trong, bây giờ ngoại trừ thành chủ phủ người có cái này năng lực độ hải, những người khác nào có cái này thực lực? Ha ha. Cảm ơn Ngô đạo hữu chỉ điểm, đến, ta mời ngươi một chén. Ngô Hoành Sảng lập tức bưng lên vỏ, hào sảng nói, tới tới tới, ta lấy vỏ thay ly, làm. Hai người vừa ăn vừa uống một bên nói chuyện phiếm, Lục Hạo cũng cảm thấy thật vui vẻ, quả nhiên còn phải có người cùng một chỗ thổi một chút như bức mới tốt. Muốn là giống sư phụ như thế mỗi ngày bế quan tu luyện, chính mình không được ngạt chết. Ai nha, có hệ thống cũng là tốt. Chương 106, 3 ngày sau lên đường. Chương 106, 3 ngày sau lên đường. Hai người cơm nước non nê, sau đó như vậy cáo biệt. Lục Hạo một mình tại trong thành đi dạo một chút. Qua mấy canh giờ liền trực tiếp đi hướng thành chủ phủ, muốn đi hỏi thăm một chút ra biển tin tức. Thời khắc này thành chủ phủ bên trong, thành chủ chính tại chính mình gian phòng bên trong đi qua đi lại. Trên mặt hiện đầy ưu sầu, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng thở dài thở ngắn. Rất hiển nhiên hắn nội tâm đang bị một kiện phiền lòng sự tình lấp đầy. Người này cũng là Lâm Hải Thành thành chủ Nghiêm Kinh Vĩ, đã là Nguyên Anh đại viên mãn tu vi. Báo, Ngoài cửa truyền đến hộ vệ thanh âm, đánh gây Nghiêm Kinh Vĩ suy nghĩ. Hắn cũng không ngẩng đầu, không nhịn được nói, "Chuyện gì?" "Mau nói." "Thành chủ phủ đến một cái tự xưng Lục Hạo người trẻ tuổi, muốn gặp thành chủ ngươi." "Ồ, cái kia là người phương nào, ngươi có thể từng nhìn ra lai lịch của hắn?" Cái kia hộ vệ nói ra, tại hạ từ trên người hắn cảm giác không đến mảy may tu vi ba động, nhưng là ta nhìn chằm chằm người này nhìn thời điểm, luôn cảm thấy có chút hãi hùng kết vía, không biết là bực nào duyên cớ. Nghiêm Kinh Vĩ nghe được hộ vệ, suy tư một phen, sau đó liền cất bước đi ra ngoài phòng. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. "Nếu như thế, ta đi gặp cái này Lục Hạo." Lục Hạo đang ngồi ở thành chủ phủ phòng khách chờ. Lấy hắn tu vi tự nhiên là có thể cưỡng ép xông vào, nhưng là Lục Hạo khẳng định không phải loại người như vậy. Lấy mạnh hiếp yếu người là hắn không ưa nhất, mặc kệ là ở chỗ này, vẫn là tại xuyên việt trước đó. Lục Hạo nội tâm vẫn là một cái thẳng dạng lễ phép, hiểu lễ nghĩa người, điểm này không lại bởi vì hắn tu vi biến hóa mà biến hóa. Đợi thời gian một nén nhang, một người chậm rãi đi đến. Người kia vừa vào cửa thì nhìn về phía Lục Hạo, quả nhiên là không có một tia tu vi khí tức, nhưng là từ hắn cử chỉ dáng vẻ đến xem, còn thật có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Bất quá, còn trẻ như vậy. Làm thanh chủ, nhìn người bản sự khẳng định vẫn là phải có, lần đầu gặp mặt, chỉ cần hơi hơi quét qua. Nghiêm Kinh Vĩ ở trong lòng đã cho Lục Hạo ước định xong. Người này 89 phần 10 là một cao thủ. Lục Hạo thấy thế lập tức đứng dậy nói ra, "Thế nhưng là thành chủ, tại hạ Lục Hạo." Cái kia người lập tức đáp lại nói, "Lục Hạo huynh đệ, ta chính là Lâm Hải thành thành chủ Nghiêm Kinh Vĩ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì à?" "Là dáng vẻ như vậy, ta muốn độ hải tiến về Đan Linh Châu, nghe nóng đến bây giờ trong thành tựa hồ chỉ có thành chủ phủ đội tàu sẽ còn đi Đan Linh Châu, cho nên cố ý trước đến xem." Lục Hạo lời này vừa nói ra, Nghiêm Kinh Vĩ lập tức liền thở dài, cau mày nói đến, "Lục tiểu hữu a, không nói gạt ngươi, muốn là trước kia mà nói khẳng định là không có vấn đề, hiện tại nói, chỉ sợ là ta cũng không độ hóa được cái này biển a." Lục Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, "Ừm, không biết có thể nói một chút kỹ càng nguyên nhân?" Nghiêm Kinh Vĩ bắt đầu dùng đáng tiếc biểu lộ chậm rãi nói ra, "Nơi đây khoảng cách Đan Linh Châu có thể là có cự ly rất dài, cho nên lúc trước chúng ta cũng sẽ ở trên đường một cái tên là Quan Lăng đảo địa phương tiến hành chỉnh đốn. Dù sao phệ ma hải sóng gió rất lớn, mà lại thỉnh thoảng lại nhận trong biển yêu thú tập kích, cần cập bờ bảo hành một chút đội tàu. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, cái kia Quan Lăng đảo trước đó không lâu vừa mới bị một phương hải tặc cho cưỡng ép chiếm cứ. Bọn hắn không chỉ chiếm cứ Quan Lăng đảo, còn đem chúng ta ở lại nơi đó tu sĩ tất cả đều đuổi tận giết tuyệt, hiện ra tại đó đã trở thành bọn hắn đại bản doanh. Cho nên về sau chúng ta sợ là cũng độ hải gây bớm. Tại ngươi trước khi đến, ta cũng ngay tại vì cái này sự tình phát sầu đâu, không biết làm thế nào mới tốt." Lục Hạo hỏi ngược lại, "Không biết các ngươi thuyền đội động lực là cái gì đây?" "Đội thuyền của chúng ta bình thường là dựa vào thiêu đốt trong biển bắt linh thảo đến làm động lực. Cái kia bắt linh trong cỏ ẩn chứa phong phú nguyên khí có thể đẩy mạnh đội tàu tiến lên, hoặc là bắt đầu hộ cháo chống cự hải thú tập kích." Lục Hạo nghe xong, đại khái liền hiểu. Từ ở nơi này tài nguyên quá cằn cỗi, bọn hắn thôi động đội tàu tiến lên tài nguyên đều không bỏ được sử dụng linh thạch. Như thế so sánh xuống tới, Lục Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình Thanh Huyền Tông địa lý vị trí đã là so cái này Lâm Hải thành tốt không biết bao nhiêu. Lục Hạo nghĩ hỏi, "Không biết linh thạch có thể hay không thúc động các ngươi thuyền đội?" "Có thể a, nhưng chính là thực sự quá lưa thưa ít, chúng ta tu luyện cũng không dùng tới, chớ nói chi là cầm tới lái thuyền." "Ha ha ha ha." Lục Hạo nhàn nhạt cười vài tiếng, chợt theo chữ vật túi bên trong xuất ra một khối thượng phẩm linh thạch. "Không biết cái này linh thạch có đủ hay không trèo chống các ngươi đội tàu đến Đan Linh Châu đây này." Linh thạch vừa ra, cả phòng nguyên khí nồng độ trong nháy mắt thẳng tắp tăng vọt. Nghiêm Kinh Vĩ nhìn đến Lục Hạo trong tay linh thạch, trong nháy mắt thần sắc đại biến, trong thần sắc vậy mà lộ ra tham lam, có điều rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. "Nói đùa, người này đã dám đem món bảo vật này lấy ra, tự nhiên là có lực lượng, lô mang đến cấp đoạn, chỉ sẽ đem mình rơi vào bất lợi chi địa. Cái này, đây chẳng lẽ là thượng phẩm linh thạch? Vậy mà cầm giữ có như thế linh khí nồng nặc." Lục Hạo thần sắc không thay đổi, nhìn tới nơi đây tu sĩ đúng là thật lâu không có cùng ngoại giới câu thông, chỉ là một viên thượng phẩm linh thạch vậy mà đều giật mình như vậy. "Không biết vật này có đủ hay không chèo chống thuyền của ngươi đội vận chuyển đâu?" Nghiêm Kinh Vĩ lập tức nói ra, "Đủ rồi đủ. Đây chính là tương đương với một thức hạ phẩm linh thạch, sớm là đủ rồi. Có thể không nên cảm thấy đây là số lượng nhỏ à?" Lục Hạo quật khởi trước đó, toàn bộ Thanh Huyền Tông đệ tử mỗi tháng cung phụng cũng chỉ có 15 khối linh thạch. Khi đó, Thanh Huyền Tông nộp lên trên linh thạch hàng năm cũng liền 100 vạn linh thạch. Còn có cái kia Huyền Thiên đấu giá hội, chữa thiên gian phòng cũng chỉ muốn một cái thượng phẩm linh thạch là đủ. Cho nên, cái này một viên thượng phẩm linh thạch giá trị đã là phi thường cao. Đặc biệt là Lâm Hải thành vẫn là một cái bờ biển tài nguyên thiếu thốn thành thị. "Lục huynh, không biết đến chỗ cần đến, còn lại linh thạch toàn bộ về các ngươi là được, ta không cần cái này." "Tốt, tốt." Lục huynh quả nhiên hào sảng, "Vậy ta cũng không nhăn nhó, 3 ngày sau chúng ta thì xuất phát." Lục Hạo tự nhiên đồng ý, ba trời đã đầy đủ hắn tại cái thành nhỏ này bên trong đi dạo một chút. "Lục huynh, không bằng lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Nghiêm Kinh Vĩ mở miệng, muốn lưu Lục Hạo cùng một chỗ ăn một bữa cơm, tăng tiến một chút lẫn nhau tình cảm. "Ha ha, vậy liền phiền phức Nghiêm thành chủ." Lục Hạo nghĩ cũng không có cự tuyệt, dù sao cái kia một như một lòng đoán chừng cũng còn không có chơi chán, chính mình trước ăn bữa cơm cũng không quan trọng. Nghe được Lục Hạo khẳng định trả lời, Nghiêm Kinh Vĩ lập tức phân phó, muốn cầm rượu ngon nhất, tốt nhất đồ ăn để khoản đãi Lục Hạo. Thanh phong nhỏ lướt nhẹ qua, trăng sáng treo cao, Lục Hạo rời đi thành chủ phủ thời điểm đã là rất muộn. Bữa cơm này ăn Lục Hạo rất là vui vẻ, sau khi cơm nước no nê còn cố ý bỏ ra điểm linh thạch đem thành chủ phủ tiểu đều ra mua. Dạng này sau này lộ trình tạm thời liền sẽ không có rượu uống. Lục Hạo sau khi đi ra, tùy tiện tìm một chỗ, cầm ra thiên hạ của mình đệ nhất phòng, bắt đầu ngủ. Nghiêm Kinh Vĩ ban đầu vốn còn muốn lưu Lục Hạo dừng chân, nhưng là rất đáng tiếc, Lục Hạo còn là ưa thích ngủ ở trong phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Lục Hạo phát hiện cái kia một long một như vậy mà vẫn chưa về, sau đó thì đi ra ngoài đi tìm bọn hắn. Lần theo huyết mạch cảm ứng, Lục Hạo chậm rãi đi hướng bọn hắn vị trí. Chương 107, đổ ập xuống mắng một trận. Chương 107, đổ ập xuống mắng một trận. Cái này một long một như vừa mới đến một cái địa phương mới lạ rất, chạy khắp nơi. Rất nhanh liền chơi đến Lâm Hải Thành bên ngoài một cái trong thôn trang nhỏ. Sát trời dần dần tối xuống, bọn hắn hai cái chính tại chuẩn bị đi trở về tìm Lục Hạo. Đột nhiên trên đường gặp một nữ tử. Nữ tử kia tên là Bộ Anh Tư, chính là cái này Lâm Hải Thành phụ cận trong thôn xóm một vị rất phổ thông tu sĩ. Nhưng là dung mạo của nàng lại là rất tươi mát lệ chất, một thân một mạc y phục cũng vô pháp che giấu nàng loại kia thực chất ở bên trong mỹ lệ khí chất. Cái kia Bộ Anh Tư vốn là đang chuẩn bị đi về nhà, trên đường liền thấy Lục Tiểu Long. Lại chú ý tới Lục Tiểu Long bên người vậy mà không có đại nhân, chỉ có một đầu lại đen lại khỏe lão như thời điểm. Nội tâm của nàng không khỏi dâng lên lo lắng chi ý, như thế một cái tiểu hoa nhi, chỉ có một người ở chỗ này đi, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Sau đó Bộ Anh Tư tiến lên thì đối với Lục Tiểu Long nói ra, "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì à? Ngươi làm sao một người ở chỗ này a? Nhà ngươi đại nhân đều mặc kệ ngươi sao?" Bộ Anh Tư thanh âm rất êm hay, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Lục Tiểu Long trông thấy có xinh đẹp tỷ tỷ nói chuyện với chính mình, đỏ mặt lên, ngại thanh mại khí nói ra, "Ta gọi Lục Tiểu Long. Cha ta tại tiểu quán bên trong nhậu nhẹt, để chính chúng ta đi ra chơi. Hắn nói hắn có rảnh rỗi sẽ tới tìm chúng ta." Bộ Anh Tư vốn là mỉm cười, khuôn mặt trong nháy mắt dâng lên một vẻ kinh ngạc, Lục Tiểu Long cái này vừa nói thì còn đến đâu. Bộ Anh Tư náo hải bên trong lập tức liền nổi lên một cái tiểu khí ngút trời, hết ăn lại nằm, liền hai tử đều mặc kệ phụ thân hình tượng. Loại này người cũng xứng làm phụ thân. Trước mắt cái này tiểu hài nhiều ngon ta, rất đáng yêu, con mắt thật to, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nói chuyện còn dễ nghe như vậy. Làm sao lại bày ra như thế cái cha a? Bộ Anh Tư đáy lòng trực tiếp thì dâng lên thương tiếc chi ý. Nàng cảm thấy cái này hài tử bị hắn cái kia không đáng tin cậy cha làm chết bại. Sau đó nàng hỏi dò, Lục Tiểu Long, vậy mẹ ngươi đâu? Lục Tiểu Long tiếp tục hồi đáp, ta không có mẫu thân, ta vừa ra đời cũng chỉ có phụ thân. Bộ Anh Tư tâm cũng bắt đầu đau, cái này tiểu nam hài tuổi còn trẻ liền không có nương, còn bày ra một cái tiểu vị cha, quả thực là địa ngục bắt đầu a. Sau đó nàng muốn trước chiếu cố một chút hắn, chờ hắn cha tới tìm hắn, không phải vậy một người về nhà quá không an toàn. Lục Tiểu Long, tỷ tỷ gọi Bộ Anh Tư, ngươi có muốn hay không đi trong nhà của ta chơi một chút à? Ta đi cho ngươi làm ăn ngon. Lục Tiểu Long nghe xong lập tức liền hưng phấn lên, cao hứng bừng bừng nói, tốt lắm tốt lắm. Ta đi ta đi. Bên cạnh Quật Nhu cũng thấp giọng bỏ họ hai tiếng. Lục Hạo cho hắn phía dưới qua mệnh lệnh, không tất yếu, không được tại người trước hiện lộ ra thủ đoạn, cho nên hắn vẫn luôn là trang làm một cái đại hắc như bộ dáng. Không có việc gì bỏ họ. Hai lần, dù sao Tiểu Long cùng chủ nhân có thể nghe hiểu là được. Lúc này Bộ Anh Tư cũng chú ý tới đại hắc như, hỏi, Tiểu Long, cái này đại hắc như là? Đây là cha ta tọa kỵ, ta ba ba bình thường có thể thích ngồi ở phía trên ngắm phong cảnh. Tọa kỵ? Không phải. Cái gì người bình thường cầm một đầu ngưu làm tọa kỵ a? Phía ngoài tu sĩ, liền xem như tu vi thấp, cũng không gặp ai sẽ tìm một đầu ngưu làm tọa kỵ a. Đến tận đây, Lục Hạo tại Bộ Anh Tư trong suy nghĩ điểm ấn tượng thấp hơn. Cầm một đầu ngưu làm tọa kỵ, khẳng định tu vi không ra thế nào chỗ, không phải vậy thế nào không đi tìm đầu yêu thú lặc. Lục Tiểu Long, chúng ta đi, đi tỉ tỉ trong nhà chơi chờ người cha tới, ta phải thật tốt sửa chữa hắn một trận. Đến, tỉ tỉ ôm một cái. Lục Tiểu Long nhìn đến có xinh đẹp tỉ tỉ muốn ôm hắn, nơi nào sẽ tự tuyệt. Sau đó Bộ Anh Tư thì ôm lấy Lục Tiểu Long, bên cạnh còn theo đầu đại hắc nhu, cứ như vậy về nhà. Bộ Anh Tư nhà bên trong còn có hai cái lao nhân, là nàng phụ mẫu. Phụ thân thân thể cũng tạm được, tu vi tuy nhiên chỉ có luyện khí tam tầng, nhưng là miễn cưỡng có thể dựa vào tại bên bờ đánh cá duy trì sinh kế. Mẫu thân thì là đã người yếu nhiều bị bệnh, lâu dài bị bệnh liệt giường. Vừa mới Bộ Anh Tư cũng là ra ngoài mua thức ăn sau trở về trên đường gặp phải Lục Tiểu Long bọn hắn. Lục Tiểu Long nhìn đến tỷ tỷ này trong nhà nghèo như vậy khốn, suy nghĩ, đợi lát nữa phụ thân tới, để phụ thân giúp đỡ một chút. Cơm nước xong xuôi, Bộ Anh Tư còn lưu lại bọn hắn ở chỗ này qua đêm, đều đã trễ thế như vậy. Cho nên Bộ Anh Tư liền mang theo Lục Tiểu Long cùng một chỗ ngủ một giấc. Tiểu Long cùng xinh đẹp tỷ tỷ ngủ cùng một chỗ, đó là ngủ đó là lao thơm. Còn thổi cái to lớn bong bóng nước mũi phao. Quật Nhu thì là ở bên ngoài thủ hộ, hắn tạm thời không cần giấc ngủ, thừa cơ hội này tranh thủ thời gian củng cố một chút chính mình sau khi đột phá tu vi. Chủ nhân thế nhưng là đã nói với hắn, chỉ cần hắn tu vi đầy, trong nháy mắt sẽ có thể giúp hắn đột phá, chính mình có thể được thật tốt nỗ lực. Ngày thứ hai, Bộ Anh Tư rời giường cho nàng mẫu thân làm điểm tâm, đến mức phụ thân của nàng đã sớm ra ngoài bắt cá đi. Tiểu Long tự nhiên cũng tỉnh, Bộ Anh Tư ôm lấy hắn đi ra đến bên ngoài, vừa tốt muốn thả dưới, liền thấy một cái bạch bào thân ảnh cất bước chậm rãi đi tới. Lục Hạo nhìn đến bộ này tình cảnh, người đều choáng váng. Không phải, ngươi nói muốn ra ngoài chơi, chơi như thế nào đến người khác trong lượt đi? Phá vọng tiên nhãn. Bộ Anh Tư, luyện khí tứ tầng, không môn không phái, ở vào bình cảnh kỳ. Lục Tiểu Long vừa thấy được Lục Hạo, lập tức vui vẻ gào lên, phụ thân, phụ thân, cái này không gọi còn tốt. Vốn là Bộ Anh Tư nhìn đến Lục Minh lần này bộ dáng, đối nàng thiếu nữ tâm trùng kích có thể là rất lớn. Sinh như vậy tuấn tú, đi trên đường đều phong độ nhẹ nhàng, một thân bạch bào theo gió tung bay, càng là vì Lục Hạo tăng thêm mấy phần tiêu sái. Bộ Anh Tư ở chỗ này sinh sống lâu như thế, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giống Lục Hạo như vậy tuấn mỹ người. Trong lúc nhất thời nhịp tim đập đều lọt nửa nhịp. nhưng khi hắn nghe được Lục Tiểu Long gọi hắn phụ thân thời điểm, hắn đối Lục Hạo hết thảy tưởng tượng đều phá diện. Đây chính là Lục Tiểu Long cái kia nghiện rượu như mạng cha. Vậy mà sinh như thế một bộ tốt túi ra. Chỉ tiếc nội tâm không có chút nào phụ trách, thật sự là hưởng công đẹp mắt như vậy bề ngoài. Bộ Anh Tư càng nghĩ càng giận, không khỏi đi ra phía trước, đối với Lục Hạo nói ra, ngươi cái này cha làm kiểu gì a? Để như thế một đứa tiểu hải tử một người ở bên ngoài chạy loạn, cái này rất nguy hiểm đó a. Vạn nhất bị người cướp chạy làm sao bây giờ? Vạn một đường lên gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Vạn nhất gặp gỡ yêu thú làm sao bây giờ? Những thứ này hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Ngươi đã làm cha, liền muốn có làm cha ý thức trách nhiệm à, làm sao còn có thể mỗi ngày say rượu à? Tiểu Long cái này hài tử đáng yêu như thế, ta thật sự là làm tức chết, muốn không phải hắn có cha, ta đều muốn chính mình đem hắn dưỡng lớn. Lục Hạo bị nói khỏe miệng giật giật. Không phải đến cùng xảy ra chuyện gì à? Lục Tiểu Long không phải là bị ngươi cướp chạy à? Bố cô nương, việc này không phải như ngươi nghĩ. Bố Anh Tư nghe xong Lục Hạo lại còn muốn ngụy biện, lập tức nói, đó là loại nào? Tiểu Long đều nói với ta hết thảy, ngươi không cần ngụy biện. Ta nói những thứ này cũng không phải có cái khác mục đích, ta chỉ là nghĩ để ngươi lưu tâm hơn một chút cái này hải tử, hắn còn nhỏ như vậy. Lục Hạo nghe xong trực tiếp chịu phục, lười đi tranh luận cái gì. Nàng nói cái gì cũng là cái gì đi. Dù sao chính mình hai ngày nữa liền muốn rời khỏi nơi này, mặc kệ nhiều như vậy. Nàng không có cái gì ý đồ xấu là được. Sau đó Lục Hạo dự định đem Tiểu Long một lần nữa ôm tới, không nghĩ tới Lục Tiểu Long vậy mà không chịu. Phụ thân, ta muốn trước ở chỗ này chơi, ta giống như tìm được mẫu thân cảm giác. Chương 108, ra biển. Chương 108, ra biển. Cái này vừa nói, Lục Hạo cùng Bộ Hành Tư hai người đều mở bức. Lục Hạo đầy trong đầu hát tuyến, Lục Tiểu Long một ngày không gặp, ngươi có phải hay không cần ăn đòn à? Bộ Hành Tư thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nói, Tiểu Long ngươi có thể không nên nói lung tung à? Ngươi biết cái gì à? Ngay ở chỗ này luận hô. Lục Tiểu Long nháy đi chính mình mắt to, mãi mãi nói, thế nhưng là ta cảm giác ngươi tựa như ta nương thân một dạng à? Ta không có mẫu thân, chỉ có phụ thân. Lục Hạo nghe không nổi nữa, trực tiếp quay đầu thì muốn rời khỏi nơi này, nhìn Tiểu Long bộ kia vui vẻ bộ dáng. Hắn dự định để Tiểu Long bọn hắn ở chỗ này chơi mấy ngày, chờ đằng sau muốn lên đường lại đến đón hắn nhóm đi. Lục Hạo vừa mới xoay người sang chỗ khác, liền nghe đến một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Đó là Bộ Anh Tư thanh âm. Đến đều đến, muốn không? Ăn một bữa cơm lại đi thôi. Tiểu Long cũng theo phụ họa nói ra, phụ thân cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, xinh đẹp tỷ tỷ làm cơm ăn rất ngon đấy. Lục Hạo nghe vậy, cũng không nói thêm gì, người khác đều như thế thịnh tỉnh, vậy liền lưu lại ăn bữa cơm đi. Lục Hạo cứ như vậy cùng đi theo tiến vào Bộ Anh Tư trong nhà. Đi vào, Lục Hạo mi đầu thì hơi nhíu lại. Cái này nữ hài trong nhà vậy mà như thế đơn sơ, sinh hoạt điều kiện cũng quá kém một chút à. Thậm chí ngay cả một người tu luyện dùng địa phương đều không có. Còn có nàng mẫu thân thể cũng sắp không được, Lục Hạo dò xét một chút, hẳn là cũng thì 3 tháng này sự tình. Tại Bộ Anh Tư nấu cơm trong lúc đó, Lục Hạo cũng hướng Lục Tiểu Long hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, hắn đương thời thì thưởng hắn một cái đầu sụp đổ. A, phụ thân. Lục Tiểu Long quát to một tiếng, quay người liền muốn chạy tới tìm hắn xinh đẹp tỷ tỷ. Lại bị Lục Hạo một phát bắt được, sau đó Lục Hạo hung tợn đối với hắn nói ra, ngươi thật sự là hố cha à? Ngươi thế nào không nói là chính ngươi nghĩ ra được chơi đâu? Nói ta uống rượu mặc kệ ngươi, ta để quật nhưu đi ra theo ngươi cùng một chỗ không phải của ngươi. Lại nói, ngươi một cái hắc long, tại loại này góc vị trí, cần ta còn sao? Chính ngươi không phải tùy tiện thì đẩy ngang đi qua rồi. Ở bên ngoài bại hoại thanh danh của ta, Lục Tiểu Long ngươi thật sự là ta hảo đại nhi à? Lục Hạo hướng về Lục Tiểu Long phát tiết một trận về sau, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lục Hạo an tĩnh ngồi ở ngoài cửa, nhìn lấy bận trước bận sau nấu cơm Bộ Anh Tư, trong lòng không khỏi có chút thổ tức. Nhỏ như vậy nữ hải, không tốn thời gian tu luyện, mỗi ngày đều làm chút loại chuyện này, thật sự là lãng phí. Rốt cục cơm làm xong, mấy người vây tại một chỗ bắt đầu ăn cơm. Không thể không nói, cái này tiểu nữ hải thủ nghệ quả nhiên là không tệ, vậy mà so thành chủ phủ bên trong đồ ăn đều muốn ngon miệng. Lục Hạo cảm thấy kinh hỉ, mãnh liệt làm ba chén lớn cơm. Bộ Anh Tư cũng tại cùng Lục Hạo đang nói chuyện phiếm biết được ban đầu đến chuyện lúc trước là một cái hiểu lầm, nàng không khỏi có chút đỏ mặt. Đương thời thế nhưng là đem mắng Lục Hạo thành gì, nguyên lai là một cái hiểu lầm, cái này Lục Hạo lại là một cái tu vi 10 phân cao thâm tu sĩ, mà lại còn trẻ như vậy xoáy khí. Lòng của thiếu nữ không thể ức chế bắt đầu manh bắt đầu chuyển động, nhưng là có nhiều thứ nhất định là không có kết quả. Lục Hạo còn muốn tiếp tục đi tới, Bộ Anh Tư chỉ là một cái tiểu tu sĩ, giữa hai người có thể sinh ra gặp nhau đã là rất chuyện bất khả tư nghị. Huống chi là cái khác. 3 ngày rất nhanh liền đi qua. Lục Hạo ngay tại từ biệt Bộ Anh Tư cùng nàng mẫu thân. Mấy ngày nay nhiều hơn quấy rầy các ngươi, chúng ta hiện tại muốn đi. Bộ Anh Tư cúi đầu, dùng thanh âm yếu ớt nói ra, Lục đại ca, muốn không tại đợi 2 ngày. Lục Hạo cười lắc đầu, chậm rãi nói ra, không được không được, đa tạ bộ cô nương mấy ngày nay còn đãi. Những cái này đồ vật coi như làm là tiền cơm của ta đi. Lục Hạo nói xong cho nàng một cái túi, đồng thời căn dặn bước nghĩ anh nhất định không muốn bộc lộ ra đi. Trong túi trang là một bản thiên giai công pháp cùng thiên giai pháp bảo. Lục Hạo mấy ngày nay thu đến người khác còn đãi, tự nhiên là muốn giúp một chút đối phương. Hắn chữ vật túi lại không cái gì tiện nghi đồ vật, chỉ có thể đưa chút thiên giai đồ vật. Nếu để cho cái khác tu sĩ biết được việc này, sợ là muốn ghen tị phát cuồng. Vô cùng đơn giản làm mấy ngày cơm liền có thể đạt được thiên giai công pháp cùng thiên giai pháp bảo. Có loại chuyện này làm sao lại không tới phiên bọn hắn a? Bọn hắn làm mấy năm? Không, là mấy chục năm đều được a. Lục Hạo cho nàng thiên giai pháp bảo chính là hộ thân pháp bảo, tại nàng thu đến sinh mệnh thời điểm nguy hiểm sẽ tự động kích phát thủ hộ bộ anh tư, đương nhiên cũng sẽ bổ sung một điểm công kích năng lực, nhưng là đối với hộ thể năng lực tới nói không đáng giá nhắc tới. Đối với bộ anh tư dáng vẻ như vậy tu sĩ tới nói, hộ thân pháp bảo tác dụng khẳng định là vượt xa công kích pháp bảo. Ngoại trừ hai kiện bảo vật bên ngoài, Lục Hạo còn tiện tay cho bộ anh tư mâu thân trị tận gốc một chút tật bệnh. Người tốt làm đến cùng nha, mặc dù chỉ là Lục Hạo tiện tay tiến hành, nhưng là cho bọn hắn gia đình mang tới ảnh hưởng thật là không thể đo lường. Mặc kệ ở nơi nào, có lúc một đại nhân vật tùy tiện một động tác, cải biến cũng là một tiểu nhân vật một đời. Đối với lúc này bộ anh tư tới nói, Lục Hạo cũng là cái kia đại nhân vật. Lục Hạo quay người, lưu lại một đạo khó thể thực hiện bóng lưng. Bộ anh tư kinh ngạc ngắm nhìn Lục Hạo bóng lưng. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng giống như là bị thứ gì móc giống đồng dạng. Mấy ngày nay ở chung, nàng sớm liền hiểu hết thảy. Giống Lục Hạo như vậy hoàn mỹ nam tử, quả thực vượt qua nàng có thể tưởng tượng cực hạn. Kỳ thật nàng sớm tại lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt liền đã tim đập thình thịch, chỉ là loại tâm tình này tại mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, biến đến càng không cách nào ức chế. Nàng tốt muốn xuống tới, hỏi Lục Hạo có thể hay không mang chính mình cùng đi. Nhưng là trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, bọn hắn cuối cùng không phải người của một thế giới. Có thể có mấy ngày nay dây dưa, đã là nàng kiếm không dễ phúc phận. Nàng không dám ở yêu cầu xa vời quá nhiều. Lục đại ca, Tiểu Long, các ngươi còn sẽ trở về sao? Bộ anh tư cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi một câu lời nói. Lục Hạo dừng bước lại, quay đầu hướng về bộ anh tư nở nụ cười, chậm rãi nói ra, sẽ, chờ ta ra ngoài đi một chút, mệt mỏi liền trở lại, bộ cô nương phải cố gắng lên tu luyện nha. Ta cùng phụ thân đi ra ngoài chơi đủ liền trở lại, xinh đẹp tỷ tỷ gặp lại. Bộ anh tư lại không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, đợi đến nàng rốt cuộc nhìn không thấy Lục Hạo thân ảnh thời điểm, nàng mới chậm rãi nói ra một câu. Lục đại ca, ta chờ ngươi. Phệ Ma Hải bên bờ, một đầu tàu thuyền đã ở chỗ này chờ đợi. Thân thuyền không tính đại, đại khái chỉ có thể chứa được 10 người tả hữu. Thanh chủ Nghiêm Kinh Vĩ cũng sớm đã ở chỗ này chờ đã lâu. Vốn là bọn hắn ra biển đều là cả một cái đội tàu, nhưng là hiện tại bởi vì chỉ có Lục Hạo cần độ hải, vì tiết kiệm thành bản, Nghiêm Kinh Vĩ cũng chỉ kéo một đầu thuyền đi ra. Nơi xa xuất hiện Lục Hạo thân ảnh, hắn ngồi tại một đầu hắc nhưu trên lưng, trong ngực còn ôm lấy một cái tiểu nam ba. Rất nhanh Lục Hạo một đoàn người đã đến bên bờ, Lục Hạo nhìn về phía thành chủ nói ra, "Thành chủ, lên đường đi." "Được rồi, đi ngươi." Nghiêm Kinh Vĩ hét lớn một tiếng, toàn bộ thuyền bắt đầu chậm rãi rời đi bên bờ, hướng về Phệ Ma Hải chỗ sâu lái vào. Chương 109, câu được cái gì đồ chơi? Chương 109, câu được cái gì đồ chơi? Lục Hạo bọn hắn tốc độ đi tới rất nhanh, tại Lục Hạo thượng phẩm linh thạch ra chỉ dưới, rất nhanh Lục Hạo thì nhìn không thấy Bắc Hoang lục địa. Phệ Ma Hải thật là vô biên vô hạn, Lục Hạo lấy tàu thuyền ở trong đó cực kỳ nhỏ bé. Ngay từ đầu Lục Hạo ba người còn kinh thán lấy Phệ Ma Hải hùng vĩ, thời gian dần trôi qua cũng có chút nhàm chán. Trên biển vận chuyển sắt thực rất nhàm chán, trên đại lục bọn hắn còn có thể đi khắp nơi đi nhìn xem. Ở trên biển bọn hắn chỉ có thể ở tàu thuyền phía trên đợi, cái này quỷ địa phương còn cấm không, Lục Hạo thử qua, chỉ có thể mượn lực nhảy dựng lên, căn bản không bay lên được. Phản phất có một cỗ vô hình pháp tắc chi lực tại quấy nhiều hắn phi hành, lấy hắn tu vi hiện tại, còn không cách nào cùng tiến hành đối kháng. Buồn bực ngán ngẩm bên trong Lục Hạo đột nhiên nghĩ đến chính mình từng tại sách lịch sử phía trên đã học qua một cái cố sự. Nói là Trịnh Hòa phía dưới phương Tây thời điểm, cũng là rất cảm thấy nhàm chán, cho nên phát minh một cái giải trí công cụ. Cái kia chính là đằng sau già trẻ nam nữ đều phi thường yêu thích mặt trược. Lục Hạo nghĩ đến đây đồ chơi, lập tức tới ngay hứng thú. Tranh thủ thời gian bắt đầu theo chữ vật túi bên trong tìm thích hợp tài liệu. Tìm nửa ngày, hắn vẫn là trực tiếp theo ngộ đạo cổ thụ phía trên tách ra một đoạn dưới nhánh cây tới, bắt đầu chế tác lên tê dại tương lai. Ngộ đạo cổ thụ đoán chừng đời trước, đời này thậm chí đời sau cũng không nghĩ đến, có một ngày chính mình nhánh cây sẽ bị một nhân tài lấy ra làm mặt trược. Đây chính là ngộ đạo chí bảo A Huy. Rất nhanh, một bộ mặt trược thì xuất hiện ở Lục Hạo trong tay, hắn hài lòng nhìn một chút, đối với trên thuyền mấy người nói ra, tới tới tới, chúng ta tới chơi một cái thú vị đồ vật. Lục Tiểu Long cùng Quật Nhu ngược lại là lập tức liền lại gần. Cũng là cái kia Nghiêm Kinh Vĩ vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện, hoàn toàn không có phát hiện Lục Hạo đang gọi hắn. Lục Hạo đi đến bên cạnh hắn, một tay lấy hắn kéo đi qua. "Thành chủ, đừng tu luyện, đến đánh mặt trược." Nghiêm Kinh Vĩ bị ép lui ra trạng thái tu luyện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Đánh mặt trược? Cái gì mặt trược? Còn có hải thú gọi mặt trược?" Lục Hạo nâng trán cười khổ, "Thành chủ, là một loại tốt đồ chơi gọi mặt trược, tới tới tới, ta dạy cho ngươi chơi, bảo quản ngươi một hồi nghiện." Nghiêm Kinh Vĩ bị Lục Hạo cưỡng ép kéo tới, tâm lý lại tại khinh thường nói, "Thứ gì còn có thể để cho chúng ta tu sĩ nghiện? Tu sĩ tu đạo, nội tâm bực nào kiên định, tiểu tiểu mặt trược, thứ." Bốn người vây quanh ở một cái bàn bốn phía. Chuẩn xác mà nói là ba người một lưu. Lục Hạo bắt đầu cùng bọn hắn giảng giải mặt trược quy tắc, mấy người cái hiểu cái không gật đầu phụ họa. Rất nhanh, trên thuyền thì vang lên trả mặt trược thanh âm. Mấy người sau khi thương lượng, quyết định dùng hạ phẩm linh thạch làm tiền đặt cược. Nửa ngày sau, trên thuyền không khí rõ ràng không đồng dạng. Ba người một lưu vẫn là ngồi tại cái bàn bốn phía, nhưng là mọi người thần sắc lại có chút biến hóa, nhất là Lục Hạo. Hắn vốn cho rằng thứ này là hắn mang tới, hắn cần phải có nghiền ép kỹ thuật. Tựa như cờ tướng một dạng, hắn nhưng là danh xưng kỳ thánh người. Nhưng hắn bạn không nghĩ đến, mình lại tê dại đem phía trên vậy mà như thế đồ ăn. Cả ngày nửa ngày hắn thì nói bừa một thanh, mà lại hắn hoài nghi cái kia một thanh vẫn là cái này chết như cố ý đánh cho mình nói bừa. Lục Hạo còn nhớ rõ làm chính mình vui vẻ nói bừa hạ đệ nhất đem thời điểm, cái kia tử như hướng chính mình băng tới tiện như vậy ánh mắt, thật giống như lại nói bừa đi để ngươi hổ nhất đem được rồi. Cho nên hiện tại Lục Hạo sắc mặt đã hắc không thể lại đen. Lục Tiểu Long thì là hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, hiển nhiên hắn cũng là bị tức không nhẹ, nửa ngày mặt trượt xoa xuống tới, nói bừa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá dù sao cũng so Lục Hạo cường một số. Đến mức Nghiêm Kinh Vĩ ngược lại là còn tốt, hắn ngay từ đầu không quá thuần thục dẫn đến một thua, hiện tại đã thắng về đến không ít. Nơi này cười vui vẻ nhất lại là đầu kia đại hắc nhưu. Hắn thật giống như thiên sinh sẽ đánh mặt trượt đồng dạng, cơ hồ có thể nói là tay cầm nói bừa a. Lục Hạo cùng Lục Tiểu Long đánh tới sau cùng, mặc kệ đánh cái gì, giống như đều có thể bị cái này chết nhưu cho nói bừa tức giận đến Lục Hạo muốn đánh người. Không, muốn đánh nhưu. Đặc biệt là nhìn đến hắn cười rộ lên cái kia tiện như vậy dáng vẻ, Lục Hạo càng là kém chút nhịn không được xuất thủ. Mà lại còn không chỉ chừng này. Mặt trược bàn chung quanh đã vây đầy trên thuyền công tác nhân viên. Nguyên một đám đều đứng ở phía sau yên lặng quan chiến, thần sắc vô cùng hưng phấn. Một hồi kinh hô, một hồi dậm chân, có lúc còn sẽ lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ, dường như giống là chính mình tự thân lên trận một dạng. Rốt cục, tại lại một lần cho quật nhưu điểm pháo về sau, Lục Hạo tâm tính triệt để nổ tung, giận dữ đứng dậy. Không đùa không đùa, các ngươi đánh, ta linh thạch thua sạch. Hắn đi đến đầu thuyền, yên lặng ngồi dưới, theo chữ vật túi bên trong xuất ra một cái cần câu, bắt đầu câu cá. Giống một vị trí, lập tức liền bị trên thuyền một cái công tác nhân viên bổ sung, mấy người lại lần nữa bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, cả trên chiếc thuyền vô cùng náo nhiệt. Duy chỉ có Lục Hạo nơi này, lặng lặng ở chỗ này câu cá, một thân một mình. Hả? Lục Hạo đột nhiên giật mình, có miệng. Hắn tranh thủ thời gian tay hãm, muốn đem con cá này câu đi lên. Nhưng là thuyền tốc độ có chút quá nhanh, tăng thêm mắc câu cá trọng lượng có chút lớn, không giống nhau Lục Hạo kéo lên. Răng rắc. Cần câu gây mất. Lục Hạo khí mặt đều xanh, mặt trược đánh không lại, câu cá cũng câu không lên đây. Ta cũng không tin cái này tà. Lục Hạo theo chữ vật túi bên trong đột nhiên xuất ra một cái cần câu. Thiên giai pháp bảo, Điếu Long Can. Ta cũng không tin có bản lĩnh cho ta đem cái này xảo tre cũng làm gây mất. Lục Hạo lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem xảo tre ném đến tận bên ngoài 300 dặm. Trên biển thời gian tựa hồ qua đặc biệt nhanh, Lục Hạo đánh xảo tre về sau, nháy mắt đã vượt qua một ngày. Hắn đã sớm không có ở nơi đó canh chừng, mà là tại bên cạnh trống cái vị nướng, bắt đầu làm thịt nướng ăn. Đang lúc Lục Hạo đem thịt nướng chín thời điểm, đột nhiên toàn bộ thuyền đột nhiên chấn động một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Thế nào? Một tiếng kinh hô theo trong khoang thuyền truyền đến, mọi người nguyên bản đang chuyên tâm toàn ý mặt trượng, trong nháy mắt toàn bộ cái bàn đều đổ. Lục Hạo cũng là nhanh chóng kịp phản ứng, chính mình xào tre giống như có cá đã mắc câu. Hắn lập tức vứt bỏ suy nghĩ cả nửa ngày thì nướng, chạy tới xách xào tre. Lục Hạo tại cầm lên điếu long can trong nháy mắt, thì cảm nhận được một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức đang không ngừng dãy rủa. Hắn không chút do dự vận dụng chính mình tu vi, đến ổn định lại thuyền của mình, đồng thời nhanh chóng thu dây. Theo dây câu nhanh chóng thu hồi, Lục Hạo cũng đã nhận ra càng ngày càng mãnh liệt phản kháng, cái này khiến hắn trong lòng rất là kinh ngạc. Chính mình đã dùng 10 tu vi, lại còn không chấn áp được dưới đáy đồ vật. Chẳng lẽ lại chính mình câu ra một cái thật long? Lục Hạo trong nháy mắt lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn ngược lại muốn nhìn xem dưới đáy đến tột cùng là cái thứ gì. Đột nhiên Lục Hạo không phát hiện được dưới nước dãy rùa ba động, hắn tranh thủ thời gian tản ra thần thức điều tra. Hắn phát hiện một cái to lớn vô cùng đồng thời toàn thân đen nhanh cá đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về chính mình vồ giết tới. Khá lắm, con cá này vậy mà muốn công kích mình. Lục Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi muốn là an an tâm tâm bị câu, ta cũng lười xuất thủ, nhưng ngươi vậy mà dám chủ động công kích ta, vậy liền không có ý tứ.